Đúng, không có sai. Nguyên kịch bên trong Đông Phương Ngụy Tử, cũng là cùng Lệnh Hồ Sung ở đây tán phiếm luận địa. Có điều hiện tại mà, có thêm Trầm Ngạo một người, sự tình sẽ phát triển trở thành loại nào, liền không được biết rồi. Đến, ta này chuẩn bị mấy ấm đặc biệt rượu ngon. Trầm Ngạo từ trên lưng ngựa lấy ra mấy ấm chứa ở túi rượu ở trong rượu ngũ lương, đưa cho Lệnh Hồ Sung. Rượu, là từ hệ thống bên trong hối đoái đi ra. Liên quan với phương diện này hối đoái trang phẩm, hệ thống hối đoái giá cả luôn luôn rất tiện nghi. Trầm Ngạo cũng không để ý như vậy mấy điểm tích phân trị. Hoa, Trầm Minh, ngươi rượu này vị thật mạnh a, có điều uống lên, thực sự là quá mức rèn. Lệnh Hồ Sung Hải uống một hớp, bị uống một cái, đầy mặt hưng phấn nói. Nghe được Lệnh Hồ Sung lời này, Đông Phương Bạch cũng hiếu kỳ uống một hớp, có điều vẻ mặt nhưng là trở nên hơi kỳ quái. Rượu ngũ lương loại này cao độ tinh khiết rượu đế, hiển nhiên không phải quá thích hợp nữ nhân uống. Lúc này, Trầm Ngạo tự nhiên là săn sóc tỉ mỉ lấy ra một bình cất giấu bản rượu vang đến. Loại kia rượu không thích hợp ngươi uống, uống cái này đi. Nói xong, Trầm Ngạo lại ảo thuật bình thường lấy ra hai cái cao chân ly thủy tinh. Cho Đông Phương Bạch ngã bán ly rượu đỏ sau, Trầm Ngạo trước tiên làm mẫu một phen làm sao hồng nhạt rượu học dạng thử một hồi. Hừm, mùi vị ngọt say sướng miệng, rất tốt. Đông Phương Bạch ánh mắt sáng lên, khá là mừng rỡ nói rằng. Nay rượu gì, lạnh dung, màu sắc còn cùng huyết như thế hồng. Lệnh Hồ Sung hiếu kỳ cũng nếm thử một miếng rượu đỏ, nhưng rất nhanh, hắn sự chú ý trở về đến rượu đế trên. Trầm Ngạo khẽ mỉm cười, rượu đỏ là cần kiên trì đi thưởng thức. Từ uống rượu đến miệng bên trong một khắc đó, đến lũ đầu cảm thụ cái bên trong tư vị, thậm chí nuốt xuống lúc mùi vị đều là tuyệt nhiên không giống. Uống rượu đỏ, cần chính là không giống tâm cảnh. Lệnh Hồ Sung nghĩ đến chỉ là uống rượu, mà Trầm Ngạo cùng Đông Phương Bạch lĩnh hội nhưng là lúc này giờ khắc này không nói gì bầu không khí. Trên bầu trời, mang theo một vòng sáng sủa mặt trăng. Nguyệt quang phô chiếu vào vàng lóng ánh mảnh ruộng trên, buổi tối gió nhẹ từ từ thổi qua. Nay một khắc, thế giới đều yên tĩnh lại. Hiếm thấy có như thế mỹ lệ như vậy bóng đêm, còn có rượu ngon cùng với chào hai vị hữu tiếp khách. Không bằng ta cho hai vị sướng thủ ca đi. Trầm Ngạo ngồi ở mảnh ruộng trên, chậm rãi nói. Hắc! Ý kiến hay! Vậy ta liền đến múa kiếm trợ hứng đi. Lệnh Hồ Sung vươn mình đứng lên. Thấy Lệnh Hồ Sung đi vào mảnh ruộng ở trong, tay cầm trường kiếm bắt đầu trực vũ, Trầm Ngạo cũng chậm rãi mở miệng sướng lên. Năm tháng hiếm thấy trầm mặc, gió thu mất hứng phiêu bạn, tà dương lại không đi treo ở đầu tường không nỡ ta. Ngày xưa y y nhân bên thai thoại, đã cùng chiều thanh hướng đông lưu, lại quay đầu, chuyện cũ cũng theo lá phong từng mảng lạc. Yêu đã đi tới phần cuối, hận cũng từ bỏ hứa hẹn. Vận mệnh tự nhận hài hước ý nghĩ quá nhiều không thể kìm được ta. Chí khí, thêm mấy phần sầu, chi kỷ khó cẩn mấy người lưu. Lại quay đầu, lại nghe cười chuyện túy trong ngộng. Cho cười từ cùng, cổ si kim cùng sẽ thành không. Đao độn nhận phạt, ân đoạn nghĩa tuyệt mộng mới phá. Nhiều năm trông mòn con mắt quá hồng trần quần quận ta không nhìn thấu, từ trao mặt tận, ngàn tình vạn đoán anh kiệt sầu đường hoang di hùng, độc đã mắt dấu chân không ai hiểu. Khúc trung nhân tán, nhạc hết, người đi, hoa mắt tấn bạch hồng nhăn mò. Trúc tàn chưa phát hiện, cùng nhật tranh huy đồ gầy gò. Làm lệ giám huyết ẩn tuân ra tuyết trắng bay tán loạn đều. Thành không. Một khúc tiêu giao thán, xem như là Trầm Ngạo siêu trình độ phát huy đi. Trước đây Trầm Ngạo hát bản lĩnh, đúng là bình thường thôi. Có điều ở sư môn nửa năm, bởi vì Tiêu Nghê Thường người sư phụ này đối với âm luật có ham muốn, vì lẽ đó Trầm Ngạo liền đi nghiên cứu một hồi. Bây giờ ở này yên tĩnh dưới bóng đêm, đang phối hợp hắn cái kia từ tính khiêu gợi tiếng nói, có thể nói đem bài hát này phát huy đến tới tận cùng. Chương 105, Lệnh Hồ Sung tam đại ham muốn. Nay một khúc hạ xuống, phỏng trừng lại xảo quyệt âm nhạc người, cũng chọn không ra cái gì tật xấu. Hơn nữa cảm thán tiêu giao như vậy ca, từ khúc cũng khá là phù hợp cổ nhân nhịp điệu. Trầm Ngạo không biết Lệnh Hồ Sung tiểu tử kia cảm thụ là như thế nào, nhưng hắn rất khẳng định một bên Đông Phương cô nương vẫn luôn đang cẩn thận nghe. Thỉnh thoảng, Đông Phương Bạch còn phối hợp đánh nhịp, nhìn về phía Trầm Ngạo ánh mắt mê ly không ít, mang theo một chút nhu tình. Từ đầu tới cuối, Lệnh Hồ thiếu hiệp múa kiếm chính là hắn một người ở múa đơn. Đông Phương Bạch ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở Trầm Ngạo trên người thu được Đông Phương cô nương như vậy tán thành, Trầm Ngạo tự nhiên sướng đến càng chăm chú, lại một lần siêu trình độ phát huy, dĩ nhiên là càng thêm không thời gian đi quan tâm Lệnh Hồ Sung múa kiếm. Một khúc kết thúc sau, tuy rằng Đông Phương cô nương còn có chút chưa hết thòng thèm, nhưng Trầm Ngạo rất lý trí lựa chọn không lại tiếp tục thêm một bài. Hát một bài mới có vị, nếu cứ tiếp tục hát, chính là hết sức khoe khoang. Tốt quá hóa dở đạo lý, Trầm Ngạo vẫn là rất rõ ràng. Ngày khác, nếu là Đông Phương cô nương còn muốn nghe được chính mình tiếng ca, tự nhiên sẽ tìm đến mình. Ngày đó, Trầm Ngạo cùng Đông Phương Bạch còn có một kỳ đà cản mũi trẻ chén một buổi tối. Đến nửa đêm thời điểm lệnh Hồ Sung liền say đến một mặt mơ hồ nằm nhoài mảnh ruộng bên trong ngủ. Thừa lúc Trầm Ngạo cùng Đông Phương Bạch, hai người tuy rằng cũng uống không ít rượu, thế nhưng bởi Đông Phương Bạch nội lực thâm hậu, Trầm Ngạo thể chất quá người duyên cớ, hai người đều đầu có biểu lộ ra men say. Bất chi bất giác, Trầm Ngạo bắt đầu cho Đông Phương Bạch nói về cố sự. Đem các loại võ hiệp kỹ thuật, nói đúng tiểu đoạn đông sách tây đánh, là bị Trầm Ngạo biên ra từng cái cảm động lòng người hái tình cố sự đến. Lấy Trầm Ngạo có thể đem võ thánh tức giận đến sắc vùng dậy biên cố sự trình độ, tự nhiên có thể làm cho Đông Phương Bạch nghe được hứng thú bộc phát. Không biết từ lúc nào, Đông Phương Bạch ngồi địa phương đã biến thành tựa ở Trầm Ngạo bên cạnh. Hai người không có hết sức đi làm những gì, Đông Phương Bạch nhưng là rất thuận theo tự nhiên tựa ở Trầm Ngạo trên bả vai. Thời khắc này, Đông Phương Bạch không tên cảm giác được trong lòng một mảnh an bình. Nghe Trầm Ngạo trên người cái kia nhàn nhạt nam nhân mùi, còn có ấm áp nhiệt độ, điều này làm cho nàng có một loại sắp say xưa trong đó cảm giác. Nhưng mà, Trầm Huynh vừa nghĩ tới người đàn ông này chung quy không thuộc về phía thế giới này, Đông Phương Bạch nội tâm lại có một loại không tên ngột ngạt cùng khó chịu. Ngươi dự định khi nào rời đi này mới thế giới? Không khỏi, Đông Phương Bạch hỏi ra trong lòng vấn đề này. Nghe được Đông Phương Bạch đột ngột vấn đề, Trầm Ngạo hơi ngẩn ngơ, lập tức tung nhiên cười một tiếng nói sớm đây, dù cho lại bận điệu, ta cũng sẽ cùng ngươi nói lời chào. Thậm chí ngươi như muốn cùng ta cùng đi, ta cũng có thể đem ngươi một khối mang đi nha. Thời khắc này, Trầm Ngạo tâm tình hài lòng vui sướng cực kỳ. Tại sao? Đó là bởi vì hắn nghe được hệ thống âm thanh nhắc nhở, Đông Phương cô nương đối với hắn độ thiện cảm đã đột phá 100, do đó biến thành trung thành độ. Nói cách khác đây, điều này cũng đại diện cho Đông Phương cô nương đã yêu chính mình. Mà chỉ chờ tới lúc trung thành độ đột phá 30%, như vậy Trầm Ngạo là có thể dùng anh hùng thẻ, cùng Đông Phương bất bại ký kết phụ thuộc anh hùng khế ước. Đây chính là hai người cảm tình bay vọt một bước dài a. Trầm huynh ngươi thế giới kia, võ học cấp độ như vậy cao, ta làm sao thường không nóng trong đây? Chỉ có điều những năm gần đây, ta từ đầu đến cuối không có tìm tới tiểu muội tung tích. Liên như vậy rời đi, lại có thể nào cam tâm? Đông Phương bất bại vì đó thở dài, cô đơn nói rằng. Nghe được nàng lời này, Trầm Ngạo yên tâm không ít. Phải tìm được Đông Phương cô nương muội muội, đối với Trầm Ngạo mà nói vậy còn không đơn giản. Nghi Lâm tiểu nha đầu, có thể không phải là em gái của nàng. Trước mắt, Đông Phương Bạch đối với mình trung thành độ là 25%, chỉ số cũng không cao. Thế nhưng lấy giáo chủ đối với ái tình trung thành trình độ, một khi song phương làm rõ quan hệ, trung thành độ nhất định sẽ cấp tốc kéo lên. Có điều, liên quan với điểm này Trầm Ngạo không thể gấp. Ái tình tươi đẹp nhất thời kỳ, còn đang phát triển. Thời kỳ này, ái tình ấm lên tốc độ cũng là rất nhanh. Trầm Ngạo ý nghĩ là, chờ mình giúp giáo chủ đánh bại Nhậm Ngã Hành sau đó, sẽ đem việc này làm rõ. Đến lúc đó, phỏng chừng giáo chủ em gái cũng sẽ không từ chối chính mình chứ. Hai người liền như thế lẳng lặng dựa vào nhau, không. Đông Phương Bạch dĩ nhiên ngủ. Nhìn giáo chủ em gái yên tĩnh mặt ngủ, Trầm Ngạo trong lòng một mảnh thỏa mãn. Là vì sao đây? Tự nhiên là Đông Phương cô nương đối với mình biểu hiện đi ra một loại tín nhiệm thái độ. Không thể nói rõ, nàng đối với mình hoàn toàn yên tâm. Nếu không, lấy tính cách của nàng lại sao người ở bên ngoài bên người ngủ. Sáng sớm hôm sau, chờ Đông Phương Bạch mở hai mắt ra thời điểm, phát hiện mình trên người càng là khoác một cái áo khoác. Mà Trầm Ngạo đây, nhưng là không nhúc nhích ngồi ở tại chỗ. Hửm, ngươi không ngủ. Đông Phương Bạch lúng túng đứng dậy, nhìn khoác ở chính mình y phục trên người, trả lại Trầm Ngạo cũng không phải, giữ lại cũng không phải. Xem ngươi tối hôm qua ngủ đến rất sâu a, phòng trừng bán đứng ngươi ngươi cũng sẽ không phát hiện. Trầm Ngạo trêu chọc một câu nói. Cái tên nhà ngươi, thực sự là muốn đánh. Có tin ta hay không tức khắc hiệu triệu Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chúng, đem ngươi trói về Hắc Mộc Nhai, cố gắng giáo huấn ngươi một trận. Đông Phương Bạch trừng Trầm Ngạo một cái nói. Giáo chủ đại nhân tha mạng, kính xin xem ở tiểu nhân, nhỏ bé không ngại gian khổ, vì ngươi gác đêm một buổi tối phần trên, đi vòng ta lần này đi. Trầm Ngạo vội vàng nhấc tay đầu hàng. Nghe được Trầm Ngạo này lấy lòng lời nói, Đông Phương Bạch nở nụ cười, lại là bất đắc dĩ vừa cảm động. Nàng không nghĩ tới, người này dĩ nhiên vì mình một đêm chưa ngủ. Vẫn đúng là đừng nói, một đêm này là mấy năm qua, ngủ đến tôi an nhàn một lần. Hơn nữa bởi trên người khoác cái tên này xiêm y gì, một chút cũng không cảm thấy lạnh giá. Không khỏi, Đông Phương Bạch trong lòng cũng biến thành ấm áp ấm lên lên. Kết quả là, Trầm Ngạo lại một lần nghe được hệ thống nhắc nhở. Khá lắm, trung thần độ đột phá chỉ tiêu. Này tăng trưởng tốc độ, vẫn đúng là không phải bình thường nhanh a. Rõ ràng chỉ là một chi tiết nhỏ vấn đề, đối với phao em gái mà nói là tuyệt đối có lợi a. Đương nhiên rồi, cứ việc Trầm Ngạo cũng trả giá một đêm chưa ngủ hy sinh. Thế nhưng như vậy tăng đến 40% trung thành độ, nghe tới tựa hồ không ra sao. Nhưng cái trình độ này chỉ tiêu, nhưng là nhà gái không ngại hiến thân cho nhà trai trình độ. Lệnh Hồ thiếu hiệp, tỉnh tỉnh, trời đã sáng. Lúc này, Đông Phương Bạch đi tới Lệnh Hồ Sung bên cạnh, duỗi ra chân, giày ở nhân da mặt trên dẫm dẫm. Nhìn thấy Đông Phương Bạch hành động này, Trầm Ngạo bạo hãn, hãn mồ hôi. Trong bản gốc, Đông Phương muội tử nhưng là vì Lệnh Hồ Sung giữ một đêm a. So sánh trước sau trên lệnh này có thể hay không cũng quá to lớn một điểm chứ. Tiểu sư muội, ngươi đừng nghịch, để đại sư ca lại ngủ một hồi. Lệnh Hồ Sung men say mông lung khoát tay háo một cái. Trầm Ngạo vô vô Đông Phương Bạch vai, nói rằng như ngươi vậy gọi, không gọi được hắn. Nói xong, Trầm Ngạo mở ra một bình rượu, đặt ở Lệnh Hồ Sung mũi bên quơ quơ. Ồ, có mùi rượu. Lệnh Hồ Sung lập tức tỉnh táo lại. Ha ha ha, Trầm huynh, nhìn dáng dấp ta hai đôi rượu hàng muốn, còn kém rất rất xa Lệnh Hồ Sung đây. Đông Phương Bạch cảm thấy khó mà tin nổi lắc lắc đầu. Kinh ngạc một người đối với rượu ngon hàng muốn, dĩ nhiên sẽ như vậy chấp nhất. Ha ha, cái này ngươi không biết đâu. Lệnh Hồ thiếu hiệp bình sinh có tam đại hàng muốn, một trong số đó là rượu ngon. Trầm huynh nói không sai. Lệnh Hồ Sung tiếp nhận bình rượu, mỹ mỹ uống một hớp. Thứ hai là hành hiệp trượng nghĩa. Ha ha, đây là Trầm huynh khen tặng ta. Lệnh Hồ Sung thật không tiện khoát tay háo một cái. Thứ ba, chính là tiểu sư muội của hắn. Chương 106, lại đến lúc phân biệt. Nghe được Trầm Ngạo nói tới điểm thứ ba, vẫn có vẻ rất phóng khoáng Lệnh Hồ Sung, càng là lần thứ nhất ngại ngùng lên. Hắn ngượng ngùng nở nụ cười cười, không có thừa nhận thế nhưng cũng không có phủ nhận Trầm Ngạo lời nói này. Nhìn Lệnh Hồ Sung bộ dạng, Trầm Ngạo trong lòng cũng là không lắm cảm thán. Kỳ thực mặc kệ là Đông Phương muội tử vẫn là Nhậm Doanh Doanh, ở Lệnh Hồ Sung trong lòng, hắn yêu nhất trước sau vẫn là người sư muội kia a. Nhưng mà cảm tình chuyện như vậy, có lúc thường thường là nhất làm cho người không thể làm gì. Liền thí dụ như ngươi có vô địch võ công, lượng lớn của cải, tốt nhất thân thế. Nhưng kẻ không yêu ngươi nếu là không yêu ngươi, ngươi những phương diện khác lại ưu tú cũng là vô dụng. Ở Trầm Ngạo trong mắt, chỉ cần có thể tránh khỏi Nhạc Linh San bi kịch, kỳ thực nàng cuối cùng gả cho Lệnh Hồ Sung cũng là cái lựa chọn không tồi. Dù sao, từ mọi phương diện mà nói Lệnh Hồ Sung hay là muốn so với Lâm Bình Chi tên kia tốt hơn nhiều cho tới Trầm Ngạo bản thân, hắn đối với Nhạc Linh San có chút hứng thú, nhưng này vẹn vẹn chỉ là xuất phát từ nam nhân ý muốn sở hữu cũng hoặc là tìm kiếm một điểm lạc thú. Căn cứ vào như vậy một tầng nguyên nhân, nếu Nhạc Linh San cuối cùng sẽ chọn Lệnh Hồ Sung, Trầm Ngạo cũng sẽ không đi cầu cái gì. Trong lòng mà nói, ở Trầm Ngạo trong lòng vẫn có chính mình kiên trì một phần điểm mấu chốt tồn tại. Đối xử Đông Phương cô nương, Trầm Ngạo sái điểm thủ đoạn nhỏ, là bởi vì hắn cảm thấy Lệnh Hồ Sung không đáng giáo chủ đi yêu. Thế nhưng Nhạc Linh San cùng Lệnh Hồ Sung trong lúc đó, Trầm Ngạo nhưng là hoàn toàn một người thứ ba. Nếu là ở đối xử Nhạc Linh San về mặt thái độ, chính mình vẫn dùng chút âm như quỷ kế, vậy thì quá bị ổi. Đề thở dài một phen thời khắc, lúc này chân trời phóng ra một đóa khói lửa. Đông Phương Bạch tìm khói lửa phương hướng nhìn tới, biểu hiện hơi buồn bã. Trầm huynh, xem ra hôm nay chúng ta lại phải ở chỗ này phân biệt đây. Đông Phương Bạch cười khổ nhìn Trầm Ngạo một chút, mở miệng nói rằng. Trầm Ngạo trong lòng cũng là hơi có chút không muốn, đúng đấy, xem ra không biết khi nào gặp lại đây. Không sao, ngươi như có chuyện quan trọng, thì đi giải quyết trước đi. Ngược lại lần này ta là muốn đi hành sơn, tin tưởng còn có thể có cơ hội gặp mặt lại. Trầm Ngạo tận lực để cho mình xem ra, biểu hiện có vẻ bình thản một điểm. Nhưng ánh mắt, vẫn như cũ lưu luyến nhìn chằm chằm giáo chủ em gái. Đông Phương Bạch lại cũng ca nữa. Nếu không có giáo bên trong còn có chuyện quan trọng, nàng dĩ nhiên muốn bồi tiếp Trầm Ngạo cùng đi hành sơn. Như vậy, hành sơn thấy đi. Ta đi trước một bước. Đông Phương Bạch sau khi nói xong lời này, thả người nhảy một cái, bóng người hóa thành một đạo phiêu giật cái bóng, biến mất ở Trầm Ngạo mi mắt. Mắt thấy Đông Phương Bạch rời đi, Lệnh Hồ Sung tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nói vị này Đông Phương huynh đệ khinh công thật là lợi hại a. Trầm huynh, tối hôm qua đến thăm bồi các ngươi uống rượu, đúng là quên hỏi vừa hỏi, vị này Đông Phương huynh đệ tên gọi cái gì? Nàng nha, gọi Đông Phương Bạch. Là người ta yêu. Trầm Ngạo trực tiếp nói thẳng nói. Ngược lại ta liền nói như vậy, ngày sau xem ngươi Lệnh Hồ Sung còn dám hay không gọi đánh gọi giết nàng. Không phải chứ? Nguyên lai Trầm huynh ngươi mới là cái kia. Cái kia? Thời khắc này Lệnh Hồ Sung vẻ mặt trở nên vạn phần quái lạ. Trầm Ngạo manh trợn tròn mắt, không nói gì đạo nghĩ gì thế. Lệnh Hồ huynh, lẽ nào tối hôm qua một buổi tối, ngươi vẫn không có nhìn ra nàng là nữ giả nam trang? Nữ? Ừ, ta nhớ lại đến rồi. Lần trước ở Tự Thủy Niên Hoa nào sẽ, ngươi cũng là cùng với nàng ở một khối. Nói như vậy lên, Đông Phương cô nương không phải Tự Thủy Niên Hoa bên trong hoa khôi. Lệnh Hồ Sung bỗng nhiên tỉnh ngộ. Bằng vào chúng ta ra Đông Phương muội tử võ công, đối phó ngươi chỉ cần ba chiêu. Ngươi gặp nhà ai thanh lâu hoa khôi, có nàng như vậy thân thủ. Thời khắc này đã bắt đầu dùng nhà chúng ta ba chữ này đến xưng hô Đông Phương Bất Bại. Bất quá đối với lệnh Hồ Sung đúng là không có nhận ra được nửa điểm vấn đề, mà là mời đạo trầm hình, ngươi cũng là đi hành sơn tham gia Lưu Chính Phong sư thúc chậu vàng rửa tay điện lễ sao. Nếu là như vậy vậy chúng ta đúng là có thể một khối đồng hành. Ta không thành vấn đề, chỉ cần ngươi có thể cùng được với. Nói xong, Trầm Ngạo Tân xa xa thổi thanh cái còi, rất nhanh một thất màu đen đại mã chạy trốn mà tới. Ghê gớm, ghê gớm. Trầm huynh nếu còn có một thất như vậy thông linh con ngựa. Lệnh Hồ Sung tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Trái lại lúc này, Trầm Ngạo nhưng là trước tiên cưới ở cái kia thất trên ngựa đen. Lệnh Hồ huynh, ta nhưng là nghe nói các ngươi Hoa Sơn phái khinh công nhất tuyệt ta. Có dám đánh cuộc hay không một cái, đến tột cùng là khinh công của ngươi lợi hại, vẫn là con ngựa của ta lợi hại. Cùng Lệnh Hồ Sung như thế cái đại lao ra đồng thời kỵ một con ngựa, Trầm Ngạo là đánh chết cũng sẽ không làm. Vì miễn đi Lệnh Hồ Sung lung túng, liền hắn đưa ra như vậy một kiến nghị. Tốt, tuy rằng Trầm huynh ngựa này không sai, nhưng ta Lệnh Hồ Sung nhưng cũng tự tin khinh công chắc chắn sẽ không bại bởi nó. Nói xong, khiến cho Hồ Trùng ngưỡng đầu uống một hớp rượu, lập tức thả người hướng phía trước chạy đi. Giá. Trầm Ngạo vung một cái thằng tiên, hắc mã liền đồng thời tuyệt trần, hướng về phái Hành Sơn phương hướng chạy băng băng mà lên. Phái Hành Sơn là Ngũ Nhạc kiếm phái hạt nhân thế lực một trong môn phái, ở trên giang hồ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay chuyện thế môn phái. Hành Sơn hầu như cũng được cho là trong chốn giang hồ tên võ học thánh địa một trong. Mà ở Hành Sơn dưới chân núi phụ cận, tụ tập nhân khẩu có thể nói đông đảo, bên trong phi thường náo nhiệt. Ở một quán rượu phía trên, treo lơ lửng một khối bảng hiệu. Trên tấm bảng diện điêu khắc ba chữ, có thể nói là rồng bay phượng múa, góc cạnh rõ ràng. Hồi Nhạn Lâu là hành dưới chân núi, có tiếng một quán rượu. Tiểu lâu này trang sức có thể xưng tụng trắng lệ, xa hoa đại khí. Làm Hành Sơn trong thành quy mô to lớn nhất, tiếng tăm vang nhất tiểu lâu sang trọng, nơi này xưa nay đều là môn đình như tệ, thường thường đầy ngập khách đính không đúng chỗ trí. Tiểu lâu chia làm trên dưới hai tầng, hạ tầng vì là đại sảnh, tích thông, đông đảo người trong giang hồ liền thường thường tụ tập ở đây uống rượu tán phiếm. Tâm tình giang hồ bắt quái, tin tức ngầm. Tầng thứ hai thì lại vì là nhã, mặt trên gian phòng sáng sủa sạch sẽ, hoàn cảnh tao nhã thư thích, chỉ có chút danh tiếng giang hồ hiệp khách mới có tư cách đi tới. Trải qua hơn nửa ngày chạy đi sau, bây giờ Trầm Ngạo cùng Lệnh Hồ Sung đã đến Hành Sơn thành. Bây giờ con sâu rượu bị làm nổi lên đến Lệnh Hồ Sung, đang định ước Trầm Ngạo cùng đi trong tiểu lâu uống một chén. Vừa vặn, Trầm Ngạo cũng muốn ở trong tiểu lâu, tìm hiểu một hồi Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay tỉ mỉ tình báo. Liền cũng liền đáp ứng rồi. Hai người đi tới trước cửa, lúc này, hầu bàn chính đang xua đuổi một xem ra như là ăn mày nam tử. Xú xin cơm, tránh mau một bên, đến chỗ khác xin cơm đi, đừng che ở tiểu lâu chúng ta cửa, gây trở ngại chúng ta làm ăn. Ai, ngươi này tiểu nhị nói như thế nào, các ngươi mở tiểu lâu không phải là làm ăn sao, ta tại sao liền không thể đi vào. Trung niên nam tử có chút không vui nhìn một chút điếm tiểu nhị kia, bất mãn nói. Chúng ta Hồi Nhạn Lâu nhưng là Hành Sơn thành xa hoa nhất tử lâu, nơi này không phải người bình thường có thể vào. Người sợi tóc này tùm la tùm lum, thân thối hoác, rõ ràng chính là một tên ăn mày, phó nổi tiền thường sao. Hầu ban một mặt khinh bị hỏi. Hồi Nhạn Lâu điếm điêu, hai tuy rằng thân phận không cao, nhưng ngạo khí nhưng là không điêu. Hơn nữa điếm tiểu nhị này mồm miệng lanh lợi, sức quan sát vẫn tính nhạy cảm, là cái phi thường cơ linh đồng nghiệp. Ở Hồi Nhạn Lâu đang làm nhiệm vụ những năm này. Thế tiểu lâu ngăn lại quá đông đảo muốn trà trộn vào đi, hôn ăn hôn uống chán nản ăn mày. Lâu dần, cũng liền nuôi thành một bộ trông mặt mà bắt hình dong phương thức làm việc. Chương 107, ngốc manh tiểu ni câu nghi lâm. Trái lại vị kia quần áo khá là hạm lâu người đàn ông trung niên, xem ra đúng là dáng vẻ không tầm thường, khí chất phi phàm. Quan người này tựa hồ cũng không phải là tìm người thường, khả năng là hắn này một thân ngư tanh hôi thủy vị đem tất cả những thứ này đều che lấp. Hầu ban liền chỉ khi hắn là một gia cảnh xa xút, mới vừa lưu lạc đầu đường tân ăn mày. Cũng đang lúc này, theo Trầm Ngạo đồng thời Lệnh Hồ Sung không ưa. Lệnh Hồ Sung người này nhưng cho tới bây giờ đều là lấy quản việc không đâu làm nhiệm vụ của mình, một ngày không hành hiệp trượng nghĩa liền cả người khó chịu loại hình. Lúc này, hắn đi lên phía trước, đánh gãy tên kia hầu ban, mở miệng nói tiểu nhị, mở cửa làm ăn có thể nào đối với khách mời vô lễ như thế. Vị tiền bối này rượu và thức ăn tiền ta thanh toán. Lệnh Hồ Sung liền từ trong túi móc ra một ít tiểu bạc vụn đưa tới. Nhìn thấy Lệnh Hồ Sung đưa tới bạc, hầu bàn khịt mũi con thường nở nụ cười, khinh bị nói khách quan, ngài những này bạc vụn còn chưa đủ ở chúng ta Hồi Nhạn Lâu bên trong uống một chách trà đây. Ngài a, vẫn là đánh từ đâu tới về đi đâu đi. Thấy cảnh này, Trầm Ngạo thật sự rất muốn để thời gian tạm dừng 10 giây, sau đó một người trốn đi cười to vài tiếng. Gọi ngươi quản việc không đâu, hiện tại mất mặt ném lớn hơn chứ. Được rồi, tuy rằng Trầm Ngạo rất thích nghe ngóng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nhưng hắn cũng không thể làm nhìn Lệnh Hồ Sung tiếp tục xấu mặt ra bằng không, để Lệnh Hồ thiếu hiệp thấy thế nào chính mình. Những này tổng đủ chứ? Mắt chó coi thường người khác đồ vật. Trầm Ngạo giơ giơ cây quạt, đi lên phía trước. Một viên vàng trực tiếp quăng đến hầu bản trong tay, chỉ đem tiểu tử kia mắt chó đều chói mù. Những này vàng, Trầm Ngạo trong vòng tay chứa đồ không có 1.000 cân cũng có 800 cân. Đối với Trầm Ngạo mà nói, đồ chơi này cùng tảng đá không có gì. Đúng đúng đúng, mắt chó coi thường người khác. Lệnh Hồ Sung khí có điều truy mắng một câu. Tương phùng tức là hữu duyên, ta xem tiên sinh tựa hồ không giống như là tích thông người ác tại Hạ Thanh Loan cung Trầm Ngạo, gặp vị tiên sinh này. Trầm Ngạo hiếu kỳ nhiều đánh giá trung niên nam tử kia một chút, lấy Trầm Ngạo tầm mắt, như thế nào sẽ không nhìn ra trung niên nam tử này võ công so với Lệnh Hồ Sung yếu cường không ít. Thông thường võ công cao như thế người, thân phận tất nhiên cũng sẽ không đơn giản đi nơi nào. Người đàn ông trung niên ôn nhã nở nụ cười, cũng ca đi tính toán với tiểu nhị vô lễ, hướng về phía Trầm Ngạo gật gật đầu. Đa tạ vị công tử này giải vây, tại hạ họ Khúc, ngươi có thể gọi ta Khúc Tưởng. À hạ à hạ. Cũng không biết có phải là Trầm Ngạo quá dị ứng cảm, không biết vì sao, nghe được Tưởng cái chữ này, hắn lại đột nhiên muốn cười. Mà người đàn ông trung niên đây, ở tự giới thiệu mình xong sau đó nhìn thấy Trầm Ngạo đột nhiên cười, cũng là đầu óc mơ hồ, nghi hoặc nhìn về phía hắn. Không, chính là đột nhiên nhớ tới một chuyện cười, vì lẽ đó không nhịn được nở nụ cười, đúng là tại hạ thất lễ. Trầm Ngạo vẻ mặt ôn hòa giải thích một câu. Trong lòng nhưng là đối với người đàn ông trung niên này thân phận, có 99% nắm. Nói cái gì Khúc Tưởng, tại sao không gọi An Tưởng? Tiểu dạng, ngươi không phải là Nhật Nguyệt Thần Giáo Quang Minh Hữu Sứ sao? Trong bản gốc Khúc Dương vốn là Nhật Nguyệt Thần Giáo Quang Minh Hữu Sứ, hàng này võ công vẫn tính không mượn nhưng cũng đam mê âm luật, bởi vì một số không thể cáo người nguyên nhân, hắn cùng phái Hành Sơn Lưu Chính Phong hợp nhau, liền hai người liền kết làm tri kỷ. Lần này Lưu Chính Phong trậu vàng rửa tay, hắn sợ Cao Sơn phái sẽ gây bất lợi cho Lưu Chính Phong, liền lặng lẽ lưu rơi xuống Hắc Mộc Nhai tới rồi Hành Sơn trong bóng tối tương trợ. Làm sao chính tà bất lưỡng lập, Nhật Nguyệt Thần Giáo bị giang hồ chính đạo coi là ma giáo, Khúc Dương bạn học thân phận đặc thù, bất tiện bại lộ chân thân, này mới cải trang trang phục một phen. Ân, nói đến, quan hệ của hai người nhìn như rất phức tạp. Kỳ thực rất đơn giản chính là một người trong ma giáo yêu trong chính đạo người cố sự. Có điều, khác biệt duy nhất ở cho bọn họ đều là nam vì lẽ đó, bọn họ không chỉ có muốn đối mặt chính tà gông xiềng, còn muốn được đến giới tính ràng buộc. Trầm Ngạo thái độ đối với Khúc Dương, cũng không phải như đối với Lưu Chính Phong như vậy khinh bỉ. Lưu Chính Phong là vì chậu vàng rửa tay cùng Khúc Dương song túc song phi, mà làm cho toàn gia một nhà già trẻ toàn bộ bị giết. Khúc Dương mà, muốn khá một chút. Nhân gia kiếm xà phòng quy kiếm xà phòng, nhưng hắn không hại người nào a ngoài ra, Khúc Dương tuy là Nhật Nguyệt Thần Giáo Quang Minh Hữu Sứ, nhưng hắn chưa bao giờ lạm sát kẻ vô tội, ước hiếp phụ nữ trẻ em, trái lại là một khí độ phi phàm quân tử khiêm tốn. Vì lẽ đó, Trầm Ngạo đối với hắn không giống đối với Lưu Chính Phong chán ghét như vậy. Mấy vị quý khách, trong các ngươi xin mời. Tiếp nhận Trầm Ngạo quăng đến cái kia thỏi vàng sau, hầu bàn suýt chút nữa chưa cho Trầm Ngạo quỳ. Làm hầu bàn người này, trinh tiết cái gì tuyệt đối không thể có. Cùng cái gì băn khoăn, cũng sẽ không cùng tiền không qua được cá hiện trước mắt, hầu bàn chính là một bộ nhiệt tình lịnh bợ sắc mặt, cung cung kính kính dẫn Trầm Ngạo cùng Lệnh Hồ Sung bọn họ trên lầu 2 nhã dùng cơm. Trầm Ngạo cùng Lệnh Hồ Sung làm bạn, một đường đi lên lầu 2. Không ngờ đi tới lầu 2 sau, nhưng là nhìn thấy một đôi người quen. Ân, liền mắt dưới mà nói, hai người ở trong Trầm Ngạo chỉ nhận thức một cái trong đó. Kha kha, Nghi Lâm tiểu sư phụ, xem ngươi hiện tại gầy gò dáng vẻ, đó là trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ mới tạo thành. Ngày hôm nay, ta Điền Bá Quang mời ngươi uống rượu ăn thịt, cẩn thận mà bổ dưỡng một hồi. Điền Bá Quang trên mặt còn kém không biết ta là dâm tặc bốn chữ. Kẻ này tàn nhẫn tỏa tiếng cười, dâm đãng phương thức nói chuyện, khiến người ta vừa nhìn thấy hắn thì có một loại dùng đáy giày mạnh mẽ dẫm trên mặt hắn kích động a. Không muốn không muốn, sư phụ đã nói, rượu là chua, thịt là sú hôi. Tiểu Ni Câu Nghi Lâm bụm lại lỗ thai, dùng sức lắc đầu âm thanh cực kỳ giòn tan phản bác. Yêu. Nghi Lâm tiểu Ni cô dĩ nhiên là một ngốc manh em gái. Hai mắt thật to, có chút trẻ con phì khuôn mặt nhỏ bé, đặc biệt là nói chuyện ngữ khí cũng là có vẻ mơ mơ màng màng. Trong nháy mắt, Trầm Ngạo không tên gán cho cái tên. Không trách này Điền Bá Quang sẽ đối với Nghi Lâm em gái động tâm tư, có điều ngẫm lại cũng là, Nghi Lâm cùng Đông Phương Bạch là chị em ruột ta tự nhiên, làm muội muội nàng, dung mạo cũng sẽ không kém đi nơi nào. Đó là sư phụ của ngươi lừa ngươi, rượu là ngọt, thịt là hương. Điền Bá Quang gấp một khối thịt gà đưa tới Nghi Lâm miệng một bên, thấy tiểu Ni cô quật cường mím môi miệng nhỏ, Điền Bá Quang không thể làm gì khác hơn là trước đem bắp thịt đặt ở trong bát. sư phụ của ngươi nói rượu là chua, thịt là sú, vậy ta hỏi ngươi, sư phụ của ngươi có hay không từng uống rượu ăn qua thịt?
Không có chứ, nếu chưa từng ăn, nàng làm sao biết rượu là chua, thịt là sú đây?
Sư phụ của ngươi mặc dù là cái người xuất gia, thế nhưng trước sau là cô gái, muốn nói ai đối với lòng của phụ nữ hiểu rõ nhất, trên đời này ta xưng thứ hai, không ai dám xưng số một, ta cho ngươi biết, người phụ nữ nói không muốn, vậy thì làm muốn.
Nhìn thấy lầu hai trên bàn rượu Điền Bá Quang lệnh Hồ Xung hiệp nghĩa chi hỏa nhất thời hừng hực bắt đầu cháy rừng rực.
Một ngày không quản việc không đâu, ta cả người khó chịu a.
Liên lệnh Hồ Xung cũng không bắt chuyện trầm ngạo, quả đoán đi lên trước, một cái ngồi ở Điền Bá Quang bên cạnh trên cái băng.
Cùng lúc đó, hắn còn tự nhiên đưa tay nhấc lên bầu rượu vì chính mình ngã một đại chén rượu ngon, ực một cái cạn, đánh cái rượu cách nói với Điền Bá Quang, ta nói Điền huynh, ngươi thật đúng là chết tính không thay đổi, lại sẽ Hàng Sơn phái tiểu ni cô nắm về, chẳng lẽ còn muốn để ta nháo một lần động phòng.
Chương 108, thế gian này còn có chính nghĩa cùng chân lý à?
Điền Bá Quang trong miệng đít gà nhất thời rơi trên mặt đất.
Ta đã nghĩ quý củ, đàng hoàng, biết điều làm một hồi trộm hái hoa, ta dễ dàng sao?
Cựu hận lớn bao nhiêu?
Lệnh Hồ Xung ngươi nháo quá một lần liền đủ chứ?
Đại ca, ngươi trả lại.
Ngài không mệt mỏi sao?
Điền Bá Quang cũng là cho người này quỳ.
Lệnh Hồ Xung, ngươi đừng tưởng rằng ta không dám giết ngươi a.
Ngươi còn như vậy, lão tử thật sự muốn bảo ngươi.
Lúc trước ta không phải từng nói với ngươi sao?
Ta Lệnh Hồ Xung phải cứu người, dù cho là chân trời góc biển, ta cũng sẽ đem nàng cứu trở về.
Lệnh Hồ Xung một mặt đắc ý vẻ mặt, nhìn Điền Bá Quang nói.
Hừ, lần trước nếu không là ngươi vị kia huynh đệ cố ý bẩn thỉu ta, ta sớm đem ngươi thu thập sạch sẽ, cái nào còn đến phiên ngươi hiện tại ở ta trước mặt ồn ào.
Điền Bá Quang cắn răng, lên cơn giận dữ nói.
Ngẫm lại cũng là, chính mình chuyện tốt liên tiếp bị cùng một người quấy rầy, là cá nhân đều sẽ có tính khí a.
Đã như vậy, vậy thì không có gì để nói nhiều, ta là tuyệt đối sẽ không trơ mắt mà nhìn Hàng Sơn phái sư muội bị ngươi sỉ nhục.
Lệnh Hồ Xung đột nhiên vỗ bàn một cái, đứng dậy lớn tiếng nói lần trước đánh cho không sướng, ngày hôm nay tái chiến 100 hiệp.
Ban ngày ban mặt bên dưới, vẫn còn có người dám trắng trợn cướp đoạt dân nữ.
Thế đạo còn có vương pháp sao?
Thế gian này một,
còn có chân lý cùng chính nghĩa sao?
Đang lúc này, lại một quản việc không đâu ra hỏa đột nhiên giết đi ra.
Đang chuẩn bị động trong tay Lệnh Hồ Xung cùng Điền Bá Quang không khỏi cùng nhau dừng động tắt lại.
Điền Bá Quang một mặt sống dở chết dở vẻ mặt, nhìn này đột nhiên đứng ra đạo nhân, vẻ mặt đau khổ nói đại ca, ngài lại là vị nào a?
Bần đạo chính là Thái Sơn phái Thiên Tùng đạo nhân, tự ngươi loại này giang hồ bại hoại, ta Thiên Tùng đạo nhân tự nhiên nên hành hiệp trượng nghĩa, đại biểu chính nghĩa chém giết ngươi.
Đạo nhân kia một mặt chính nghĩa hào quang, ngữ khí vô cùng nghiêm túc nói.
Xa xa một bên té đi trầm ngạo, vào lúc này đã ôm bụng, cười đến lăn lộn trên mặt đất.
Cho nên nói, hiện tại là do võ hiệp kịch đã biến thành phim hài sao.
Nhìn thấy này Thái Sơn phái Thiên Tùng đạo nhân sau, không tên có một loại hỉ cảm đây.
Thái Sơn phái đúng không?
Không sai.
Ngươi gọi Điền Bá Quang đúng hay không?
Bần đạo không ngờ rằng này ba ngày ban mặt, ngươi lại dám trắng trợn cướp đoạt Hàng Sơn phái nữ đệ tử, phạm vào bực này tội không thể thuộc làm ác.
Còn có ngươi, ta nhìn ngươi xuyên chính là Hoa Sơn phái đệ tử quần áo, vì sao ngươi muốn cùng này dâm tặc thông đồng làm bậy?
Thiên Tùng đạo nhân rất là quá nộ, nôn từ khiển trách chỉ vào Lệnh Hồ Xung hỏi.
Lệnh Hồ Xung mặt vô tội a.
Lại nói Thiên Tùng đạo trưởng, ngươi muốn cứu người cũng đến làm rõ tình huống a, ta cái gì thời điểm cùng Điền Bá Quang thông đồng làm bậy?
Thế Phong Nhật Hạ a, không nghĩ tới, Hoa Sơn phái đệ tử dĩ nhiên sa đọa đến như vậy trình độ.
Cái này thế đạo còn có vương pháp sao?
Thế gian này còn có chân lý cùng chính nghĩa sao?
Thiên Tùng đạo nhân một mặt trách trời thương người lắc đầu nói rằng.
Ta.
Lệnh Hồ Xung há mồm muốn biện.
Ngươi cái gì cũng không cần phải nói, hôm nay, bần đạo không chỉ muốn chém giết cái này dâm tặc.
Đồng thời, còn muốn thế nhạc trưởng môn thanh lý môn hộ, đem ngươi cái này cùng tà ma ngoại đạo cùng lưu hợp, gia hỏa, cùng nhau trừng phạt.
Thiên Tùng đạo nhân căn bản không có ý định cho Lệnh Hồ Xung giải thích cơ hội.
Lệnh Hồ Xung há hốc mồm.
Một bên Điền Bá Quang nhịn lại nhẫn.
Bị Lệnh Hồ Xung quấy rầy một lần cũng coi như, hắn chỉ muốn yên tĩnh làm một trộm hái hoa.
Không ngờ trộm hái hoa không xem là, còn bị người hiểu lầm.
Trước mắt, thật vất vả đem chạy mất tiểu ni cô nắm về Lệnh Hồ Xung kẻ này lại xuất hiện.
Vốn định, giải quyết đi ngươi Lệnh Hồ Xung, lại có người lại đến quấy rầy chứ.
Hiện tại được rồi.
Lại mẹ nhà hắn chạy đến một Thiên Tùng đạo nhân.
Ngươi là Thái Sơn phái chính là chứ.
Điền Bá Quang một mặt ánh mắt uy nghiêm đáng sợ rút đao ra đến, chỉ vào Thiên Tùng đạo nhân hỏi.
Biết ta là Thái Sơn phái, ngươi cái này trộm hái hoa còn dám càn rỡ như thế.
Thiên Tùng đạo nhân rất kinh ngạc hỏi.
Ngươi gọi Thiên Tùng đạo nhân đúng không?
Điền Bá Quang ngữ khí u hàn, tiếp tục hỏi. ca sai, bần đạo chính là Thái Sơn phái trưởng môn nhân Thiên Môn đạo nhân sư đệ, Thiên Tùng đạo nhân. Thiên Tùng đạo nhân có chút ít tự đắc hồi đáp. Điền Bá Quang bị được xưng vạn giảm độc hành, ngoại trừ khinh công lợi hại bên ngoài, trên thực tế hắn cuồng phong đao pháp ở trên giang hồ vẫn rất có tên. Tuy rằng cái tên này bình thường rất ít cùng người động thủ, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu võ công của hắn sẽ kém nha. Thời khắc này, Điền Bá Quang cũng xác thực là bị tức bị váng đầu não. Lúc này, chỉ thấy hắn bỗng nhiên múa đao liền hướng về Thiên Tùng đạo nhân chém tới. Thiên Tùng đạo nhân chật vật cầm kiếm chống đối, kết quả một cước liền bị Điền Bá Quang cho bưng đến trên đất. Lão già này, 50, 60 tuổi năm kỷ, xương già một cái hắn lại làm sao có khả năng là Điền Bá Quang đối thủ. Lão tử để ngươi quản việc không đâu, để ngươi xấu ta chuyện tốt. Con mẹ nó, ngươi mới vừa nói muốn chém giết ai. Điền Bá Quang một cước đem Thiên Tùng đạo nhân ngã xuống, theo đuôi chính là một cước lại một cước giẫm đi qua, trong chốc lát liền đem Thiên Tùng đạo nhân đánh cái xương mặt xương mũi. Cứ việc lệnh hồ xung đối với vị này Ngũ Nhạc kiếm phái trưởng bối cảm thấy rất không nói gì, nhưng nhìn thấy hắn bị Điền Bá Quang tàn nhẫn đánh dáng vẻ, hắn vẫn là liền vội vàng tiến lên lôi kéo trọ Điền Bá Quang, liên tục khuyên lơn Điền huynh, bớt giận a. Ngươi nếu là tổn thương ta Thiên Tùng sư thúc, Thái Sơn phái trưởng môn chịu định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chẳng lẽ, ngươi thật sự muốn cùng ta Ngũ Nhạc kiếm phái kết thù sao? Nghe được lệnh hồ xung lời này, Điền Bá Quang không khỏi bình tĩnh một điểm, hắn đã bắt cóc Hàng Sơn phái điêu, Nico. Vào lúc này, như là còn phải tội Thái Sơn phái, chỉ sợ là không có lời. Tuy rằng Điền Bá Quang không sợ một Thiên Môn đạo nhân, thế nhưng hắn sợ sệt Ngũ Nhạc kiếm phái a. Nhân gia dù sao cũng là người đông thế mạnh. Cho lão tử cút đi. Bằng không, cẩn thận ta một đao chấm dứt ngươi. Điền Bá Quang khí có điều quát. Thiên Tùng đạo nhân sưng mặt sưng mũi, run lập cập từ trên mặt đất đứng lên, chỉ vào lệnh hồ xung đạo: ngươi cái này Hoa Sơn phái nghiệt đồ, ngươi cùng tà ma ngoại đạo quân kết hãm hại ta Thiên Tùng đạo nhân, ngươi chờ ta, ngày khác ta ổn thỏa đăng báo Nhạc trưởng môn, để hắn thanh lý môn hộ. Thiên Tùng sư thúc, tại hạ Hoa Sơn phái đại đệ tử lệnh hồ xung. Vừa nãy ngài đúng là hiểu lầm, ta cùng Điền Bá Quang cũng không gặp nhau. Vừa mới ta cũng là vì cứu Hàng Sơn phái sư muội, lúc này mới tới được. Lệnh hồ xung khổ cái mặt giải thích. Phi, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi sao? Ngươi cùng hắn không phải một nhóm, hắn vì sao lại nghe lời ngươi? Lệnh hồ xung, ngươi cho ta chờ, ta nhất định sẽ đem ngươi làm ác báo cáo cho Nhạc trưởng môn. Nói xong, Thiên Tùng đạo nhân liền khoát tay chạy ra ngoài, lưu lại triệt để há hốc mồm lệnh hồ xung. Ha 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 ha. Điền Bá Quang phảng phất phát tiết trong lòng lâu không gặp oán khí, vui sướng bắt đầu cười lớn. Lại nói vị này Thái Sơn phái Thiên Tùng đạo nhân cũng thật là cực phẩm, thỏa thỏa xem như là trong chốn võ lâm kỳ chơi nha. Ông lão này khí thế hùng hổ mà đến, huề thiên địa chính khí tư thế ra trận. Một cái một chính nghĩa cùng chân lý, vốn tưởng rằng hàng này có thể thay trời hành đạo, chảm yêu trừ ma. Nhưng không ngờ này còn không ba chiêu đây, liền bị người ta lược ngã trên mặt đất, đánh cho sưng mặt sưng mũi. Trước khi đi, còn không quên cắn ngược lại lệnh hồ sung một cái. Chính là ta vung một phất ống tay áo, không mang đi một tháng mây. Chỉ có trên mặt đất cái kia một vũng máu, chứng minh hắn từng tới, hắn từng đối với vùng đất này yêu đến thâm trầm. Chương 109, bại ngươi, lại có gì khó? Lệnh hồ huynh đệ, ngươi người này quả nhiên đủ trượng nghĩa. Ha ha ha, có điều cái kia Thái Sơn phái mũi châu nhưng là có mắt không nhìn được lòng tốt ta cũng không biết, hắn sẽ đi Nhạc trưởng môn nơi đó làm sao bẩn thỉu ngươi. Điền Bá Quang cười đến bò lăn bò liết. Cười trên sự đau khổ của người khác nói không chừng lại quá cái mấy ngày, ngươi liền giống như ta, đều là trên giang hồ tiếng xấu lan xa tà ma ngoại đạo. Vì cái này, chúng ta nhất định phải cạn một chén lệnh hồ xung trở nên mặt như màu đất. Xa xa, trầm ngạo yên lặng vì là Điền Bá Quang lời nói này tán thưởng. Vẫn đúng là đừng nói, việc này bị hắn cho nói đúng. Chẳng bao lâu nữa lệnh hồ xung đầu tiên là bị phạt tư quá nhai, sau đó liền bị lão Nhạc trục xuất sư môn, đến cuối cùng nếu không là liên lụy thánh cô Nhậm Doanh Doanh chiếc thuyền này, chỉ sợ hắn sẽ trở nên càng thêm thân bại danh liệt chứ. Lệnh hồ sung phiền muộn cầm chén rượu lên, cười khổ lắc lắc đầu: sớm nghe nói Thái Sơn phái Thiên Tùng đạo nhân là một vị thông thái dởm, tính cách ngoan cố, không biết xem tình hình người, vừa thấy ta xem như là phục rồi. Có điều ta lệnh hồ sung luôn luôn chính trực, cũng không sợ hắn hết sức nói ta cái gì. Điền huynh, chuyện phiếm đừng nói. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, này Hàng Sơn phái sư muội, ngươi thả hay là không thả? Trả lại. Lệnh hồ thiếu hiệp, lệnh hồ đại hiệp. Ngài tạm tha ta sao? Ngươi nói ngươi đánh lại không đánh lại được ta, ta kính nể ngươi là một hán tử, để ngươi ba phần mặt, lẽ nào ngươi cần phải buộc ta động đao sao? Ta lệnh hồ sung đã nói nhất định chắc chắn, ta nói phải cứu vị này Hàng Sơn phái sư muội, liền tuyệt đối sẽ cứu nàng. Coi như đánh không lại ngươi, thì lại làm sao? Ở vài phương diện khác lệnh hồ sung xác thực rất quật cường. đúng là một bên Nghi Lâm em gái, nhìn thấy Lệnh Hồ Sung vì mình lấy thân mạo hiểm sau, không nhịn được khuyên nhủ Lệnh Hồ đại ca, ngươi không nên cùng hắn đánh nhau, sư phụ nói hành tẩu giang hồ, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lùi một bước trời cao biển rộng. Xem tới đây, Trầm Ngạo biết nên chính mình ra trận. Nếu như tiếp tục tùy theo Lệnh Hồ Sung biểu hiện xuống, Nghi Lâm lốc manh em gái này viên phương tâm, sợ là liền muốn bị bắt làm tù binh. Lúc này Trầm Ngạo giơ giơ cây quạt, chậm rãi đi ra. Điên huynh, ngươi rốt cục nghĩ thông suốt quyết định trở lại Lệnh Hồ thiếu hiệp bên người. Lại là ngươi. Nhìn thấy Trầm Ngạo lên sàn, Điền Bá Quang nhất thời kinh hãi giống như đứng lên, ca thể tin nổi chỉ vào Trầm Ngạo. Vừa nãy Điền Bá Quang sự chú ý tất cả Lệnh Hồ Sung trên người, mà Trầm Ngạo đây, lại hết sức đứng góc bên cạnh xem của vui, vì lẽ đó vẫn không bị phát hiện. Cho nên nói, tình yêu chân thành là vô giá ai chính là, thiên ngai nơi xa có cùng lúc, chỉ có tương tư vô tận nơi. Lại nói là, chỉ nguyện quân tâm tự ta tâm, định không phụ tương tư ý mà nói là, từng trải làm khó thủy, ngoại trừ vu sơn không phải vân. Lấy thứ khóm hoa lại hồi tưởng, bán duyên tu đạo bán duyên quân. Còn nói, Trầm Ngạo điệp điệp không ngớt tiếp tục nói. Dừng dừng dừng, ngươi người này, đừng tiếp tục kẻ đáng ghét. Ta sẽ không lại bị ngươi lừa. Các ngươi là không phải đều muốn cứu lại này cái tiểu ni cô. Tốt lắm à, chỉ muốn các ngươi có thể đánh bại ta, ta liền để cho các ngươi đem nàng mang đi, được chưa? Điền Bá Quang ồn ào nói rằng. Nhưng mà hắn này vừa mới dứt lời, Trầm Ngạo bóng người chính là lóe lên, dường như ngày đó ở ngoài phi tiên bình thường phiêu giật xuất hiện ở Điền Bá Quang trước mặt. Sau đó Lệnh Hồ Sung cùng Nghi Lâm chỉ thấy được Trầm Ngạo nhẹ nhàng duỗi ra một trường, Điền Bá Quang thân thể nhưng là dường như đạn pháo bình thường đẩy lui ra đi. Ầm ầm ầm. Chỉ thấy Điền Bá Quang liên tiếp nắm phiên mấy chắc tiệt diệu, lăn rơi trên mặt đất. Hắn một đỏ mặt lên nửa quỳ, khoe miệng phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn thấy Trầm Ngạo mạnh mẽ như vậy võ công thực lực, cùng với phất tay liền đánh bại Điền Bá Quang tiêu sái tư thế, Nghi Lâm không khỏi ngốc manh trợn to hai mắt, đần độn lớn lên xem miệng. Bại ngươi. Này lại có gì khó? Hai anh. Trầm Ngạo ở trên cao nhìn xuống thiển nhìn Điền Bá Quang, duỗi ra một ngón tay đến, chậm rãi nói. Ngươi biết, trên thế giới này ta hận nhất hạ người gì sao? Ngươi. Võ công của ngươi. Điền Bá Quang một mặt chấn động không tên nhìn Trầm Ngạo. Thất bại. Chính mình dĩ nhiên một chiêu thua với người trẻ tuổi này. Trước nhìn hắn hòa hòa khí khí, nở nụ cười dáng vẻ, không nghĩ tới dĩ nhiên là cái giả heo ăn hổ ra hỏa. Hơn nữa, hắn võ công còn mạnh đến nỗi như thế cao chứ? Chính mình đây là ra ngoài đã quên xem hoàng lịch sao? Làm sao liền như thế xui xẻo a? Ta người này cuộc đời hận nhất, chính là đem mình vui sướng xây dựng ở người khác thống khổ bên trên người. Ngươi là một người trộm hái hoa, tháng ngày trải qua rất thoải mái đúng không? Nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không, những kia bị ngươi chạm dơ danh tiết nữ nhân. Các nàng có, cả đời đều sẽ phải chịu người khác khiển trách cùng khác loại ánh mắt. Thậm chí còn có, chỉ có thể đã chết đến bảo toàn chính mình trinh tiết. Ngươi là thoải mái, có thể những nữ nhân kia đây. Nhìn cái kia hàng sơn tiểu nha đầu, nhiều thiện lương một tiểu nữ hài A liền bởi vì ngươi này thô bị dơ bẩn tà niệm, liền muốn để nàng dùng một đời vì đó trả giá thật lớn. Ngươi lẽ nào liền không cảm thấy, như vậy hy sinh có chút lớn hơn sao? Ta không phải Lệnh Hồ thiếu hiệp, sẽ không cùng ngươi giảng nhiều như vậy đạo lý lớn. Tối hôm qua, ta đã cho ngươi một cơ hội. Nhưng tựa hồ, ngươi cũng không hiểu được làm sao đi quý trọng. Cho nên, chúng ta đón lấy không ngại chơi cái game. Ngươi không phải yêu thích đem vui sướng xây dựng ở sự thống khổ của người khác trên sao. Như vậy ta liền để ngươi thử một chút, cảm giác này làm sao? Trầm Ngạo lạnh lẽo lạnh nhìn Điền Bá Quang, mở miệng lẩm bẩm nói rằng. Nghe được Trầm Ngạo lời nói này, Điền Bá Quang sắc mặt mới rốt cục có biến ảo. Hắn có một loại trực tiếp, trước mắt người này, nói quá tuyệt đối ca có lòng tốt. Nếu như ngươi không tuân thủ ta định quy tắc trò chơi, hoặc là muốn chạy trốn, như vậy ta liền giết ngươi. Nói xong, Trầm Ngạo chậm rãi lấy ra một đại đĩa quay. Đây chính là siêu cấp xa hoa kiểu mới nhất sinh tử đại chuyển bàn. Lần trước cái kia, bị Tạ Thu Thu mạnh mẽ lấy đi. Vì lẽ đó, Trầm Ngạo không thể làm gì khác hơn là một lần nữa chế tác một. Xét thấy cái trước, tỷ lệ tử vong thực sự là quá cao, này sẽ giảm bớt thật nhiều tờ lệ ơ tích cực tính. Vì lẽ đó, Trầm Ngạo đem sinh tử đại chuyển bàn lại thay đổi một hồi. Ân, nghiêm ngặt tới nói, Trầm Ngạo người này cũng là một yêu thích đem vui sướng xây dựng ở người khác thống khổ trên người A có điều, hắn khẳng định là sẽ không thừa nhận. Nhìn rõ ràng, cái này đại đĩa quay trên có mấy chục cái tuyển hạng. Trong đó tử vong tuyển hạng có 4 cái, phân biệt là chém đầu, đâm xuyên tim tạng, rút gân lột ra, ngũ mã phân thây. Ngoài ra còn có trọng hình tuyển hạng, phân biệt là đoạn tay trái, đoạn tay phải, đoạn chân trái, đoạn chân phải, đâm mắt mù, tức mất lỗ thai, cắt xuống mũi, phế bỏ võ công, đánh gãy kinh mạch. lại kém một bậc, mới là hơi thi trừng phạt tuyển hạng, bên trong bao quát đoạn ngón tay cái, ngón giữa, ngón trỏ, ngón áp út, điêu, ngón cái. Cuối cùng, chính là chỉnh sâu độc trừng phạt tuyển hạng. Trong đó có cởi sạch đi di phục của ngươi đem ngươi nhưng trên đường cái, hướng về ngươi cái đít bôi bột ớt, để ngươi ăn cất các loại rất nhiều thú vị trò chơi nhỏ. Những này tuyển hạng bên trong, chỉ có một cách là có thể trực tiếp thả ngươi. Hiện tại, ta đến 1-2-3, ngươi chuyển động cái này đại đĩa quay. Nếu như ngươi dám từ chối, ta lập tức liền giết ngươi. Trầm Ngạo ánh mắt sáng quắc nhìn kỹ Điền Bá Quang. Nghe xong Trầm Ngạo lời nói này, ngã quỳ trên mặt đất Điền Bá Quang, không khỏi kinh hãi đến mồ hôi lạnh liên tục. Này đại đĩa quay mặt trên tuyển hạng, trừ cái kia duy nhất một cách có thể chạy thoát tuyển hạng ở ngoài, mỗi một hạng đều kinh khủng đến mức đòi mạng a, thậm chí hơi hơi không cẩn thận chuyển tới 4 cái tử vong tuyển hạng, cái mạng nhỏ của chính mình liền khó giữ được. Chương 110, lại thấy sinh tử đại chuyển bàn. Điền Bá Quang theo bản năng run cầm cập một hồi, sợ hãi nhìn Trầm Ngạo, lộ ra một so với khóc còn khó coi hơn vẻ mặt, cầu xin tha thứ Trầm huynh, ngươi nhất định là tại nói đùa ta có đúng hay không? Tha ta lần này được không? Ta bảo đảm sau đó tuyệt không làm sằng làm bậy, cũng không tiếp tục làm trộm hái hoa. Liên một lần có được hay không? Nhìn thấy Điền Bá Quang cái kia thảm hề hề dáng dấp lệnh Hồ Sung trong lòng có chút không đành lòng, không khỏi khuyên nhủ Trầm huynh, theo ta thấy lần này liền buông tha hắn đi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Đúng đấy, Điền Bá Quang thí chủ sẽ biến thành như vậy cũng là có nguyên nhân, hắn trước đây thật đáng thương. Nghi Lâm Lốc manh em gái nhược nhược bổ sung một câu. Trầm Ngạo kiên trì lắc lắc đầu nhìn về phía lệnh Hồ Sung, hỏi lệnh Hồ huynh, ta chỉ hỏi ngươi một câu, nếu Điền Bá Quang hái nữ nhân ở trong có một vị là ngươi tiểu sư muội, ngươi sẽ như thế nào? Để ta tha hắn có thể. Nhưng lời này không nên do các ngươi tới nói, mà là những kia bị hắn ô uế nữ nhân. Các nàng, cần một công đạo. Hay là, các ngươi có thể thuyết phục ta? Thế nhưng, các ngươi có thể thuyết phục những kia vô tội bị thương tổn nữ nhân sao? Nghe Trầm Ngạo hỏi lên như vậy, lệnh Hồ Sung hận không thể đánh chính mình một tát hai. Gọi ngươi miệng tiện lắm mông chứ? Nếu như Trầm Ngạo nói chính là đừng, lệnh Hồ Sung có thể không thèm để ý nhưng nghĩ đến, nếu là bị thương tổn chính là tiểu sư muội. Nhất thời, Điền Bá Quang ở lệnh Hồ Sung trong mắt, liền trở nên đáng ghét hơn nhiều. Ca ca cho dù là như vậy, vậy cũng quá tàn nhẫn một điểm chứ. Ngốc manh em gái Nghi Lâm, vẫn kiên trì nói rằng. Thành thật mà nói, như Nghi Lâm loại này thiện lương tính cách, cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Lần này nàng rơi vào Điền Bá Quang trong tay, đó là có chính mình cùng lệnh Hồ Sung cứu rút. Có thể nếu là không có hai người ra tay đây. Nghi Lâm kết quả, không nằm ngoài nhẫn không chịu được nội tâm dày vò. Cùng không cách nào đối mặt khuất nhục mà lựa chọn tự sát. Thế nhưng, một người chỉ là đơn thuần thiện lương, Trầm Ngạo thực sự không tìm được lý do gì đi trách cứ hắn. Tức không thể, thiện lương cũng có lỗi chứ. Bất đắc dĩ, Trầm Ngạo không thể làm gì khác hơn là lấy ra chiêu bài sát thủ, hỏi Nghi Lâm, nếu như hôm nay ta thả hắn, ngày mai hắn lại bắt được các ngươi Hàng Sơn một cái khác sư tỷ hoặc là sư muội đây. Đến thời điểm ngươi nên làm gì? Bởi vì ngươi một niệm chi nhân, những nữ nhân khác nhất định phải chịu đựng này không cần phải thống khổ tao ngộ sao. Liền, Nghi Lâm Ngốc manh em gái cũng đàng hoàng túi đầu trầm mặc. Như vậy, game chính thức bắt đầu rồi. Điền Bá Quang, thế nào? Loại này không cách nào phản kháng, chỉ có thể bị ép tiếp thu vận mệnh, tư vị rất khó chịu chứ. Suy nghĩ một chút đi, những kia bị ngươi ép buộc nữ nhân, các nàng cũng là tâm lý này. Ngươi nhìn, ta cũng không phải là hoàn toàn chưa cho ngươi cơ hội không phải sao. Chỉ ít cái này đại đĩa quay đại đa số tuyển hạng, vẫn là sẽ không chết người. Bắt đầu đi. Không để cho ta lặp lại lần thứ hai. Nghe được Trầm Ngạo, Điền Bá Quang một mặt trắng bệnh, nhuyễn nhuyễn môi. Được rồi, hôm nay, ta Điền Bá Quang xem như là ngã xuống. Ta nhận mệnh. Cuối cùng, Điền Bá Quang vẫn là vươn tay ra, rung động cái kia sinh chết đại đĩa quay. Sau đó chỉ thấy đĩa quay không ngừng xoay tròn, chỉ châm bắt đầu dọc theo từng cái tuyển hạng di động. Khi thấy chỉ châm trải qua chém đầu, rút gân lửa ra, ngũ mã phân thây như vậy tuyển hạng lúc, Điền Bá Quang sẽ kinh hại đến chảy mồ hôi ròng ròng, nắm đấm dùng sức nắm chặt. Mà khi chỉ châm trải qua chém tay, chém chân, cắt mũi, gọt lỗ thai, phế vo công như vậy tuyển hạng lúc, Điền Bá Quang con ngươi sẽ tùy theo mà có rút lại lên. Giờ khắc này đối với Điền Bá Quang mà nói, này chỉ châm chỉ tuyển hạng, kế là hắn sau đó phải nên tiếp vận mệnh á là sống hay chết, là tàn là phế, đều xem hết này chỉ châm chỉ về nơi nào. Thậm chí làm chỉ châm chỉ về ném trên đường cái này tuyển hạng lúc, Điền Bá Quang còn toát ra hưng phấn thần thái. Bởi vì so với bỏ mệnh mà nói, mất mặt chuyện như vậy thật sự là chuyện nhỏ. Nhìn Điền Bá Quang một mặt vô cùng sốt sáng vẻ mặt, Trầm Ngạo cười khẽ một tiếng, không nhanh không chậm nói rằng người này một đời a, kỳ thực có rất nhiều lựa chọn. thật giống như này đại đĩa quay như thế, lựa chọn đúng rồi ni tự nhiên là không có gì. Nhưng nếu là lựa chọn sai rồi, nhẹ thì hối hận cả đời, nặng thì liền cơ hội hối hận đều không có. Liên bởi vì ngươi lúc còn trẻ, bị nữ nhân thương tổn quá, vì lẽ đó ngươi liền muốn trả thù cái khác vô tội nữ nhân sao? Ta rất khó lý giải ngươi suy nghĩ như vậy hình thức. Được rồi, coi như ngươi yêu thích người phụ nữ kia phẩm cách đê tiện, có mới nuôi cũ, tham mộ hư vinh. Ngươi khó chịu, có thể đem nàng nắm về a ngươi có một thân võ công, không làm chút đàn ông điểm sự, nhưng cả ngày suy nghĩ trả thù xã hội, đây là cái nào người sai vật đạo lý. Ép buộc cũng được, uy hiếp cũng được, đem người phụ nữ kia trói về, ít nhất chỉ hại nàng một người phụ nữ. Giống như ngươi vậy hành vi, nhưng sẽ phá hư hủy diệt bao nhiêu nguyên bản hạnh phúc gia đình. Được rồi, vào lúc này, Trầm Ngạo đã kiêm chức làm lên tâm linh đạo sư. Nghe được Trầm Ngạo nói ra đạo lý lớn, Lệnh Hồ Sung cùng Ngốc Manh em gái Nghi Lâm đều rất là tán thành gật đầu. Còn Điền Bà Quang, dựa vào lúc này hắn còn đang sốt sắng cái mạng nhỏ của chính mình đây, cái nào có tâm tình nghe Trầm Ngạo vô nghĩa. Rất nhanh, chỉ châm chậm rãi ngừng lại, chỉ về chính là chém tay phải ngón tay cái tuyển hạng. Nhìn thấy cái này tuyển hạng sau, Điền Bá Quang kích động không lấy ngôn ngữ, khỏe mắt đều sắp chảy xuống nước mắt ta. Mà Trầm Ngạo cái này vô liêm sỉ ra hòa đây. Thấy chỉ châm tiện nghi như vậy Điền Bá Quang, nhất thời cảm thấy thất vọng lắc đầu nói ai, vô vị, mới chém một cái ngón tay cái. Nghe nói Trầm Ngạo lời này, Điền Bá Quang lúc này rụt cổ một cái, thời khắc này, Trầm Ngạo hình tượng ở trong lòng hắn nhưng là so với ác ma còn muốn có thể sợ nhiều lắm. Ngươi không thể đổi ý, chỉ châm chỉ về cái nào, chính là cái nào. Lệnh Hồ huynh đệ cùng Nghi Lâm tiểu sư phụ có thể làm chứng. Điền Bá Quang như cái oan ức tiểu tức phụ như thế, tha thiết mong chờ nói rằng. Ta đến mức đó sao? Được rồi, xử phạt đã đến giờ. Là chính ngươi chém, vẫn là ta động thủ a? Trầm Ngạo hỏi. Điền Bá Quang cắn răng, tay trái nắm lên cương đao, nhìn một chút tay phải của chính mình. Mất đi tay phải ngón tay cái, ngày sau hắn sợ là cũng không còn cách nào dùng tay phải triển khai cuồng phong đao pháp. Chuyện này với hắn mà nói, không chỉ có chỉ là mất đi một cái ngón tay cái đơn giản như vậy, thậm chí còn sẽ làm võ công của hắn mất giá rất nhiều. Ngoài ra, không có tay phải ngón tay cái, ngày sau muốn tiến hành một loại nào đó hoạt động, sợ là cũng không xong rồi. Các ngươi hiểu. Có điều, Điền Bá Quang cũng mơ hồ đoán được, trước mắt cái này gọi Trầm Ngạo ra hỏa, là cái nói một không hai người. Chính mình nếu là không động thủ, hắn tuyệt đối sẽ giúp mình xong xuôi. Lúc này, Điền Bá Quang hung ác tâm, múa đao liền hướng ngón tay cái chém xuống. A! Điền Bá Quang một tiếng gào lên đau đớn, cầm chặt tay phải, giữa ngón tay nhất thời máu me đầm địa. Trầm huynh, ta đã đem ngón tay chặt bỏ đến rồi, hiện tại có thể để cho ta đi rồi chứ? Điền Bá Quang cắn răng, cố nhịn đau hỏi. Trầm Ngạo thỏa mãn gật gù, gần kề Điền Bá Quang bên thai thầm nói mà, tiện thể nói cho ngươi một cái tin được rồi. Miễn cho ngươi nói ta người này không tử tế. Trêu chọc tới Nghi Lâm tiểu sư phụ, kỳ thực ngươi đi một cái ngón tay cái đúng là kiếm được. Không nói gạt ngươi, Đông Phương Bất Bại có một người muội muội, mà cái kia muội muội đây, chỉ sợ cũng là trước mắt ngươi vị này tiểu ni cô. Ngẫm lại đi, nếu như ngươi thật sự động Đông Phương giáo chủ muội muội, như vậy trên trời dưới đất, thế gian này sẽ không bao giờ tiếp tục cho phép ngươi chỗ. T. Nghe xong Trầm Ngạo, Điền Bá Quang hít vào một ngụm khí lạnh. Lần thứ hai nhìn về phía Trầm Ngạo lúc, trong ánh mắt dĩ nhiên hàm ở từng kia một cảm kích. Cảm ơn Trầm huynh đề điểm tri ân. Đại ân không lời nào cảm ơn hết được, Điền mỗ vậy thì chạy trốn. Nói xong, Điền Bá Quang cũng không dám nữa lưu lại, chuyển thân liền cao mở ra hồi nhạn lâu. Chương 111, Tiểu Nghi Lâm tìm tỷ tỷ. Nhìn Điền Bá Quang, bị Trầm Ngạo buộc chém đứt một cái ngón tay cái. Điền Bá Quang không phải nhưng không có oán hận trái lại là một bộ cảm kích Lâm thế dáng dấp Lệnh Hồ Sung cùng Nghi Lâm nhất thời liền sức sở. Mãi đến tận Điền Bá Quang rời đi một lúc sau, hai người đều còn sững sờ ngồi ở bên cạnh bàn không có phục hồi tinh thần lại. Hồi nhạn lâu kinh Lệnh Hồ Sung như thế nháo trò, đầu tiên là có Thiên Tùng đạo nhân bị đánh chạy, sau là lại Điền Bá Quang tự đoạn ngón tay như thế máu tanh một màn, trên lầu hai nhát gan khách mời hầu như đều chạy trốn gần đủ rồi. Còn để lại mấy cái xem cho vui, cũng là ầm ầm ở một bên nhỏ giọng nói thầm cái gì. Mắt thấy tình huống này, Trầm Ngạo liền biết sợ là không thể tiếp tục ăn cơm. Khoe mạnh chuyện làm ăn. Đột nhiên liền bị dọa chạy một nửa khách mời, phỏng chừng vào lúc này tiểu lâu ông chủ đã khóc ngất ở trong nhà cầu chứ. Khu khu. Lệnh Hồ huynh, đón lấy ngươi dự định làm gì? Là đi hoàn thành nhạc trưởng môn bàn giao chuyện của ngươi sao? Trầm Ngạo ho khan một thanh, hướng còn ở sưng sờ Lệnh Hồ Sung hỏi một câu. Lệnh Hồ Sung đã tỉnh hồn lại nở nụ cười, nhìn Nghi Lâm một chút, nói rằng đưa Phật đưa đến Tây, ta dự định trước tiên đem Nghi Lâm sư muội đưa đến Hàng Sơn phái sư thái các nàng nơi đó, lại đi hoàn thành sư phụ bàn giao sự tình. Nghe được Lệnh Hồ Sung nói như vậy, Trầm Ngạo sao có thể để hắn toại nguyện. Nếu như tiếp tục để Nghi Lâm em gái theo hắn, chỉ sợ Nghi Lâm em gái này Viên Phương Tâm sợ là chạy không được. Nguyên kịch bên trong Lệnh Hồ Sung ở tiểu lâu vốn nên là vì bảo vệ Nghi Lâm, mà bị Điền Bá Quang đánh cho trọng thương thổ huyết, vì vậy Nghi Lâm mới sẽ vì Lệnh Hồ Trùng hành vi cảm động. Bất quá dưới mắt, bởi vì Trầm Ngạo trên đường nhúng tay, để sự tình không lại phức tạp như thế. Phòng trưng vào lúc này, Nghi Lâm mặc dù sẽ nhớ kỹ Lệnh Hồ Sung tốt, nhưng còn không đến mức yêu nhân ra. Lúc này, Trầm Ngạo khoát tay háo một cái nói rằng chuyện này, giao cho ta đến là tốt rồi. Huống chi, ta còn có một vấn đề muốn phải hỏi một chút Nghi Lâm tiểu sư phụ đây. Cái kia Trầm đại ca, ngươi muốn hỏi ta cái gì? Nghi Lâm ngốc manh quay đầu sang, hiếu kỳ bảo bảo giống như nhìn Trầm Ngạo. Lệnh Hồ Sung nghe được Trầm Ngạo lời này, cũng không có kiên trì, mà là cười ha hả nói có Trầm huynh giúp việc này, đó là không thể tốt hơn. Tin tưởng có Trầm huynh chăm sóc, cái kia Điền Bá Quang coi như là có 100 lá gan, cũng không dám lại đối với Nghi Lâm sư muội có tà niệm chuyên. Đùa giỡn. Điền Bá Quang tên kia biết Nghi Lâm là Đông Phương Bất Bại muội muội, hắn muốn còn có can đảm này, đó mới là có quỷ đây. Có điều trước cùng Điền Bá Quang bí mật thoại, Trầm Ngạo đúng là không cần thiết hướng về hai người bàn giao. Nghi Lâm tiểu sư phụ, ta nghĩ hỏi một vấn đề là, ngươi khi còn bé có phải là có một tỷ tỷ? Trầm Ngạo đột ngột hỏi. Nghe được Trầm Ngạo vấn đề này, Nghi Lâm lớn, mắt ngẩn ngơ, lập tức kinh ngạc không tên che miệng lại nhỏ giọng hỏi Trầm đại ca, ngươi là làm sao biết? Sự tình là như vậy, ta biết một người bạn, nàng những năm gần đây vẫn đang tìm kiếm một người muội muội. Nàng ở lúc còn rất nhỏ, bởi vì người của ma giáo tập kích các nàng làng, vì lẽ đó cùng muội muội ly lạc. Nguyên bản ta là không để ý chuyện này, có điều nhìn thấy ngươi sau đó, ta phát hiện trên người ngươi có theo ta vị kia song hữu phi thường chỗ tương tự. Hơn nữa nhìn tuổi ngươi cũng vừa thật phù hợp, đã nghĩ hỏi một hỏi, ngươi có phải là cô nhi? Lúc nhỏ có hay không một tỷ tỷ? Ngươi là nói, tỷ tỷ ta còn sống sót. Nghi Lâm từ trên ghế nhảy lên, kinh ngạc không tên hỏi. Ngạch, tạm thời còn không xác nhận ngươi có phải là ta vị bằng hữu muốn tìm muội muội. Ta nhớ tới nàng đã từng nói, trong thôn bị tập kích sau nàng vì bảo vệ muội muội, liền đem muội muội tàng ở một cái trong thùng gỗ. Có thể việc đợi được nàng vùng thoát khỏi truy mình, lúc trở lại nhưng cũng không còn từng thấy muội muội nàng. Trầm Ngạo tận lực dùng bằng phẳng ngữ khí, em hay nói. Này sẽ không là thật sao? Tỷ tỷ nàng còn sống sót. Trong giây lát này, Nghi Lâm trong đầu cái kia thâm lý ký ức, như nước chảy giống như xuất hiện. Đã nhiều năm như vậy, Nghi Lâm dần dần đều sắp đã quên tỷ tỷ mặt là cái gì dáng dấp. Thế nhưng đối với tỷ tỷ liều mạng bảo vệ mình tình cảnh đó, nàng nhưng gắt gao nhớ tới. Ngày đó, nàng bị Hàng Sơn Phái sư thái cứu sau đó, Hàng Sơn Phái cũng vì nàng ở trong thôn xóm tìm hiểu một phen, thế nhưng rất đáng tiếc, không có tìm tới tỷ tỷ nàng tâm tích. Đã nhiều năm như vậy, Nghi Lâm thậm chí cảm thấy, tỷ tỷ có thể hay không đã chết ở những người xấu kia tay bên trong. Như vậy một phần ký ức, nàng vẫn không dám đi hồi tưởng. Mỗi khi hồi tưởng lại Nghi Lâm sẽ cảm giác mình tâm, đau đớn đến không được. Bất kể nói thế nào, tỷ tỷ nhưng là nàng người trí thân a, nếu không có ngày đó không có tỷ tỷ bảo vệ, lại tại sao có thể có mình bây giờ? Nhanh, Trầm đại ca, dẫn ta đi gặp nàng. Ta phải biết nàng đến tột cùng có phải là tỷ tỷ ta. Nghi Lâm tay nhỏ đột nhiên chăm chú kéo lại Trầm Ngạo xiêm y rìa. Nhìn thấy Nghi Lâm phản ứng này, Lệnh Hồ Sung còn không rõ phát sinh cái gì, lập tức hắn cũng là một mặt cảm thán vẻ mặt nói rằng nguyên lai Nghi Lâm sư muội còn có quá cảnh ngộ như thế à. Trầm huynh, nếu ngươi hoài nghi vị bằng hữu kia, chính là Nghi Lâm sư muội tỷ tỷ. Theo ta thấy, vẫn là mang Nghi Lâm sư muội đi vào xác nhận một phen đi. Nếu là các nàng hai thật sự có thể tỷ muội tự nhiên là đại hỷ sự một phen. Ta hiểu rồi. Đúng rồi, Nghi Lâm, trên người ngươi có còn hay không giữ lại cái gì tín vật? Trầm Ngạo quay đầu nhìn về phía Nghi Lâm, nếu là chờ một lúc như thế mạo muội mang theo Nghi Lâm, đi tìm Đông Phương Bất Bại quen biết nhau. Đông Phương muội tử nhất định sẽ kỳ quái, chính mình là làm sao tìm được đến Nghi Lâm. Như vậy, một cách tự nhiên, cái này tín vật liền rất trọng yếu. Ta có một túi thơm. Là trước đây, tỷ tỷ đưa cho ta. Nghi Lâm một mặt cẩn thận từng ly từng tí một từ túi vải bên trong, lấy ra một cổ xưa túi thơm đến. Xem trong tay túi thơm, Nghi Lâm như coi chân bảo giống như, lẩm bẩm nói những năm này, ta mỗi lần nghĩ đến tỷ tỷ thời điểm, sẽ lặng lẽ nhìn nó. Bồ Tát phù hộ, xem ra ta những năm này vì là tỷ tỷ cầu phúc, Bồ Tát hiển linh. Tỷ tỷ thật sự còn sống sót, còn sống sót. Nhìn Nghi Lâm cái kia phó kích động không tên dáng vẻ, Trầm Ngạo rất lý giải nàng cảm giác này. Nhiều năm như vậy, Đông Phương cô nương vẫn ở kiên cầm tìm kiếm Bạch Kỳ muội muội. Nghi Lâm làm sao không phải là như vậy? Chỉ có điều, nàng là Hàng Sơn phái xuất gia đệ tử, lại không thể như Đông Phương cô nương như vậy, sai khiến lượng lớn thuộc hạ tìm hiểu. Vì vậy, Nghi Lâm duy nhất có thể làm chính là không ngừng ở Bồ Tát trước mặt ngày đêm cầu phúc. Lệnh Hồ huynh, đón lấy ta muốn dẫn Nghi Lâm đi gặp một hồi ta vị bằng hữu kia. Hôm nay liền không thể lại bồi ngươi uống rượu. Trầm Ngạo hơi hướng về Lệnh Hồ Sung tạ lỗi nói. So với bồi Lệnh Hồ Sung người này uống rượu, tự nhiên vẫn là Đông Phương cô nương sự tình trọng yêu a. Trầm huynh, ngàn vạn đừng nói như vậy. Nghi Lâm chuyện của sư muội mới là hiện nay quan trọng nhất. Uống rượu, chúng ta sau đó có chính là thời gian nâng cốc nói chuyện vui vẻ, không phải sao? Lệnh Hồ Sung cười toe toét nói xong lời này, cong lấy kiếm liền hướng dưới lầu đi đến. Ta đi trước một bước, chờ Lưu sư thúc chậu vàng rửa tay điển lễ trên lúc, chúng ta tái tụ đi. Lệnh Hồ Sung người này ngược lại cũng độc nhất cực kỳ, nói đi là đi, không chút nào rườm rà. Chương 112, giáo chủ tư tưởng tà ác. Nhìn theo Lệnh Hồ Sung rời đi sau đó, Trầm Ngạo ánh mắt hơi đánh giá hướng về giờ khắc này đang chuẩn bị rời đi Khúc Dương. Này Khúc Dương đến Hành Sơn Thành, mục đích đơn giản là vì trong bóng tối trợ giúp Lưu Chính Phong hoàn thành chậu vàng rửa tay. Tự nhiên, hắn tiến vào này hồi nhạn lâu cũng là chạy tìm hiểu tin tức mục đích đến. Trước mắt, hắn đã đem tin tức thăm dò được gần đủ rồi, như vậy đón lấy nên đi nên giá Đông Phương Bất Bại. Bởi vì, Đông Phương Bất Bại bây giờ phỏng chừng cũng đến Hành Sơn Thành. Là lấy, Trầm Ngạo muốn tìm được Đông Phương Bất Bại. Như vậy chỉ cần lặng lẽ đuổi tới Khúc Dương là có thể. Chờ đến Khúc Dương xuống lầu rời đi sau đó, Trầm Ngạo lúc này mới hướng về Nghi Lâm vẫy vây tay, nói rằng Nghi Lâm tiểu sư phụ, đi theo ta. Đây, tốt, Trầm đại ca. Nghi Lâm lốc manh gật gù, lập tức lảo đảo đuổi tới Trầm Ngạo bước chân. Nhìn Nghi Lâm như thế một bộ thằng nhóc ngốc dáng dấp, Trầm Ngạo tấm tắc lấy làm kỳ lạ niết niết miệng. Rõ ràng mới cùng cái này tiểu ni cô quen biết không đến nửa ngày, nàng liền dám một mình theo chính mình rời đi. Tâm nhãn không khỏi quá thực thành chút chứ. Này nếu như chính mình giáp tâm bất lương, sợ là bán đứng nàng, nàng còn đang giúp mình kiếm tiền đây. Ở một gian ngắn gọn bên trong phòng khách, Khúc Dương vẻ mặt nghiêm nghị ngồi ở trên ghế. Trước mắt, hắn là ở chỗ này chờ hầu Nhật Nguyệt thần giáo quyền lực trí cao vô thượng vị đại nhân kia, vị kia thần bí mà lại hành tung bí ẩn Đông Phương giáo chủ. Ngay ở trước đây không lâu, Khúc Dương nhận được giáo bên trong đặc thù lan truyền tín hiệu. Khi biết thần giáo Đông Phương giáo chủ cũng tới Hành Sơn thành sau, Khúc Dương suýt chút nữa không sợ đến gần chết. Chẳng lẽ là Đông Phương giáo chủ cảm giác mình tư thông ngũ nhạc kiếm phái, chuyên tới để thanh lý môn hộ. Vì lẽ đó, trước mắt Khúc Dương trong lòng cũng không bình tĩnh. Ở Nhật Nguyệt thần giáo bên trong, hắn Khúc Dương mặc dù là một quang minh hữu sứ, thế nhưng thần giáo bên trong Đông Phương Bất Bại vị giáo chủ này có thể nói là một tay che trời, hắn muốn ai chết ai phải chết. Khúc Dương cũng không hối hận chính hắn một quyết định, hiếm thấy ở âm luật trên tìm tới một vị tri kỷ bạn tri kỷ. Trước mắt chính là đối phương chính cần chính mình thời điểm, chính mình làm sao có thể làm như không thấy đây. Thế nhưng, không hối hận cũng không có nghĩa là hắn không lo lắng Đông Phương Bất Bại sẽ nhúng tay trong đó. Nếu là giáo chủ nhúng tay chuyện này, sự tình sợ là sẽ phải càng thêm phiền phức chứ. Cũng đang lúc này, trong phòng một trận gió nhẹ lướt qua. Mới nhìn, một bộ nam trang trang phục Đông Phương Bất Bại xuất hiện ở phòng khách. Thân mang nam trang nàng, xem ra hạo sĩ nga mi, đôi môi đỏ sẫm, khí khai anh hùng hừng hực. Nhìn thấy Đông Phương Bất Bại giá lâm, Khúc Dương vội vàng quỳ một chân trên đất, không nói hai lời cùng kính đạo thuộc hạ tham kiến giáo chủ Văn Thành Vũ Đức, Thiên Thu Văn Năm, nhất thống giang hồ. Đông Phương Bất Bại tiến vào thính bên trong sau, không nhanh không chậm ngồi ở một cái trên ghế thái sư, thản nhiên nhìn trước mặt Khúc Dương. Chỉ thấy Đông Phương Bất Bại mặt không hề cảm xúc, âm thanh nghe không ra là mừng hay giận, lạnh lùng hỏi Khúc hữu sứ, ngươi lần này lén lút rời đi Hắc Mộc Ngai, nhưng là đến tư hội cái kia phái Hành Sơn Lưu Chính Phong. Ngươi cũng biết chính ma không cùng tồn tại, ta Nhật Nguyệt thần giáo cùng ngũ nhạc kiếm phái tích oán đã sâu, thực có không cộng đái thiên mối thủ, nhiều năm chém giết không biết bao nhiêu cao nhân tiền bối bị mất mạng, ngươi dĩ nhiên cùng Lưu Chính Phong câu kết cùng nhau, là muốn phản lại thần giáo a? Giáo chủ quả nhiên là vì thế mà đến. Khúc Dương kinh chạy mồ hôi lạnh khắp cả người, vội vã dùng vang dội ngữ khí, mặt không biến sắc đáp thuộc hạ không dám, thuộc hạ đối với thánh giáo trung thành tuyệt đối, tuyệt không dám có nửa điểm phản loạn chi tâm. Lần này đến đây chỉ là sợ Cao Sơn phái làm hại Lưu Hiền Đệ, vì lẽ đó cô y đến đây trong bóng tối tìm hiểu một phen, mong rằng giáo chủ thứ tội. Một chính đạo trong mắt tội ác tẩy trời ma giáo trưởng lão, lại sẽ cùng ngũ nhạc kiếm phái một trong phó trưởng môn làm bạn tốt, thậm chí còn vì hắn lén lút rời đi Hắc Mộc Ngai. Ngoại trừ phản giáo nhờ vả, ta thực sự không nghĩ tới những lý do khác. Khúc Dương cắn răng, tay trái nắm lại, tay phải thề với trời nói thuộc hạ đối với Nhật Nguyệt thần giáo tuyệt không hài lòng, này thứ đến Hành Sơn giúp đỡ. Chỉ là bởi vì thuộc hạ cùng Lưu Hiền Đệ thâm hậu tình cảm riêng tư. Huống chi, Lưu Hiền Đệ không ban ngày sau liền muốn chậu vàng rửa tay. Tự nhiên, cũng không tính được là ngũ nhạc kiếm phái bên trong người. Nếu là giáo chủ không muốn tin tưởng thuộc hạ, thuộc hạ có thể tự phế võ công, đồng thời xin nghỉ Quang Minh hữu sứ chức vị. Ngoài ra lập xuống lời thề, nếu là Khúc Dương phản bội thần giáo, chắc chắn gặp bị thiên lôi đánh, đoạn tử tuyệt tôn, không chết tử tế được. Nghe nói Khúc Dương như vậy một lời nói, Đông Phương Bất Bại tâm tư nhưng là đột nhiên bay tới một chuyện khác trên. Tối hôm qua, Trầm Ngạo liền đối với nam nhân cùng nam nhân sản sinh cảm tình này một đề tài, mà trêu chọc Điền Bá Quang cùng Lệnh Hồ Sung một phen. Không nghĩ tới, ngày hôm nay chính mình liền đụng với này việc sự. Nhìn Khúc Dương dáng dấp này, vẫn đúng là như là tên kia nói như vậy, ở ái tình trước mặt, giới tính xưa nay đều không là vấn đề a. Được rồi, giáo chủ thừa nhận chính mình tư tưởng có chút tà ác. Ân, Khúc Hưu Sứ cùng cái kia Lưu Chính Phong chỉ là âm luật trên tri kỷ, chính mình cũng không thể đoán mò, bị tên kia cho mang hỏng rồi. Khúc Dương cúi đầu, chờ đợi Đông Phương Bất Bại trả lời. Phỏng chừng vào lúc này, nếu như biết vị giáo chủ này đại nhân trong đầu suy nghĩ, phỏng chừng sẽ một cái lao huyết phun ra ngoài. Khúc Dương muốn từ đi Quang Minh Hữu Sứ chức vị, Đông Phương Bất Bại đương nhiên sẽ không dễ dàng để hắn toại nguyện. Những năm gần đây, Khúc Dương làm Nhật Nguyệt Thần Giáo dưới một người trên vạn người Quang Minh Hữu Sứ, quyền lợi không thể bảo là không to lớn, đối với Nhật Nguyệt Thần Giáo thực lực phân chia, tỉ mỉ tình báo, rõ như lòng bàn tay. Coi như hắn từ đi tới Hữu Sứ vị trí, có thể lực ảnh hưởng của hắn vẫn còn, vạn nhất hắn làm phản đầu quân Ngũ Nhạc kiếm phái, Nhật Nguyệt Thần Giáo đem tổn thất nặng nề. Khúc Dương, ta nhớ tới ngươi còn có vị tôn nữ gọi là Khúc Phi Yên chứ? Nếu là ngươi phế bỏ võ công, từ thôi chức vụ, ngày khác ngươi cái kia tôn nữ lại nên do ai đến bảo vệ? Đông Phương Bất Bại không nhanh không chậm hỏi. A, giáo chủ. Nghe được Đông Phương Bất Bại lời này, Khúc Dương sắc mặt hóa thành hoàn toàn trắng bệnh, liên tục quỳ xuống đất dập đầu đạo khẩn cầu giáo chủ. Nhiều thuộc hạ tôn nữ một mạng Phi Yên cha mẹ đều là thần giáo mà chết, coi như không có công lao cũng có khổ lao. Huống hồ, Phi Yên chỉ là cái hải tử vô tội. Ngài. Dừng, ta lúc nào đã nói muốn giết ngươi tôn nữ? Lại như thế hiểu lầm bản ý của giáo chủ, ngươi liền lập tức tự phế võ công, chạy trở về Hắc Mộc Nhai kết thúc cuối đời đi. Vâng, thuộc hạ sai rồi, là thuộc hạ hiểu lầm giáo chủ. Khẩn cầu giáo chủ tha thứ. Khúc Dương lại là kinh sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Ngươi nói ngươi phải giúp Lưu Chính Phong, nhưng là Cao Sơn phái người nhưng phải đối phó hắn. Ta rất hiếu kỳ, ngươi dự định giúp hắn như thế nào đây? Phải biết, không có thần giáo chức vụ ngươi, nhưng dù là một người một ngựa một người. Ngươi liền không sợ, như thế làm sẽ đem chính ngươi rơi vào đi. Vì Lưu Hiền Đệ, Khúc Dương hà tiếc một mạng. Khúc Dương ngữ khí kiên định nói. Ngươi này hồ đồ ra hỏa, bổn giáo chủ vừa nãy lời kia đều xem như là nói vô ích sao. Ngươi chết rồi, Khúc Phi Yên làm sao bây giờ? Lẽ nào ngươi đánh toán bỏ xuống nàng một 13-14 tuổi bé gái, sống một mình hậu thế sao? Phi Yên, ta đã sai người chăm sóc nàng. Khúc Dương cúi đầu, một mặt ấy này nói. Lưu Chính Phong, đối với ngươi mà nói thật sự liền trọng yếu như vậy. So với tính mạng của ngươi còn trọng yếu hơn. So với thần giáo còn trọng yếu hơn. So với cháu gái ngươi còn nặng hơn muốn. Đông Phương Bất Bại nổi giận, thực sự không chịu được cái này cố chấp ra hỏa. Chương 113, Trầm công tử đến tột cùng là thân phận như thế nào? Khúc Dương cay đắng cười cợt, ngẩng đầu lên nhìn về phía Đông Phương Bất Bại. Thời khắc này, cũng không biết hắn từ đâu tới dũng khí. Lựa chọn nói thẳng giáo chủ, thứ tình cảm này ngài là sẽ không hiểu. Ta cùng Lưu Hiền Đệ, vừa là âm luật trên tri kỷ, cũng là nhất là giao tâm bằng hữu. Đến ta cái này tuổi, kỳ thực ta cùng hắn đối với công danh lợi lộc đều không cái gì theo đuổi, trong lòng nguyện vọng duy nhất chính là ở sinh thời, cộng đồng diễn tấu ra một khúc kinh thế nhạc luật. Lưu Hiền Đệ chịu vì Khúc Dương, từ đi phái Hành Sơn trước trưởng môn, ta làm sao không thể là vì hắn từ bỏ Quang Minh hữu sứ chức vị. Ta tin tưởng, nếu là ta gặp phải nguy hiểm, Lưu Hiền Đệ khẳng định cũng sẽ liều mạng tới cứu ta. Giáo chủ, đều thuộc hạ cả gan hỏi một cú, ngài này một đời, có một vị như vậy tín nhiệm bằng hữu sao? Nghe được Khúc Dương hỏi dò, Đông Phương Bất Bại hầu như là theo bản năng đã nghĩ đến Trầm Ngạo. Nàng thật sự rất muốn phản bác một câu, bổn giáo chủ làm sao liền không có bằng hữu? Nếu là ta gặp phải nguy hiểm, hắn nhất định sẽ liều mạng lại đây giải cứu mình. Lời chưa kịp ra khỏi miệng, Đông Phương Bất Bại càng làm thoại nuốt xuống. Bởi vì nói những này, đều không có ý nghĩa. Có điều, vào lúc này Đông Phương Bất Bại đúng là lý giải Khúc Dương cảm thụ. Nếu là Trầm Ngạo gặp phải phiền toái, cần chính mình lấy từ bỏ giáo chủ vị trí đến giúp hắn giải khốn, chính mình sẽ như thế làm sao? Đáp án, dĩ nhiên là khẳng định. Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ vị trí, cùng Trầm Ngạo phân lượng, thời khắc này ở Đông Phương Bất Bại trong lòng phát sinh chết đi. Trong lúc nhất thời, Đông Phương Bất Bại đối với Khúc Dương chuyện này, cảm thấy có chút vô vị. Nhưng mà cũng đang lúc này, một cái công tử bóng người, từ ngoài phòng đi vào. Đông Phương huynh, đầu nghĩ đến ngươi người giáo chủ này uy nghiêm vẫn đúng là không phải bình thường lợi hại a. nhìn ngươi đem Khúc Hữu Sứ dọa thành ra sao. Chiếu ta xem, Khúc Hữu Sứ cũng coi như là một tính tình bên trong người. Hiếm thấy hắn cùng Lưu Chính Phong cảm tình như vậy thâm hậu, ngươi hà không tắc thành cho bọn hắn hai cái. Như vậy, Khúc Hữu Sứ ở trong lòng cũng sẽ cảm ơn giáo chủ đại ân đại đức của ngươi đây. Trầm ngạo. Ngươi làm sao đến rồi? Đông Phương Bất Bại ngạc nhiên đứng lên. Khúc Dương liếc nhìn người đến sau, lúc này sững sờ ở tại chỗ. Ồ, người này không phải là mình ở Hồi Nhạn Lâu gặp phải vị công tử kia sao? Hắn đến tột cùng là thân phận gì? Lại dám như vậy cùng giáo chủ nói chuyện? Đúng đấy. Bởi vì ta tìm ngươi có chuyện cần xác nhận một hồi, cho nên mới tới. Ngược lại Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay sự tình ngay ở mấy ngày nay, theo ta thấy ngươi liền thư thả Khúc Hữu Sứ mấy ngày. Đến thời điểm là phế nhân ra võ công, vẫn để cho hắn từ thôi chức vụ, cũng không tính là chậm a. Trầm Ngạo đề nghị một câu nói. Khúc Dương xem sững sờ. Người này không chỉ có như vậy tùy ý cùng giáo chủ nói chuyện, lại còn dám cùng giáo chủ đế yêu cầu. Hắn sống được không kiên nhẫn phiền sao. Vậy cũng tốt, liền như lời ngươi nói, thư thả hắn mấy ngày. Khúc Hữu Sứ, ngươi có thể lui ra. Nhìn thấy Trầm Ngạo sau, Đông Phương muội tử tâm tình thật tốt. Cũng lời ở Khúc Dương chuyện này trên tốn nhiều công phu, lúc này hạ lệnh. A. Khúc Dương trái tim, lần này thật là đúng là trải qua biến đổi bất ngờ chấn động a. Vị công tử này đến tột cùng là thân phận như thế nào? Lẽ nào là hoàng đế sao? Bằng không, giáo chủ lại a sẽ đối với hắn nói gì nghe nấy. Thân phận của Trầm Ngạo có phải là hoàng đế, điểm này tạm thời còn không xác định. Không chừng cái tên này ngày sau vì quang minh chính đại cưới nhiều mấy cái lao bà, sẽ đi thành lập cái vương quốc. Bất quá dưới mắt, có một chút có thể xác định chính là, nếu thế gian này có thể có ai thuyết phục Đông Phương Bất Bại, như vậy định là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Tạ giáo chủ đại ân. Khúc Dương bái tạ. Mắt thấy nơi này đã không hắn chuyện gì, Khúc Dương trong lòng lại là kinh ngạc vừa mừng rỡ dập đầu tạ ân, lập tức cấp tốc rời đi trong phòng. Chờ đến Khúc Dương sau khi rời đi, Đông Phương Bạch trước nện cho Trầm Ngạo một hồi, cảm khái nói sớm biết ngươi cũng phải đến Hành Sơn thành chỗ này, ta rồi cùng ngươi một đường. Trước ta xem Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay thời gian còn sớm, cho rằng ngươi sẽ đi nơi khác đi dạo đây. Khu khu, ngươi như vậy bận bịu, ta nơi nào không ngại ngùng chỉ hoãn ngươi hành trình. Ngươi liền không muốn hỏi, ta tại sao phải nhường ngươi tạm thời thả quá Khúc Dương. Ngược lại ngươi cũng sẽ không hại bổn giáo chủ, ta gấp cái gì. Đông Phương Bạch chủ động thế Trầm Ngạo rót một chén nước trà, đem bưng đến Trầm Ngạo bên cạnh bàn. Phòng trưng vào lúc này Khúc Dương muốn còn ở hiện trường, cảm nhất định sẽ kinh hãi đến trên đất đi. Ta đi. Ngưu nhân A. Dĩ nhiên có thể làm cho đường đường Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại bưng trà rót nước. Ngươi cũng nhìn thấy, Khúc Dương dáng dấp, chỉ sợ là ngươi phế bỏ võ công của hắn, hắn cũng sẽ muốn đi trợ giúp Lưu Chính Phong. Đã như vậy, sao không làm phát rác rưởi lợi dụng đây? Trầm Ngạo giơ giơ cây quạt, híp mắt nói rằng. Rác rưởi lợi dụng. Ngươi này từ đúng là dùng đến rất thú vị. Như vậy, đến tột cùng làm sao tên rác rưởi lợi dụng pháp? Ta hỏi ngươi, Nhật Nguyệt Thần Giáo số một đại địch có phải là Ngũ Nhạc kiếm phái? Này cũng không sai. Có điều, ta Đông Phương Bất Bại còn chưa từng đem này Ngũ Nhạc kiếm phái nhìn vào mắt. Ngũ Nhạc phái ngoại trừ Cao Sơn Tả Lãnh Thiền bên ngoài, cái khác bốn phái hầu như đều đã bị ta Nhật Nguyệt Thần Giáo đánh cho tàn. Đông Phương Bất Bại có chút ít tự kiêu nói rằng, là kẻ địch liền không sai rồi. Ngươi nghĩ a, phái Hành Sơn Lưu Chính Phong muốn chậu vàng rửa tay. Mà Cao Sơn phái quyết định Lưu Chính Phong cùng các ngươi Nhật Nguyệt Thần Giáo cấu kết, vì vậy muốn làm khó dễ hắn. Thời điểm như thế này Khúc Dương hiện thân, không an vị thực Lưu Chính Phong cấu kết các ngươi thần giáo nghe đồn sao? Trầm Ngạo hỏi tiếp. Nhưng là đối với chúng ta như vậy Nhật Nguyệt Thần Giáo có ích lợi gì đây? Chỗ tốt có thể nhiều làm đấy. Vừa đến, có thể tỏa một tỏa Ngũ Nhạc kiếm phái tinh thần. Liên phái Hành Sơn trưởng môn, đều cấu kết các ngươi thần giáo. Cái kia cái khác các phái môn hạ đệ tử, trong lòng có thể dễ chịu sao? Ha ha, rượu a. Trước ta làm sao không nghĩ tới đây? Có điều, việc này Ngũ Nhạc phái trưởng môn hẳn là sẽ không dễ tin chứ. Cao Sơn phái sở dĩ muốn làm khó dễ Lưu Chính Phong, đây là vì bọn họ nhất thống Ngũ Nhạc kiếm phái dạ tâm. Ta phong túng Khúc Dương, chẳng phải là trái lại giúp Cao Sơn phái. Đông Phương Bạch có chút khổ não hỏi. Lẽ nào ngươi không cho Khúc Dương hiện thân, Cao Sơn phái sẽ dừng tay như vậy à? Cao Sơn phái chỉ cần xác định điểm này, Lưu Chính Phong liền chịu định tẩy không sạch sẽ, mặc kệ là nhảy Hoàng Hà vẫn là nhảy Trường Giang đều giống nhau. Đã như vậy, liền dứt khoát đem sự tình nháo lớn một chút, để Khúc Dương hiện thân ngồi vững sự thực này. Cũng lúc phái Hành Sơn thế tất sẽ trở thành chúng chỉ trích, nhẹ thì, phái Hành Sơn cùng với những cái khác bốn phái nội bộ lục đục, nặng thì phái Hành Sơn trước tiên bị cái khác bốn phái tiêu diệt. Mặc kệ là một loại nào kết quả, từ nay về sau ngũ nhạc kiếm phái đều sẽ biến thành bốn nhạc kiếm phái. Mà Nhật Nguyệt thần giáo, chỉ là mất đi một muốn thoái ẩn hữu sứ. Trầm Ngạo lập trường, từ vừa mới bắt đầu liền cờ hở. Ông phải đứng ngũ nhạc kiếm phái phía kia. Thành thật mà nói, ngũ nhạc kiếm phái ngoại trừ Hàng Sơn phái mấy cái ni cô vẫn tính chính trực bên ngoài, cái khác bốn phái cái nào là sạch sẽ. Đương nhiên rồi, mặc kệ ngũ nhạc kiếm phái có phải là chính đạo môn phái, Trầm Ngạo cũng tuyệt đối sẽ giữ gìn Đông Phương bất bại lợi ích. Đông Phương em gái, mới là chính mình hàng đầu quan tâm đối tượng. Ha ha ha, ta rõ ràng. Đây mới là ngươi nói rác rưởi lợi dụng a. Khúc Dương đối với ta thần giáo mà nói, đã không hề có tác dụng. Thế nhưng tùy theo hắn đi trợ giúp Lưu Chính Phong, trái lại có thể gây nên ngũ nhạc kiếm phái bên trong giang. Trầm huynh, ngươi coi là thật là làm thực sự là. Tâm nhãn đại đại xấu. Trầm Ngạo nết miệng nở nụ cười, theo Đông Phương Bạch bồi thêm một câu. Chương 114, Đông Phương bất bại. Đông Phương Bạch. Thấy Trầm Ngạo tự mình trào phúng một phen, Đông Phương Bạch cũng liền không hề tiếp tục nói. Nàng đột nhiên nhớ tới Trầm Ngạo vừa tới đã nói, lập tức lại hỏi ngươi mới vừa nói, tìm đến ta là có việc cùng ta thương lượng. Là như vậy, ta cùng lệnh Hồ Xung đồng thời ở Hồi Nhạn lâu thời điểm, gặp phải một người tên là Nghi Lâm Điêu, Nico. Ngươi tuyệt đối đoán không đến, làm ta thấy cái kia tiểu Nico sau, cái thứ nhất nghĩ đến sẽ là ai? Trầm Ngạo giả vờ thần bí nói. Là ai vậy? Tiểu Nico dung mạo rất đẹp đẽ. Rất đẹp. Trầm Ngạo gật gù. Đó là ngươi coi trọng nhân gia, vẫn là lệnh Hồ Xung coi trọng nhân gia. Không biết tại sao, nói lời này thời điểm Đông Phương bất bại trong lòng có chút bất an. Nói mỏ, ta là người đứng đắn. Làm sao sẽ thích Ni cô đây? Trầm Ngạo vội vã lắc lắc đầu, cho thấy lập trường của chính mình. Không biết tại sao, nhìn thấy cái kia tiểu Ni cô đầu tiên nhìn, ta đã nghĩ đến ngươi. Tuy rằng nàng cùng tướng mạo của ngươi không giống nhau. Thế nhưng làm cho người ta cảm giác, thật giống như giữa các ngươi nhất định có liên hệ nào đó tự. Lại nói Nghi Lâm nếu như cùng Đông Phương bất bại dung mạo rất như, đó mới là thật sự kỳ quái chứ. Dù sao hai nữ lại không phải luyên sinh, hơn nữa nhiều như vậy năm không cùng nhau. Nếu như Nghi Lâm cùng Đông Phương bất bại thật sự tương tự, nguyên kịch bên trong lệnh Hồ Xung đã sớm nên phát hiện. Vì lẽ đó, Trầm Ngạo không thể dùng loại này không hợp an khớp lời giải thích, mà là dùng một loại khác, huyền diệu khó hiểu mơ hồ khái niệm. Đông Phương Bạch ngẩn người một chút, nàng có chút không rõ Trầm Ngạo vì sao lại đột nhiên nghĩ đến chính mình. Nghe được lời nói này sau, nàng nghĩ đến không là ly lạc đã lâu muội muội, mà là vì là Trầm Ngạo này không tên một câu nói cảm thấy mặt đỏ tim đập. Trầm Ngạo sau khi nói xong lời này, liền một mặt hiếu kỳ nhìn Đông Phương em gái mặt. Đông Phương Bạch gò má đỏ một chút, thoáng thật không tiện hỏi ngươi nhìn ta như vậy làm gì. Nói tiếp a, ngươi đột nhiên nghĩ đến ta, sau đó thì sao? Sau đó ta liền hỏi nàng, có phải là có cái ly lạc nhiều năm tỷ tỷ a, tuy rằng các ngươi dài đến không giống, thế nhưng trong lòng ta loại kia không tên cảm giác nói cho ta, các ngươi nhất định có quan hệ. Vậy ta có thể nghĩ đến, cũng chỉ có cái này. Cái gì? Ngươi là nói, nàng cái kia tiểu ni cô nàng. Đông Phương Bạch nhất thời từ thẹn thùng tâm tình bên trong tỉnh lại, ngạc nhiên nhìn về phía Trầm Ngạo. Hỏi qua sau khi, cái kia tiểu ni cô nói cho ta, nàng xác thực có cái ly lạc nhiều năm tỷ tỷ. Hơn nữa quá trình, cùng ngươi không phải ta hỏi nàng, trên người có hay không cái gì tín vật, nàng liền cho ta cái này. Nói, Trầm Ngạo từ trong ngực lấy ra cái túi thơm. Đông Phương Bạch gần như là đoạt lấy Trầm Ngạo trong tay túi thơm, kích động quan sát tỉ mỉ lên. Nhìn chăm chú trong tay cái kia túi thơm một lúc lâu qua đi, nàng rốt cục khẳng định, cái này túi thơm chính là mình năm đó cho muội muội. Muội muội ta ở nơi nào? Trầm Ngạo, mau nói cho ta biết. Đông Phương Bạch vô cùng kích động nắm chặt Trầm Ngạo hai tay, phản ứng cùng ngay lúc đó Nghi Lâm không khác nhau chút nào, quả nhiên không hổ thân là tỷ tỷ a. Đông Phương bất bại nguyên danh Đông Phương Bạch, là nông gia con gái trong nhà còn có một đệ một người muội muội, nguyên bản cuộc sống trải qua tuy rằng khăn khổ, nhưng cũng có thể miễn cưỡng ăn no cái bụng, miễn cưỡng xem như là áo cơm không lo. Nhưng mà 15 tuổi năm ấy, quê hương của nàng gặp nghiêm trọng thiên tai, mà ở cái kia trong lúc Nhật Nguyệt thần giáo giáo chúng chung quanh hoành hành. Võ Lâm chính phái vì chèn ép Nhật Nguyệt thần giáo, cùng Nhật Nguyệt thần giáo triển khai vô số lần chém giết. Đông Phương Bạch vị trí cái kia thôn xóm, liền bất hạnh bị cuốn vào giang hồ một trường máu me bên trong. Một ngày kia, trong thôn nên đón vô số người mặc áo đen. Bọn họ chung quanh thiêu giết cướp giật, bất đắc dĩ cha mẹ không thể làm gì khác hơn là mang theo bọn họ trốn cách. Đang chạy trốn trong quá trình, Đông Phương Bạch một nhà gặp phải hung đồ truy kích. Cha mẹ mang theo đệ đệ một mình đào mạng, ở nông dân trong nhà nhi tử mới là sinh mạng, là nối roi tông đường kéo dài hương hỏa hy vọng. Mà con gái, sớm muộn là người của người khác, vì vậy căn bản không được coi trọng. Mắt thấy cha mẹ bỏ xuống muội muội, Đông Phương Bạch vì bảo vệ tuổi nhỏ muội muội, không thể làm gì khác hơn là chủ động hiện thân một mình dẫn ra một đám truy binh. Hoảng loạn lưu vong bên trong, nàng ngộ va tiến vào một vị tuyệt thế cao nhân luyện công nơi. Kết quả, những truy binh kia lại bị cao nhân dùng kim may ung dung bắn giết. Mà Đông Phương Bạch, bởi vì thiên tư gân cốt đương đại hiếm thấy, bị đối phương coi trọng đồng thời thu làm đệ tử. Vị cao nhân kia, chính là Độc Cô Cầu Bại. Ở Độc Cô Cầu Bại nơi đó võ nghệ thành công sau, Đông Phương Bạch nữ giả nam trang cải danh Đông Phương Bất Bại, đồng thời lẫn vào Nhật Nguyệt Thần Giáo. Thông qua nàng mạnh mẽ tu vi võ công, rất nhanh sẽ ngồi vững vàng phó giáo chủ chức vị. Mục đích của nàng chính là vì hướng về Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong, lúc trước gieo vạ chính mình thôn trang, khiến được bản thân một nhà chia lịa hùng phạm báo thủ. Mà kẻ địch lớn nhất, không thể nghi ngờ chính là Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Nhậm Ngã Hành. Những năm gần đây, Đông Phương Bạch chịu nhục, mặt ngoài thuận theo ma túy Nhậm Ngã Hành, lén lút thì lại một bên cần luyện võ công, một bên lung lạc tâm phúc, từ từ đã khống chế hơn nửa Hắc Mộc Nhai giáo chúng, rốt cục ở Ngũ Nhạc kiếm phái tề công Hắc Mộc Nhai lúc, thừa cơ mưu tính làm cho Nhậm Ngã Hành tâm thần đại loạn, cũng đem đánh bại giam cầm, cướp đoạt Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ vị trí. Đông Phương Bạch thượng vị sau đó, liền lấy diệt trừ dị kỷ danh nghĩa, giết chết Nhật Nguyệt Thần Giáo một nhóm lớn nghiệp chướng nặng nề ra hỏa. Cái này cũng là tại sao Hướng Vấn Thiên cùng Khúc Dương có thể ở lại Nhật Nguyệt Thần Giáo nguyên nhân. Bởi vì hai người này tuy rằng đang ở Nhật Nguyệt Thần Giáo, nhưng chưa từng làm cái gì đại ác việc. Đông Phương Bạch kế nhâm giáo chủ vị trí trong lúc, chặt chẽ quản thúc Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chúng, phàm là có gieo vạ dân chúng vô tội sâu mọt, nàng liền sẽ lấy đối phương không tuân theo hiệu lệnh đem chém giết. Này người ở bên ngoài xem ra, tự nhiên là Đông Phương Bạch thủ đoạn lãnh huyết, quyết đoán mãnh liệt. Nàng bản ý là muốn ràng buộc thật Nhật Nguyệt Thần Giáo, không lại trắng trợn không kiêng dè nguy hại người vô tội. Nhưng không ngờ hành động như vậy ngược lại là trong lúc vô tình, làm cho nàng giáo chủ vị trí càng thêm vững chắc. Dù sao ai cũng không muốn cái kế tiếp, chết chính là bản thân. Từ Nhậm Ngã Hành bị giam cầm sau đó, Ngũ Nhạc kiếm phái sẽ không có lại chịu đến ma giáo quấy rầy có thể thấy được, Đông Phương Bất Bại đối với cái gọi là chiếm đoạt võ lâm, hiệu lệnh thiên hạ căn bản không có hứng thú. Hơn 10 năm đến, Nhật Nguyệt Thần Giáo không thấy suy yếu, ngược lại là phát triển được càng thêm trắng lớn. Mà Đông Phương Bạch, ở thu được trí cao địa vị cùng ngập trời quyền lực. Đầu tiên, nàng là một người phụ nữ. Ở Nhật Nguyệt Thần Giáo Hắc Mộc Nhai như vậy trong hoàn cảnh, hầu như mỗi người nàng đều cần đi đề phòng. Dù sao, nàng cũng không dám hứa chắc, ai sẽ là Nhậm Ngã Hành chết chung thuộc hạ. Dần dần, Đông Phương Bạch nuôi thành không tín nhiệm bất luận người nào quen thuộc. Nhiều năm qua, nàng vẫn mặt không hề cảm xúc, vẻ mặt lạnh lẽo, lạnh mò uy nghiêm. Có rất ít chuyện có thể để cho tâm tình của nàng sản sinh gợn sóng biến hóa, thậm chí cau mày than nhẹ đều khó gặp. Nhưng hôm nay, ở nàng nghe được muội muội mình tiêu, tức sau, thời khắc này, rốt cục không còn nữa ngày xưa giống như bình tĩnh. Phải biết, vậy cũng là nàng chí thân muội muội a. Nhiều như vậy năm nỗ lực tìm kiếm, là vì cái gì? Trước mắt, rốt cục cũng tìm được, nàng làm sao có thể bình tĩnh? Trầm ngạo, ngươi nhất định phải nói cho ta. Nàng ở đâu? Ta muốn lập tức đi tìm tới nàng. Đông Phương Bạch mười ngón đều bấm đến trắng xám lên ánh mắt khẩn trương nhìn Trầm ngạo. Chương 115, Nghi Lâm tiểu sư phụ cảm tạ. Trầm Ngạo cũng là lần thứ nhất, nhìn thấy Đông Phương Bạch như thế căng thẳng một chuyện. Nàng trong ánh mắt toát ra đến kích động cùng cấp bách, hoàn toàn không có nửa phần giả tạo. Không tên, Trầm Ngạo trong lòng vì là Đông Phương Bạch tìm tới muội muội mình chuyện này, cũng cao hứng theo một cái. Yên tâm đi, nàng liền ở bên ngoài một gian khác trong phòng chờ đây, ta là trước tiên đem nàng dàn xếp được rồi mới tới được. Trầm Ngạo trấn an vô vô Đông Phương Bạch vai, sau đó mang theo nàng đi tới gian phòng cách vách. Đi tới trong một phòng khác lúc. Giờ khác này Nghi Lâm chính một mặt vội vã cuống cuồng ngồi ở đó. Nhìn thấy mở ra môn tiến vào Trầm Ngạo, nàng đầu tiên là mừng rỡ đứng lên. Mãi đến tận ánh mắt nhìn thấy Trầm Ngạo mặt sau Đông Phương Bạch sau, nàng môi run rẩy một hồi, sau đó nước mắt liền như thế không hề có một tiếng động hoạt rơi xuống. Đông Phương Bạch lúc này, cũng nhìn thấy trong phòng Nghi Lâm. Nhìn tấm này khuôn mặt xa lạ, Đông Phương Bạch mơ hồ ước tìm tới ngày xưa điêu, muội Đường Viễn. Dùng sức nắm tay bên trong túi gấm, nàng muốn nói cái gì? Có thể lời chưa kịp ra khỏi miệng cũng không biết vì sao lại nói thế. Sau đó, hai nữ chỉ là ôm cùng nhau hung hăng khóc, cứ việc không hề nói gì, nhưng giờ khắc này đã là vô thành thắng hữu thành. Trong lúc này, Trầm Ngạo chỉ là lặng lặng thủ đợi ở cửa, nhìn hai nữ cựu biệt gặp lại. Đông Phương Bạch cùng Nghi Lâm ôm nhau khóc được rồi sau đó, Nghi Lâm đưa tay sờ sờ Đông Phương Bạch gò má, hỏi ngươi. Ngươi đúng là tỷ tỷ sao? Đông Phương Bạch đem siết lại tóc cây châm lấy xuống, nhất thời, mái tóc dài màu đen của nàng phiêu đi. Muội muội, là ta. Ta là tỷ tỷ a. Ta rốt cuộc tìm được ngươi, những năm này, ngươi cũng biết ta có bao nhiêu lo lắng ngươi. Ô ô ô, tỷ tỷ. Muội muội. Tỷ tỷ. Muội muội. Thương tâm vở L3. hai người lại một lần ôm cùng nhau khóc giống lên. Chia lìa nhiều năm như vậy, bây giờ rốt cục lại một lần nữa nhìn thấy thân nhân của chính mình, các nàng không khỏi chìm đắm ở này nồng đậm vui sướng ở trong. Lần này chạy xuống, là hài lòng nước mắt. Muội muội, những năm này ngươi sống có tốt ca. Dùng sức ôm Nghi Lâm, Đông Phương Bạch vừa đau lòng lại quan tâm hỏi. Kể từ cùng tỷ tỷ ngươi ly lạc sau đó, ta liền bị sư phụ cứu trở về. Sư phụ mang ta trở về Hàng Sơn, bây giờ ta đã là Hàng Sơn phái đệ tử. Cùng tỷ tỷ cùng đi đi. Từ nay về sau có tỷ tỷ ở, liền không còn có người có thể bắt nạt ngươi. Đông Phương Bạch trực tiếp mở miệng nói. Sư phụ đối với ta ơn trọng như núi, ta rời đi, sư phụ làm sao bây giờ? Nghi Lâm có chút mở mịt hỏi. Một mặt, nàng hy vọng trở lại tỷ tỷ bên người, mặt khác, lại là dưỡng dục chính mình nhiều như vậy năm sư phụ. Nàng cũng là không biết nên làm gì lựa chọn. Lúc này, Trầm Ngạo mở miệng xen vào nói Đông Phương cô nương, ta cảm thấy ngươi cùng Nghi Lâm quan hệ vẫn là không muốn công khai tốt. Huống chi, đem Nghi Lâm mang về ngươi giáo bên trong cũng không thích hợp. Trầm Ngạo nói như vậy, cũng không phải là không có lý do gì. Đầu tiên, Hắc Mộc Nhai là Nhật Nguyệt Thần Giáo Tổng Đàn, mà Nghi Lâm lại là Ngũ Nhạc Kiếm Phái đệ tử. Nếu ngày sau, song phương trong lúc đó sản sinh xung đột, Nghi Lâm làm sao gặp sư phụ mình đây? Ngoài ra, trước đây Đông Phương bất bại sở dĩ không chỗ nào bất bại, đó là bởi vì nàng không có nhược điểm. Thế nhưng hiện tại nàng có Nghi Lâm, Nghi Lâm cũng là thành nàng nhược điểm. Nếu như mình là Đông Phương bất bại kẻ địch, chỉ cần thông qua Nghi Lâm hơi thêm lợi dụng một chút, liền có thể làm cho Đông Phương bất bại rơi vào vạn kiếp bất phục. Những năm gần đây, Đông Phương bất bại kẻ địch còn thiếu sao? Những kẻ địch này ẩn núp trong bóng tối, nhưng là tại mọi thời khắc chờ Đông Phương bất bại lộ ra cái hở. Lẽ nào đem muội muội ở lại Hàng Sơn phái cái loại địa phương đó sao? Ta Đông Phương Bạch muội muội, lại há có thể làm một ni cô? Đông Phương Bạch hỏi ngược lại. Này muốn xem Nghi Lâm ý nguyện của chính mình, huống chi, lấy Nghi Lâm tính tình, ở Phật môn loại kia thanh tĩnh nơi đối với nàng mà nói, trái lại là thích hợp nhất. Ngươi có nghĩ tới không, nếu như ngươi cùng Nghi Lâm quen biết nhau bí mật truyền ra ngoài, những kia đối phó không được kẻ thù của ngươi, bọn họ sẽ làm sao? Hắc Mộc Nhai mặc dù là Nhật Nguyệt Thần Giáo Tổng Đàn, nhưng người ở đó hoặc nhiều hoặc ít có những thế lực khác cơ sở ngầm. Bọn họ đối phó không được ngươi, chẳng lẽ còn đối phó không được một Nghi Lâm sao? Trầm Ngạo lời nói ý vị sâu xa nói rằng, ta, Đông Phương Bạch Tiên lặng liễu lưới. Nàng bừng tỉnh giật mình tỉnh lại, lúc này không giống ngày xưa, mình bây giờ nhưng là Đông Phương bất bại. Thân phận này, nhưng là bị hiện nay Võ Lâm Chính Đạo cửu thị. Cùng Nghi Lâm quen biết nhau sau, không những không thể đem nàng mang về. Thậm chí bí mật này, còn muốn vẫn bảo thủ xuống. Bằng không dù cho thân ở Hàng Sơn nàng, cũng vẫn sẽ gặp nguy hiểm. Hơn nữa, tôi có thể động thủ trái lại là Ngũ Nhạc Kiếm Phái bên trong người. Tỷ tỷ, ta là thật sự không thể rời đi Hàng Sơn Phái. Sư phụ dưỡng dục ta nhiều năm như vậy, ta làm sao có thể khí hắn mà đi đây. Hiện tại, ta rốt cục có thể cùng tỷ tỷ quen biết nhau. Chỉ cần thấy được tỷ tỷ khỏe mạnh, Nghi Lâm trong lòng nên cái gì đều thỏa mãn. Huống chi, sau đó tỷ tỷ nếu là nhớ nhung Nghi Lâm, cũng có thể tới Hàng Sơn xem ta nha. Nghi Lâm xoa xoa khóc đến như hoa miêu như thế khuôn mặt, nhược nhược khuyên nói một câu. Đông Phương Bạch không hề nói gì, chỉ là dùng sức đưa nàng tiếp vào trong ngực, không hề có một tiếng động gạt đi nước mắt. Ai? Trầm Ngạo cũng là khẽ thở dài một hơi, không biết nên nói cái gì mới được rồi. Liền, này một đêm hai nữ sẽ cùng trọ ở trong một gian phòng. Buổi tối, cũng không biết các nàng trò chuyện bao lâu a mãi đến tận ngày thứ hai lúc hậu, Trầm Ngạo nhìn thấy hai nữ đều là một mắt gấu trúc. Trầm huynh, muội muội ta phải đi về tìm sư phụ của nàng. Thân phận của ta không tiện hiện thân, vì lẽ đó chuyện này, liền xin nhờ ngươi. Hôm nay là Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay đại hội, tin tưởng trong đại hội nhất định sẽ đột phát rất nhiều chuyện. Ta hy vọng ngươi có thể thay thế ta bảo vệ tốt Nghi Lâm. Hừng, giao cho ta đi. Trầm Ngạo cái gì cũng đầu nói, liền trực tiếp đáp ứng rồi. Có vẻ như, đây là Đông Phương bất bại lần thứ nhất cầu người chứ. Trầm đại ca, cảm tạ ngươi giúp ta tìm tới tỷ tỷ. A-di-đà Phật, Nghi Lâm sẽ thường thường ở Bồ Tát trước mặt vì ngươi cầu phúc. Nghi Lâm ngốc manh nhìn Trầm Ngạo một chút, ra dáng nói rằng. Nghe được Nghi Lâm lời này, Đông Phương Bạch ồ ồ nở nụ cười, lại là sủng nịch lại là bất đắc dĩ nhìn mình cô em gái này. Ai, thực sự là hao tổn tâm trí ác thật vất vả tìm tới tiểu nha đầu này không nghĩ tới nàng nhưng là xuất ra làm nị cô. Nguyên nhân chính là như vậy, ngươi mới nên vì nàng cảm thấy cao hứng. Này đến ít nói rõ, những năm gần đây nàng không chịu đến ủy khuất gì. Ở cái này thế đạo, nữ nhân địa vị thực sự là quá thấp, dù cho là ở giang hồ cũng giống như vậy. Hàng Sơn phái chính là tối hiện ra ví dụ. Ngũ Nhạc Kiếm phái ở trong, địa vị thấp nhất liền là Hàng Sơn. Nếu là Nghi Lâm lúc trước không bị Hàng Sơn nữ ni cứu giúp, lấy nàng một cô gái, hơn nữa còn là không cha không mẹ, kết cục hầu như là có thể muốn mà biết. Sợ đến lúc đó không phải là bị nhà người có tiền thu dưỡng làm nô vì là phó, chính là lưu lạc phong trần, tiến vào cái kia thanh lâu trong viện. Chương 116, quả đấm của người nào lớn liền là đạo lý A. Cáo biệt Đông Phương Bạch sau đó, Trầm Ngạo liền dẫn Nghi Lâm rời đi. Tuy rằng trước mắt Trầm Ngạo cùng Đông Phương cô nương cảm tình không có cái gì tiến vào triển, thế nhưng từ nàng đồng ý đem thân nhất muội muội giao thác cho mình chăm sóc cử động đến xem. Nói vậy nội tâm của nàng đã hoàn toàn tín nhiệm chính mình. Có điểm này, Trầm Ngạo liền cảm thấy được đầy đủ. Cảm tình không phải một bậc mà liền sự tình, đặc biệt là đối với Đông Phương cô nương loại này rất lập độc hành nữ tính. Nhưng mà, một khi như nàng này dạng nữ nhân động thật cảm tình, như vậy cũng chính là trí tử không đổi một loại. Trầm Ngạo mang theo Nghi Lâm chạy tới Lưu phủ thời điểm, lúc này, đã có rất nhiều tân khách đến phóng. Hai người mới vừa tiến vào sân, liền phát hiện bên trong xếp đầy tiệc rượu, bàn hầu như đều ngồi đầy người. Tới tham gia Lưu Chính Phong chậu vàng tẩy tay khách mời thực sự là quá nhiều, thậm chí còn có một chút người trong giang hồ không mời mà tới, liền thí dụ như Trầm Ngạo như vậy. Dù sao, giang hồ bên trong có tiếng đại lao chậu vàng rửa tay cảnh tượng như vậy, vẫn là rất khó gặp đến. Nay phải thay đổi thành là bình thường người trong võ lâm, phỏng chừng đập nồi bán sắt đánh tiền mua cái chậu vàng cũng không đủ, thì càng khỏi nói rửa tay. Bởi tham gia chậu vàng rửa tay khách mời thực sự là quá nhiều, Lưu Chính Phong cũng không thể đem khách mời đuổi đi chứ. Bất đắc dĩ, vị này Lưu Tam gia không thể làm gì khác hơn là để hạ nhân, lại lâm thời phía bên ngoài bỏ thêm mấy bàn rượu. Trầm Ngạo mang theo Nghi Lâm, hướng về đám người bên trong chen vào. Lúc này, Trầm Ngạo chú ý tới Nhạc Mất Quần mang theo một đám Hoa Sơn môn nhân cũng đã trình diện. Mà ở Nhạc Mất Quần đứng bên cạnh, nhưng là Nghi Lâm sư phụ Định Giật sư thái. Ngoài ra, còn có mấy người mặc thanh thành phái quần áo đệ tử. Càng xảo chính là, Thái Sơn phái Thiên Tùng đạo nhân vào lúc này cũng ở đây. Nguyên bản, Trầm Ngạo cho rằng này chậu vàng rửa tay là một cái vạn phần nghiêm túc sự tình. Nhưng nhìn trước mắt tình cảnh, tựa hồ có hơi không đúng vậy, trước mắt Thiên Môn đạo trưởng đang cùng Nhạc Mất Quần lý luận. Nhạc sư huynh, ngươi đệ tử lệnh Hồ Xung cùng dâm tặc Điền Bá Quang cấu kết, đã thương sư đệ ta Thiên Tùng, việc này ngươi phải cho ta Thái Sơn phái một cái bằng giao. Thiên Môn sư huynh, tiểu đồ tuy rằng bướng bỉnh, nhưng ở trên nguyên tắc cũng không vấn đề, trái phải rõ ràng phương diện vẫn là phân đến rất rõ ràng, kiên quyết sẽ không cùng tà ma ngoại đạo cấu kết, trong này sẽ có hay không có hiểu lầm gì đó. Nhạc Mất Quần không hổ là cáo giả, nghe được chuyện như vậy, vẫn có thể duy trì mặt không biến sắc, trầm ổn bình tĩnh nói chuyện. Lúc này, Định Giật sư thái đứng ra nói chuyện. Nàng mở miệng nói rằng Nhạc trưởng môn, đồ nhi ta Nghi Lâm hôm qua bị Điền Bá Quang bắt đi. Thiên Tùng sư huynh tận mắt nhìn thấy, ngươi cái kia đồ nhi cùng Điền Bá Quang ở một khối. Chuyện này, bất luận làm sao các ngươi Hoa Sơn phái phải cho ta Hàng Sơn một câu trả lời. Nghe được Định Giật sư thái lời này, Nhạc Mất Quần sắc mặt khẽ thay đổi, có chút lúng túng nói hay là, trong này cũng có hiểu lầm gì đó cũng khó nói đây. Vậy ngươi đồ nhi Nhạc Mất Quần, giết chết ta Thanh Thành phái đệ tử La Nhân Kiệt, lại là chuyện ra sao? Tối hôm qua, đồ đệ của ta La Nhân Kiệt cùng Hồng Nhân Hùng ở Hành Sơn Thành bên trong gặp phải lệnh Hồ Xung, kết quả hắn giết Nhân Kiệt, làm Nhân Hùng bị thương nặng, vào lúc này đồ đệ của ta thi thể còn nằm ở bên ngoài đây. Thanh Thành phái Dư Thương Hải, một mặt sát khí lăng người chỉ trích nói. Như ở bình thường, hắn khẳng định không dám cùng Nhạc Mất Quần trực tiếp phiên mặt. Thế nhưng trước mắt có Thái Sơn cùng Hàng Sơn ở đây, hắn cũng không phải chú ý trung gian chen chân một cái. Đối mặt liên tiếp nhô ra người, hơn nữa đều là tìm lệnh Hồ Xung phiền phức. Lão Nhạc sắc mặt rốt cục cũng ca bình tĩnh được. Cơ mờ nở. Lệnh Hồ Xung cái kia nghiệp chướng đến tột. Cùng đều làm những gì? Ở ngoài Trầm Ngạo, nghe mấy người tranh luận, đối với lệnh Hồ Xung tao ngộ cũng là cảm thấy đồng tình không thôi. Thái Sơn phái cùng Hàng Sơn phái, sợ là hiểu lầm này đáng thương hùng hải tử. Có điều Thanh Thành phái người, sẽ chết ở lệnh Hồ Xung trên tay. Nguyên kịch bên trong lệnh Hồ Xung là cùng Nghi Lâm đồng thời, đụng với Thanh Thành tứ thú sản sinh xung đột, lúc này mới xuất hiện thương vong. Nhưng là Trầm Ngạo rõ ràng nhớ tới, ngày hôm qua lệnh Hồ Xung đã trước một bước rời đi a. Không khỏi, Trầm Ngạo âm thầm cảm thán, quả nhiên thế giới này có cường hãn nội dung vở kịch sức ảnh hưởng. Nếu như không phải quá to lớn ngoại tại ảnh hưởng lệnh Hồ Xung cần trải qua đồ vật, vẫn là sẽ tiếp tục trải qua. Nghi Lâm ngốc manh em gái đúng là cái thiện lương tiểu nha đầu, nhìn thấy sư phụ của chính mình hiểu lầm ân nhân cứu mạng lệnh Hồ sư huynh, lúc này nhanh chóng từ trong đám người chen chúc tới. Sư phụ, Nghi Lâm ở chỗ này đây. Nghi Lâm, ngươi không sao chứ? Tối hôm qua ngươi đều đi nơi nào? Đang cùng Nhạc Mất Quần tranh luận Định Giật sư thái nhìn thấy Nghi Lâm sau, không do đại thở phào nhẹ nhõm, quan tâm dò hỏi. Sư phụ, đồ nhi không có chuyện gì. Ngài hiểu lầm lệnh Hồ sư huynh, kỳ thực là hắn đem ta từ Điền Bá Quang trong tay cứu ra. Đỗ Nhi có thể làm chứng, lệnh Hồ sư huynh tuyệt đối cùng Điền Bá Quang không có cấu kết. Từ Nghi Lâm trong miệng được như vậy một cái tin sau, một bên Nhạc Mất Quần âm thầm ngắt đem mồ hôi lạnh, thở phào nhẹ nhõm. Nếu như đồng thời đối mặt Hàng Sơn phái, Thái Sơn phái, Thanh Thành phái ba cái môn phái tạo áp lực, hắn còn thật không biết nên làm thế nào cho phải. Thật không tiện a, Nhạc trưởng môn, là Bần Nhi hiểu lầm ngươi. Nghe xong Nghi Lâm sau khi giải thích, Định Giật sư thái cũng không phải không giảng đạo lý người, lúc này đối với Nhạc Mất Quần biểu đã tay náy. Không sao, sư thái quan tâm lệnh đồ sốt ruột, Nhạc mẫu có thể lý giải. Hiện tại lệnh đồ không ngại, chân tướng lại cháy nhà ra mặt chuột, đây là không thể tốt hơn. Nhạc Mất Quần giả mù sa mưa nói rằng. Sau khi nói xong lời này, Nhạc Mất Quần lại quay đầu nhìn về Thiên Môn đạo nhân nói rằng: Thiên Môn sư huynh, ngươi xem, nếu Đồ Nhi ta không có cùng Điền Bá Quang cấu kết một mạch, như vậy ngươi sư đệ Thiên Tùng bị đả thương sự tình, tự nhiên không oán được Sung Nhi trên đầu, theo ngươi có phải là đạo lý này? Cáo giả không hổ là cáo giả, nắm chắc một cơ hội, nhất thời liền đem Thái Sơn phái Hàng Sơn phái gặp phải phiền phức, cùng chính mình rũ sạch quan hệ. Nhạc Mất Quần lời nói này nói tới rất rõ ràng, ý của hắn đơn giản là nói cho Thiên Môn đạo nhân, ngươi sư đệ chính mình không bản lĩnh nhiều nòng nhàn sự bị người khác đánh, việc này cũng không thể oán ta. Vì lẽ đó, ngươi cũng đừng tiếp tục ở đây mất mặt xấu hổ, lăn đít đi thôi. Nghe nói Nhạc Mất Quần, Thiên Môn đạo nhân một mặt hơi ngượng vẻ mặt, nhìn một chút sư đệ của chính mình, lập tức túi đầu ngượng ngùng nói nguyên lai này thật sự chỉ là một chuyện hiểu lầm, vừa mới Thiên Môn thất lễ, mong rằng Nhạc sư huynh chớ trách. Nói xong, Thiên Môn đạo nhân lại trừng Thiên Tùng đạo nhân một chút. Làm nửa ngày, là chính mình sư đệ bịa đặt đây. Làm hại bổn trưởng môn ở đây sao nhiều người trước mặt mất mặt. Mẹ! Tí nữa phải trừng trị tiểu tử ngươi, gọi ngươi giao động lão tử. Ăn cất đi thôi. Nhạc trưởng môn, Thái Sơn phái cùng Hàng Sơn phái sự tình, có thể là hiểu lầm. Nhưng ta Thanh Thành phái đệ tử, nhưng là chân thực chết rồi, ngươi đây dù sao cũng nên cho cái giải thích chứ. Dư Thương Hải một mặt dầu dĩ không vui vẻ mặt, mở miệng nói rằng. Sự tình vẫn không có điều tra rõ ràng, hay là, trong này còn có hiểu lầm gì đó cũng khó nói đây. Chính là, một lòng bàn tay đập không hưởng. Theo ta thấy, dư môn chủ vẫn là quản thật chính mình đồ đệ đi. Trước mắt, Nhạc Mất Quần này thái độ, rõ ràng chính là qua loa ý tứ cư hơn nhiều. Dù sao trước đây không lâu, Hoa Sơn phái bởi vì lệnh Hồ Sung sự tình cũng đã cùng Thanh Thành phái làm lộn tung lên. Hơn nữa hai phái trong bóng tối vì tranh cướp tịch tà kiếm phổ, cũng làm không ít sự tình. Tuy rằng Hoa Sơn phái môn nhân đệ tử, không sánh được Thanh Thành phái. Nhưng Nhạc Mất Quần thực lực của bản thân, nhưng là mạnh hơn so với Dư Thương Hải. Hơn nữa, Hoa Sơn ngũ nhạc kiếm phái. Coi như giết ngươi đệ tử, ngươi thì phải làm thế nào đây? Nói cho cùng, giang hồ chú ý vẫn là, quả đấm của người nào lớn người đó liền có đạo lý. Chương 117, ngũ nhạc lệnh kỳ đến. Hừ! Nhạc Mất Quần, ngươi nói lời này cũng không nên hối hận. Dư Thương Hải trong mắt lóe ra một tia dữ tợn, oán hận nói một câu, lập tức liền đi ra. Đứng ở trong góc nhỏ trầm nạo. Từ đầu tới đuôi đem trước mắt tình cảnh này đều nhìn cái rõ rõ ràng ràng. Đối với trên sân mỗi người phản ứng, hắn cũng là quan sát đến tối cẩn thận một. Nhìn thấy Dư Thương Hải trực tiếp đối với Nhạc Mất Quần lược lời hung ác sau, Trầm Ngạo cảm giác được rất kinh ngạc. Theo lý thuyết, Dư Thương Hải không đến nỗi như thế cản rỡ mới đúng. Trừ phi, là trong tay hắn có một loại nào đó lá bài tẩy. Như vậy, đột nhiên, sẽ là cái gì lá bài tẩy để hắn mảy may không có kiêng kỵ Nhạc Mất Quần đây? Trầm Ngạo phát hiện Nhạc Mất Quần bên người, cũng không có Nhạc Linh San bóng người. Ồ, đây là chuyện ra sao? Theo lý thuyết, vào lúc này Nhạc Mất Quần nên đã nhận được Nhạc Linh San mới đúng vậy. Trong bản gốc, Nhạc Linh San nhưng là cũng tham gia chậu vàng rửa tay. Không ổn. Sợ là do có mình Hồ Diệp hiệu ứng, thay đổi nội dung vở kịch hướng đi. Nghĩ tới đây, Trầm Ngạo đăm chiêu nhìn về phía một bên Dư Thương Hải. Thành thật mà nói, Lưu Chính Phong ngày hôm nay rất lúng túng nha. Nguyên bản. Lần này chậu vàng rửa tay hắn hẳn là làm nhân vật chính mới đúng. Thế nhưng vừa nãy, Hoa Sơn phái, Hàng Sơn phái, Thái Sơn phái, Thanh Thành phái tứ đại môn phái, lại vì một lệnh Hồ Sung tranh luận không ngớt. Một không có trình diện người thành nhân vật chính, chính mình ngược lại bị lược ở một bên bị không để ý tới. Thấy tứ đại môn phái thật vất vả đem lệnh Hồ Sung sự tình làm theo sau khi, Lưu Chính Phong lúc này mới đi lên trước đài. Chỉ nghe được đứng ở giữa sân Lưu Chính Phong ho khan một tiếng, mọi người không khỏi dồn dập ngồi vào chỗ của mình. Bọn người hầu thì lại mau tới phía trước món ăn rót rượu. Hai cái Lưu gia người hầu dơ lên một tấm màu đỏ trên khay trà trước, trên khay trà bày ra một khối gấm vóc. Tơ lụa trên bày ra một con kim sáng loè loè, kính trường thức bán hoàng kim chậu rửa mặt, chậu bên trong đã đựng thanh thủy. Nhìn một cái trận thế này, lại là khách và bạn ngồi đầy, lại vàng dòng chậu rửa mặt. Trong nhà còn có mấy chục người hầu, chỉ là Lưu Chính Phong toàn ra gấp gác, đều đã vượt xa Nhạc Mất quần hoa sơn phái. Liền không biết, vào lúc này nhạc trưởng môn trong lòng là nghĩ như thế nào. Ầm ầm. Lúc này, trạch viện bên ngoài thả ba tiếng to lớn tháo. Theo sát mà chi, bát quái tức bên trong cách cách pháo theo trạch viện ngoài cửa lớn, một đường hưởng vào. Như vậy phi thường náo nhiệt khai mạc nghi thức, tức xem như là thế Lưu Chính Phong tránh trở về điểm bộ mặt. Lưu Chính Phong cười ha ha đi tới trong sảnh, ôm quyền chào xung quanh, trình diện mọi người dồn dập đều đứng lên đáp lễ. Chúng vị tiền bối anh hùng, các vị hảo hán, các vị bằng hữu trong giang hồ. Các ngươi đường xa mà đến, Lưu Chính Phong thực sự là chịu không nổi vinh hạnh, vô cùng cảm kích. Lưu mẫu người quyết định hôm nay chậu vàng rửa tay, từ đây ca nhúng tay vào việc trong giang hồ. Từ nay về sau, ta Lưu Chính Phong chính thức lùi ra võ lâm, ta môn hạ đệ tử nếu như đồng ý có thể vào môn phái khác, hoặc có thể ở lại đây, Lưu mẫu cũng tuyệt không hỏi đến. Lưu mẫu mời các vị đến đó, chính là xin mời chúng người bạn tốt làm cái chứng kiến. Các vị có thể đến đây, tự nhiên vẫn là Lưu mẫu người bạn tốt, có điều trong chốn võ lâm các loại ân oán thị phi, Lưu mẫu nhưng ca hỏi tới. Nói lại là vái chào, Lưu Chính Phong xoay người hướng ra phía ngoài, cao giọng nói rằng, đệ tử Lưu Chính Phong nhận ân sư thu nhận môn hạ, thủ lấy võ nghệ, không thể lớn mạnh ta hành sơn phái, vô cùng xấu hổ. Cũng may bản môn vẫn còn có mạc sư ca chủ trì, nhiều Lưu mỗ một người không nhiều, thiếu Lưu mỗ một người không ít. Từ hôm nay sau đó, Lưu mỗ người chậu vàng rửa tay, chuyên tâm nghề nông, nhưng cũng quyết định không truyền võ nghệ, chết vào trên giang hồ ân oán thị phi, môn phái tranh chấp, Lưu Chính Phong kiên quyết nói. Chỉ thấy hắn xoay tay phải lại, từ trong vỏ kiếm rút ra trường kiếm, tay vỗ một tiếng, đem mũi kiếm ban đến cắt thành hai đoạn, hắn bẻ gây trường kiếm, thuận lợi để hai đoạn đoạn kiếm vứt xuống, len ken hai tiếng nhẹ vang lên, đoạn kiếm xen vào gạch xanh bên trong. Nhìn thấy Lưu Chính Phong công lực như vậy, tham lễ mọi người đều là cả kinh, mắt lộ ra ngơ ngác. Từ này hai đoạn kiếm xen vào gạch xanh âm thanh bên trong nghe tới, thanh kiếm này là chém kim đoạn ngọc lợi khí, lấy tay bẻ gãy một cái tầm thường kiếm thép, lấy Lưu Chính Phong này đám nhân vật, tất nhiên là hảo không kỳ lạ. Nhưng như hắn như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng, không tốn sức chút nào bẻ gãy một thanh kiếm áo, có thể thấy được ngón tay công phu sự cường hãn, có cao thủ nhất lưu trình độ. Một bên quan sát trầm ngạo, vào lúc này cũng là liên tục kinh ngạc. Lưu Chính Phong ngón tay này công phu, có thể so với nào đó đảo quốc nam diễn viên lợi hại có thêm A. Chẳng trách Khúc Dương sẽ đồng ý với hắn đồng thời kiếm xà phòng. Nhìn thấy Lưu Chính Phong nắm giữ như vậy kỳ cao võ công, nhưng có thoái ẩn giang hồ chi tâm, trong lúc nhất thời trong đại sảnh, có lắc đầu thở dài, có thấp giọng nói nhỏ, đều là vì là võ lâm ít đi nhân vật số một như vậy cảm thấy tiếc hận. Trầm Ngạo đứng ở một bên nhìn đồng hồ, biết vào lúc này nên đến Cao Sơn phái người lên sàn thời điểm. Tìm Lưu Chính Phong luận bàn, Trầm Ngạo là tất nhiên muốn làm. Có điều, không nên do hắn đến làm cái này chim đầu đàn. Chờ Cao Sơn phái người ra trận sau, chính mình lại đứng ra, hành Sơn phái muốn đoán cũng chỉ có thể đoán Cao Sơn phái người. Trên đài, Lưu Chính Phong giờ khắc này đã phanh nổi lên ống tay áo, chuẩn bị đem hai tay để vào chậu vàng bên trong. Cũng đang lúc này, ngoài cửa lớn bỗng nhiên có người lớn tiếng quát lên dừng tay. Nghe được thanh âm này, Lưu Chính Phong nguyên bản trên mặt mang theo nụ cười không khỏi ngừng lại. Phảng phất sớm có dự liệu giống như vậy, hắn cau mày ngẩng đầu lên, cửa trước nhìn ra ngoài. Chỉ thấy được, từ ngoài cửa lớn đi tới một đám Cao Sơn phái môn nhân đệ tử. Ở này ở trong, có hai người dẫn đầu. Một người trong đó trong tay giơ lên cao một mặt ngũ sắc cờ thưởng, trên cờ điểm đầy chân châu bảo thạch, dưới ánh mặt trời tỏa ra sán lạn bảo quang. Mọi người thấy phía này quân cờ, nhất thời tâm lĩnh thần hội. Đây là Tả Lãnh Thiền ngũ nhạc lệnh kỳ đến nha. Tay cầm lệnh kỳ người kia, đi tới Lưu Chính Phong trước người, giơ lệnh kỳ cao giọng nói Lưu sư huynh, phụng ngũ nhạc kiếm phái Tả Minh chủ kỳ lệnh, Lưu sư huynh chậu vàng rửa tay đại sự, xin mời tạm thi hành hoãn lại. Lưu Chính Phong nghe vậy ngẩn ra, không người hỏi Tả Minh chủ đây là dụng ý gì. Thấy ngũ nhạc lệnh đến, không rõ chân tướng Định Giật sư không khỏi quá tận tình khuyên nhủ đối với Lưu Chính Phong khuyên lơn Tả Minh chủ động tác này chính được, chúng ta người tập võ tối trọng nghĩa khí, ở trên giang hồ tự tại, hà tất phải như vậy đây. Nếu là Lưu sư đệ chậu vàng rửa tay, vậy cũng thực ở là quá tiếc nuối, mong rằng cân nhắc ca. Xem ra vị này Hàng Sơn phái Ni cô sư thái, còn không rõ ràng lắm trong này ẩn tình a. Đối mặt Định Giật sư thái khuyên cáo, Lưu Chính Phong nhưng là không hề bị lay động, mà thăm thẳm nói rằng nhiều năm qua, chúng ta ngũ nhạc kiếm phái kết minh, ước định công thủ giúp đỡ giữ gìn trên giang hồ chính khí. Gặp phải cùng chúng ta ngũ phái chuyện có liên quan đến, đoàn người nhất định phải nghe lệnh của minh chủ. Lệnh kỳ là chúng ta ngũ phái cộng đồng làm ra, thấy lệnh kỳ như thấy minh chủ, nguyên bản là không sai. Có thể hôm nay, Lưu Mỗ là chậu vàng rửa tay. Vừa không có vi phạm giang hồ trên đạo nghĩa, cũng không có quan hệ gì với Ngũ Nhạc kiếm phái. Vì lẽ đó, liền không bị lệnh kỳ ràng buộc. Mong rằng phí sư huynh trở lại chuyển cáo minh chủ, Lưu Mỗ, không được này mệnh, xin mời Tả minh chủ thứ tội. Chương 118, thú ân ái, bị chết nhanh. Lưu Chính Phong mấy câu nói, đạo lý lớn phương hướng đúng là không sai. Có điều một bên trầm ngạo, nhưng là cười khẽ lắc lắc đầu. Cao Sơn phái nói rõ muốn tới quấy rối, lại làm sao để Lưu Chính Phong nhẹ như vậy liền lừa gạt. Đúng như dự đoán, nghe được Lưu Chính Phong sau, người kia hơi không người, ngoài cười nhưng trong không cười nói rằng Tả minh chủ nhưng là ngàn dặn vạn dặn, xin mời sư huynh tạm hoãn, cái này cũng là vì sư huynh tốt. Lưu Chính Phong giả vờ nghi hoặc nhíu nhíu mày, nói rằng ta đây này nhưng là không hiểu. Lưu Mỗ chậu vàng rửa tay thì mời, từ lâu cung cung kính kính phái người đưa tới quý phái, có khác nào đã báo lên Tả sư huynh. Tả sư huynh nếu thật sự có lần này hảo ý, vì sao ca khuyên can từ đầu? Cho tới giờ khắc này mới phát kỳ lệnh ngăn, cái kia chẳng phải là công khai muốn Lưu Mộ ở anh hùng thiên hạ trước lật lọng, gọi trên giang hồ hảo hán đến chế nhạo ta. Lưu Chính Phong rộng rãi yêu các đường võ lâm người trong giang hồ trước tới tham gia chính mình chậu vàng rửa tay, kỳ thực cũng không thiếu có mượn dùng những người này đến tạo thế, chống lại Cao Sơn phái áp bức ý tứ. Chỉ có điều trầm ngã biết, này Lưu Chính Phong nhất định là phải thất vọng, ai sẽ vì một sắp ẩn lui hành sơn phái tiền nhậm trưởng môn, mà đi đắc tội Ngũ Nhạc kiếm phái minh chủ đây. Giang hồ chính là giang hồ, bằng chính là thực lực, mà không phải như triều đình cái loại địa phương đó, là dùng đến giảng đạo lý. Lưu Chính Phong không mua phí bân món nợ, mặt lạnh xoay người hướng đi chậu vàng. Mà lúc này phí bân nhưng là thân hình loáng một cái, giành trước ngăn ở chậu vàng trước, một cước đem bàn trà lật đổ, tay phải giơ lên cao cờ thưởng nói rằng Tả minh chủ vừa đã hạ lệnh, này chậu vàng rửa tay, ta nghĩ hôm nay là không thể. Ngoại trừ này lệnh kỳ, ở Lưu sư huynh trước mặt còn có ta phí mỗ, chẳng lẽ Lưu sư huynh không nên ép ta ra tay ngăn cản hay sao? Chịu đến cảnh nộ như thế cùng trêu đùa, Lưu Chính Phong trong lòng cũng là lên cơn giận dữ, nhưng hắn vẫn là mạnh mẽ nhẫn lại, xoay người hướng một bên người trong võ lâm nói rằng các vị bằng hữu, cũng không phải là Lưu Mộ khư khư cố chấp, chỉ là này phí sư huynh khắp nơi hùng hổ dọa người. Nếu như ta Lưu Mộ vì là vũ lực khuất phục, cái này sau còn có mặt mũi gì đặt chân ở trong thiên địa, Lưu Mộ đầu có thể đoạn, chí không thể khuất. Hừ, vậy cũng chớ đoán chúng ta. Phí bân vây tay, rất nhanh, vài tên Cao Sơn phái đệ tử áp Lưu Chính Phong vợ con đi ra. Phu quân, cửa sau đến một đám người, không cho chúng ta đạp ra khỏi nhà một bước. Lưu Chính Phong thê tử, một mặt hoang mang hoảng loạn nói rằng. Nhìn thấy vợ con của chính mình bị Cao Sơn phái người khống chế, Lưu Chính Phong tức giận đến song quyền nắm chặt, ánh mắt oán giận nhìn về phía phí bân, quát các ngươi Cao Sơn phái không khỏi khinh người quá đáng, các ngươi ngày hôm nay nếu dám đụng đến ta người nhà một sợi tóc, ta để cho các ngươi tất cả mọi người đều thân là thịt nát. Các ngươi muốn đối phó nơi này anh hùng hào kiệt, không khỏi vẫn còn hiểm không đủ. Lưu Chính Phong, vào lúc này là nhất định tâm tư đem mình cùng giang hồ mọi người quấn vào một khối. Nhưng mà, sự tình nhưng còn xa không hắn tưởng tượng thuận lợi như vậy. Phí bân tay cầm lệnh kỳ hé mắt, ngựa khi áp bức mười phần nói Cao Sơn phái, tuyệt đối không dám cùng hành sơn phái có cái gì tranh chấp. Bao quát nơi đây anh hùng hào hán, chúng ta cũng là tuyệt đối không dám đắc tội. Chúng ta chỉ là vì là trong trốn võ lâm trăm nghìn đồng đạo tính mạng, đến đây muốn nhờ Lưu sư huynh không muốn chậu vàng rửa tay. Chậu vàng rửa tay chuyện này, cùng võ lâm đồng đạo dòng roi tính mạng, lại có quan hệ gì? Định Giật sư thái vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi ra tới hỏi. Phí bân, ngươi đem lời nói rõ ràng ra. Thiên môn đạo trưởng cũng là nhíu nhíu mày. Đại gia muốn à, Lưu sư huynh chính trực thịnh niên, ở trong võ lâm địa vị lại cực kỳ cao thượng, vì sao lại đột nhiên muốn chậu vàng tẩy tay đây? Tả minh chủ dặn dò hạ xuống, có mấy câu nói nhất định phải để hỏi cho rõ. Lưu sư huynh cùng ma giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại, có hay không trong bóng tối câu kết? Phí bân lạnh cười cợt, miệt thị nhìn về phía Lưu Chính Phong. Toàn trường bầu không khí cứng lại. Mọi người đều kinh ngạc đưa ánh mắt, không hẹn mà cùng nhìn về phía Lưu Chính Phong. Người lấy máu phun người. Tại hạ trong cuộc đời chưa từng thấy ma giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại một mặt, cái gọi là cấu kết, cái gọi là âm mưu, ca cần nói tới. Lưu Chính Phong một mặt chính khí ngang nhiên phủ nhận nói. Lưu sư huynh lời này, e sợ có chút bất tận kỳ thực chứ. Ma giáo bên trong có một vị quang minh sứ giả, tên là Khúc Dương. Không biết Lưu sư huynh, có hay không cùng với quen biết ta? Phí bân khịt mũi con thường cười cợt, hỏi ngược lại. Không sai, Khúc Dương Khúc đại ca, tại hạ không chỉ có quen biết, hơn nữa là tại hạ trong cuộc đời duy nhất tri kỷ, bằng hữu tốt nhất. Lưu Chính Phong không chút do dự hồi đáp. Nghe đến đó, Trầm Ngạo đã không nói gì quay đầu đi. Cấu kết giáo chủ cùng cấu kết quang minh hữu sứ có khác nhau sao? Ở giang hồ mọi người mắt bên trong, bọn họ đều đại biểu chính là ma giáo. Hơn nữa, hai người đều là ma giáo cao tầng. Này Lưu Chính Phong, một mặt muốn dựa vào trong trốn giang hồ tiếng người giúp hắn, mặt khác nhưng đầu óc thẳng thắn đem đường lui đều phá hỏng. Theo hắn lời này nói ra, không khác nào tìm chết ta. Ha ha. Chính ngươi thừa nhận đó là tốt nhất, Tả Minh Chủ cho ngươi hai con đường mặc ngươi lựa chọn. Tả Minh Chủ nói rồi, Lưu Chính Phong là Hành Sơn phái bên trong hiếm có nhân tài. Cũng là bởi vì đi nhầm vào lạc lối, thế nhưng nếu như có thể bức nhiên tình ngộ, vẫn là có thể cho ngươi một lần hối cải để làm người mới cơ hội. Tả Minh Chủ dặn dò tại hạ muốn ta chuyển cáo Lưu Sư Minh, ngươi như tuyển con đường này, hạ ngươi ở trong vòng một tháng giết ma giáo giáo đầu Khúc Dương, đưa đầu tới gặp. Như vậy quá khứ tất cả, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ha 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 ha, ta Lưu Mỗ tuyệt đối sẽ không làm ra bán bằng hữu sự. Lưu Chính Phong tự mình cảm giác rất tốt cười to nói. Lưu Sư Đệ, ngươi làm sao có thể cùng người trong ma giáo lui tới? Định Giật Sư Thái Lao Hảo Nhân lại bước ra. Lưu Chính Phong lắc lắc đầu, hít vào một hơi thật sâu, cất cao giọng nói các vị, tại hạ cùng với Khúc Đại Ca vừa gặp mà đã như quen, thế nhưng đàm luận muốn đều là âm luật cầm tiêu. Các vị hay là cũng không tin, ở thế giới hiện nay, Lưu Chính Phong cho rằng đánh đàn tấu nhạc, không người có thể so Khúc Đại Ca, thổi tiêu, tại hạ tự biết. Khúc Đại Ca là người trong ma giáo, hắn tiếng đàn bên trong, biết hắn thanh bạch cao thượng, tại hạ đối với Khúc Đại Ca không chỉ có là kính phục, càng là ngưỡng mộ. Ta Lưu Mỗ tuy là một giới bị phu, nhưng tuyệt đối sẽ không làm hại Khúc Đại Ca loại này quân tử. Nghe xong Lưu Chính Phong lời nói này, Trầm Ngạo thật sự rất muốn bắt cóc mổ đầu tên này, nhìn hắn bên trong đều xếp vào chút cái gì. Ngươi lời này nói ra, không có chút suy nghĩ gì sao? Vẫn là nói Lưu Chính Phong ngươi nghỉ dựa vào lời nói này đánh động mọi người, để giang hồ các đường thật hán chúc phúc ngươi cùng Khúc Dương trong lúc đó cảm tình mỹ mãn. Liên giống với một người cùng một người mang tội giết người là bằng hữu, ngươi làm cản thổi phồng cái kia người mang tội giết người tính tình cao thượng, làm người thiện lương, lẽ nào đừng người liền sẽ cảm thấy cái này người mang tội giết người là người tốt. Ma giáo ở võ lâm chính đạo trong mắt, vậy cũng là so với người mang tội giết người càng thêm tà ác tồn tại. Như vậy đối địch thế lực, trên căn bản thuộc về không thể điều hòa. Cái này Lưu Chính Phong, thực sự sống được qua cảm tính. Thậm chí hắn còn nỗ lực dùng này cảm tính lời giải thích, tới nói phục người khác. Nhưng mà rất tiếc nuối chính là, tình huống thông thường người bình thường đều khá là xu hướng với lý tính, đặc biệt là đang đối mặt chuyện như vậy thời điểm. Trước mắt, Lưu Chính Phong làm cho người ta cảm giác thật giống như, hắn hy vọng mình cùng Khúc Dương cảm tình thu được đại gia tán thành. Dung càng thông tục điểm lời giải thích, vậy thì là tú ân ái. Chính là, tú ân ái chết mau a. Lẽ nào ngươi liền không thể là người nhà suy nghĩ, đem chính mình cùng Khúc Dương cảm tình, nói tới mơ hồ một chút sao? Thí dụ như là bằng hữu, liền nói thành không quá quen. Là chi kỷ, liền nói thành chỉ là nhận thức. Trong này, nhất định tồn tại này cái gì hiểu lầm, Cao Sơn phái ngươi lại như thế cố tình gây sự, ta cáo ngươi phỉ báng nhà. Đổi thành loại này hư hư thật thật lời giải thích, nhân ra Cao Sơn phái cũng không có cách nào bắt được ngươi nhược điểm a dù sao. Bọn họ không thể đem Khúc Dương trộm tới làm chứng chứ. Chương 119, nhạc mất quần chỉ muốn làm cái yên tĩnh mỹ nam tử. Ngươi nói chuyện này, Tả Minh Chủ từ lâu điều tra đến rõ rõ ràng ràng, Tả Minh Chủ nói ma giáo giáp tâm hại người. Mấy năm gần đây thấy ta Ngũ Nhạc kiếm phái lớn mạnh hứng khởi, liền muốn từ bên trong gây xích mích ly gián, hoặc dùng để tiền tài, hoặc dụ lấy sắc đẹp, Lưu Sư Huynh xưa nay yêu âm luật, vậy bọn họ liền, phái Khúc Dương từ âm luật bước vào. Lưu Sư Huynh, đầu óc của ngươi nên tỉnh táo một ít. Ngươi đã quên, ma giáo từng hại chết qua chúng ta bao nhiêu người. Phí Bân một mặt vô cùng đau đớn chất vấn. Lời nói này, vừa đập vừa cào, xem như là toàn bộ phủ nhận Lưu Chính Phong vừa nãy cái kia lời nói. Có điều Trầm Ngạo cũng tính khâm phục người này bị hội chứng vọng tưởng, nhân ra Đông Phương cô nương căn bản đối với các ngươi Ngũ Nhạc kiếm phái không cái gì hứng thú được không? Rõ ràng là chính các ngươi nghĩ quá nhiều. Cảm giác cái này võ lâm ít đi các ngươi Ngũ Nhạc kiếm phái, giang hồ sẽ rung chuyển, thế giới sẽ hủy diệt giống như. Lưu Chính Phong, ngươi bị nhân gia quỷ dị thủ đoạn, còn ca biết giác tỉnh. Phí Bân từng bước một đến gần Lưu Chính Phong, ngôn ngữ tiếp tục gáp bước chất vấn. Lưu Sư Đệ, ngươi là chính nhân quân tử. Dính phải đê tiện tiểu nhân cái bẫy, ta xem ngươi vẫn là một chiêu kiếm đem ma đầu này Khúc Dương cho chặt đứt. Định Giật Sư Thái rất ngu rất ngây thơ phụ họa một tiếng, ở đây người thông minh hầu như đều biết Cao Sơn phái là hướng về phía Lưu Chính Phong đến. Chỉ có vị Sư Thái này đến nay còn nghĩ đến người ta Tả Minh Chủ là ở thế Lưu Chính Phong cân nhắc. Lưu Sư Đệ, quân tử chi quá giống như nhật nguyệt chi thực, người người đều biết. Biết rồi có thể thay đổi. Chúng ta Ngũ Nhạc kiếm phái cùng khí liền cảnh, ngàn vạn không thể bị ma giáo kẻ xấu gây xích mích, tổn thương đồng đạo nghĩa khí nha. Thiên Môn đạo trưởng biểu thị không phục. Ta cũng đi ra đánh cái nước tương, soạt soạt tồn tại cảm. So với Định Giật Sư Thái cùng Thiên Môn đạo trưởng mà nói, nhạc mất quần lao hồ ly này liền thông minh hơn nhiều. Hắn hiểu được lúc nào nên biết điều, cái gì thời điểm nên nói. Thời điểm như thế này, rõ ràng là ngậm miệng không nói hai bên đều không đắc tội thích hợp nhất. Vì lẽ đó, hắn một bộ thần du ngoại vật giống như vẻ mặt, đứng đám người bên trong lặng lẽ không nói. Không trách Tả Lãnh Thiền đối với Ngũ Nhạc kiếm phái, chỉ kiêng kỵ nhạc mất quần một người A Thiên môn đạo trưởng là cái xương tên tính khí trùng, mũi trâu, hơn nữa lại không yêu động não. Định Giật sư thái nhưng là lấy lòng dạ từ bi, mọi việc đều là hướng về mặt tốt đến xem đến. Ngoại trừ nhạc mất quần ở ngoài, duy nhất vẫn tính có uy hiếp chính là Lưu Chính Phong. Chiếm đoạt Ngũ Nhạc, lại gần thêm một bước. Nhạc sư huynh, ngươi là hiểu được đạo lý quân tử, việc này ngươi thấy thế nào? Lưu Chính Phong đưa ánh mắt tìm đến phía nhạc mất quần. Đứng đám người bên trong thần du ngoại vật nhạc mất quần biểu hiện sức sở, trong lòng một vạn câu phụt rùa mọt thở chạy trồm mà qua. Đệt! Nhạc mỗi chỉ là muốn an tĩnh làm một mỹ nam tử có được hay không? Lưu Tam gia, ngươi đây là nháo loại nào a? Các ngươi tán gẫu các ngươi, kéo lên ta lão nhạc làm gì? Đối mặt Lưu Chính Phong hỏi do, nhạc mất quần rất rõ ràng, thời điểm như thế này hắn không thể không đứng ra tỏ rõ thái độ rồi. Hơn nữa, chỉ có thể lựa chọn ủng hộ trong đó một phương. Nếu là hắn vào giờ phút này lựa chọn hai bên đều không đắc tội, cái kia sẽ cùng với hai ngày đều đắc tội. Cân nhắc một phen được mất sau, nhạc mất quần vẫn là lựa chọn bán đứng Lưu Chính Phong. Ai bảo cái tên này trước tiên khanh chính mình? Nhạc mất quần ấp ủ một hồi tâm tình, lập tức từng kia vào lý phân tích nói Lưu Hiền Đệ, nếu là bằng hữu, như vậy vì bằng hữu giúp bạn không tiếc cả mạng sống, không ca cần phải nhữ mày. Có điều ma giáo bên trong cái kia họ Khúc, hắn hiển nhiên là tiếu lý tàng đao. Hắn nghĩ trăm phương ngàn kế để lấy ngươi tín nhiệm, người như thế mới là rất thâm độc kẻ địch. Hắn chỉ ở hại ngươi cửa nát nhà tan, thân bại danh liệt, dã tâm là không cần nói cũng biết ta người như thế, nếu như cũng có thể bị xem là bằng hữu, giao bằng hữu hai chữ há không phải là bị sỉ nhục sao. Người xưa nói, đại nghĩa diệt thân, thân vẫn còn có thể diệt, huống hồ là loại này không làm được bằng hữu đại ma đầu đây. Vẫn đúng là đừng nói, nguyên kịch bên trong Lưu Chính Phong kết cục chính là như vậy bị nhạc mất quần nói chúng rồi. Nhạc mất quần phương diện nào cũng rác rưởi nhưng ánh mắt đúng là thâm độc. Hơn nữa, cái này Ngụy quân tử nói ra đạo lý, cũng là một bộ, khiến người ta căn bản không tìm được phản bác lý do. Lưu Chính Phong thấy mình dĩ nhiên bị trở thành chúng nhân chỉ trích, không khỏi có chút ủ rũ cảm khái nói lúc trước Lưu Mỗ cùng Khúc đại ca tương giao tháng ngày, cũng đã nghĩ đến sẽ có kết quả như thế này. Vì lẽ đó Lưu Mỗ hôm nay, mới lựa chọn chậu vàng rửa tay. Chỉ là không có nghĩ đến, chuyện này sẽ như thế khó. Lưu sư huynh không biết nặng nhẹ, nếu như người người đều giống như ngươi lâm trận bỏ chạy, chẳng phải là tùy ý ma giáo hoành hành giang hồ. Ngươi không đếm xỉa đến, họ Khúc ma đầu vì sao không có không đếm xỉa đến. Phí Bân lạnh lùng nhìn kỹ Lưu Chính Phong, theo sát hỏi tới. Khúc đại ca giống như ta, hắn tuy rằng không có chậu vàng rửa tay, thế nhưng đã lập hạ độc thể. Tương lai mặc kệ ma giáo cùng Ngũ Nhạc kiếm phái phát sinh bất kỳ xung đột, hắn đều tuyệt đối sẽ không nhúng tay, hắn thậm chí nghĩ trăm phương ngàn kế, bù đắp hai phe trong lúc đó hiểu lầm. Ai, ngây thơ đến quả thực đáng sợ. Trầm Ngạo đứng ở một bên manh mắt trợn trắng. Bù đắp song phương hiểu lầm. Xa không nói, Hành Sơn phái chính mình đầu tiên liền sẽ không đáp ứng a, Hành Sơn phái chết ở trong tay ma giáo đệ tử liền có bao nhiêu. Những này là có thể thông qua cùng đàm luận để giải quyết à. Khúc Dương ngươi là giết hay là không giết? Phí Bân đã không muốn tiếp tục nghe Lưu Chính Phong phí nhiều lời. Lưu Mỗ thái độ đã rất rõ ràng, không cần nhắc lại một lần nữa. Lưu Chính Phong cũng không muốn phí lời. Tức là như vậy, ta liền truyền một hồi Tả Minh chủ lệnh. Ngươi nếu không trong vòng một tháng giết Khúc Dương, như vậy ta Ngũ Nhạc kiếm phái sẽ thanh lý môn hộ, nhổ cỏ tận gốc, chấm dứt hậu hoạn, tuyệt đối không nương tình. Phí Bân thình lình rút kiếm. Thấy có người đối với mình sư phụ rút kiếm, Lưu Chính Phong một vị đồ đệ lúc này quán nộ đứng dậy, qua ai muốn hại sư phụ ta, trước hết giết ta. Tên đệ tử kia liền hướng về Phí Bân phóng đi. Phí Bân cái tên này nhưng là nói Sơn Thập Tam Thái Bảo A lấy võ công của hắn. Lại há lại là tên này đệ tử bình thường có thể đối phó được. Phí Bân thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, vung kiếm liền trực tiếp xuyên thủng đệ tử kia cái cổ. A a a, tên đệ tử kia mở trừng hai mắt, hai tròng treo. Cũng coi như là mạnh mẽ tìm đường chết 30 năm a. Nhìn thấy chính mình đệ tử, liền như thế ở trước mắt bị giết hại, Lưu Chính Phong vợ chồng tất cả giật mình, vô cùng đau đớn hô to đạo vì nghĩa. Mắt thấy tình cảnh này phát sinh, Trầm Ngạo cũng là không lắm để tâm. Đều là Lưu Chính Phong chính mình lòng dạ đàn bà. Ngoan cố làm hại a, hại không ít chính mình, còn hại người khác. Hắn tên đệ tử này, kỳ thực chỉ là một tên bị liên lụy xui xẻo mà thôi. Điểm này, cũng là Trầm Ngạo vẫn lấy làm trả giá đồ vật. Nếu như, đích thân người an nguy cùng mình nguyên tắc sản sinh xung đột, như vậy Trầm Ngạo sẽ không chút do dự vâng theo với người trước. dù cho là để hắn quỳ xuống đất dập đầu, bại tận nhân phẩm, mất hết trinh tiết, hắn cũng sẽ hồn nhiên không thèm để ý, bởi vì hắn không để ý người khác thấy thế nào hắn, chỉ quan tâm chính mình yêu người thân thấy thế nào hắn. Chương 120, đùa cũng không thể như thế diễn thôi. Ngươi dám giết đệ tử ta. Lưu Chính Phong hoàn toàn không nghĩ tới, sự tình sẽ chuyển biến thành như vậy. Hắn một mặt phẫn nộ nhìn về phía Phí Lâm, lập tức không nói hai lời hướng về Phí Bân vỗ tay đánh tới. Hai người trên không trung đấu một trường, Lưu Chính Phong là nén giận ra tay, mà Phí Bân võ công nguyên bản còn kém trên một bậc. Làm Hành Sơn phái trưởng môn nhân, võ công đương nhiên sẽ không nhược đi nơi nào. Lưu Chính Phong thừa cơ ra tay, một lần bóp lấy Phí Bân cái cổ. Nhìn thấy Phí Bân chịu đến chế phục, Cao Sơn phái người một mảnh hoảng loạn, một bên Đinh Miễn vội vàng ra hiệu thủ hạ khống chế lại con trai của Lưu Chính Phong cùng thê tử. Cha! Con trai của Lưu Chính Phong nhìn thấy cái kia long lánh lưỡi dao, bức bách ở cổ mình, nhất thời sợ đến khóc ra thành tiếng. Lưu Chính Phong, không cần loạn đến, không phải vậy để cả nhà ngươi già trẻ dưới hoàng tuyển. Đinh Miễn một mặt uy nghiêm đáng sợ nói rằng, hắn Cao Sơn phái những ngày năm qua, còn chưa bao giờ bị người uy hiếp qua. Họ Đinh, ai làm lấy chịu, ngươi cần gì phải bắt người ta ra quyến. Định Giật sư thái gặp người, dĩ nhiên kèm hai bên mấy tuổi tiểu hải tử, nhất thời không nhìn nổi. Lưu Chính Phong đã nhập ma giáo, hắn không phải là đang bắt chúng ta Phí sư đệ. Đinh Miễn không hề bị lay động, phản thanh hỏi. Thấy thân nhân của chính mình rơi vào trong tay của đối phương, Lưu Chính Phong cụt hứng lắc lắc đầu, lựa chọn thoái nhượng nói ta không dám đi bắt Phí sư đệ, ta chỉ là hy vọng Tả Minh chủ đáp ứng chúng ta toàn ra quy ẩn, ta Lưu Mộ từ đây quy ẩn giang hồ mặc cho, ta cùng Khúc đại ca từ đây không gặp mặt lại. Ta cùng Ngũ Nhạc kiếm phái tất cả huynh đệ, từ đây cũng không gặp mặt lại. Ta mang theo ta người nhà, còn có đồ đệ môn quy ẩn hải ngoại, sinh thời tuyệt không bước vào Trung Nguyên một bước. Nghe được Lưu Chính Phong nói ra lời nói này, Trầm Ngạo rồi mới miễn cưỡng coi trọng cái tên này một điểm. Tốt xấu, còn biết quan tâm nhà của chính mình người. Có điều, ngươi sớm đi làm gì? Ngươi cùng Khúc Dương nếu quyết định không gặp mặt lại, quy ẩn làm cái gì a, cần gì rước họa vào thân tìm phiền toái, phải làm võ lâm chính đạo tú ân ái. Như vậy rất tốt, cũng miễn cho đại gia tổn thương hòa khí. Đinh sư huynh, ngươi đáp ứng Lưu sư đệ đi. Định Giật sư thái ở một bên khuyên can nói. Nhạc Trường Môn, ngươi nghĩ như thế nào? Thiên Môn đạo nhân nhìn về phía Nhạc Mất Quần. Lưu Hiền đệ nói ra như núi, nếu hắn đều như vậy nói rồi, ta nghĩ đại gia đều nên tin tưởng. Nhạc Mất Quần thần du ngoại vật trở về, lấy lại bình tĩnh, theo khoác tay áo. Kiên quyết không được, nếu liền như vậy đáp ứng, trên giang hồ thế tất người người nói, ta môn phái là chịu Lưu Chính Phong cưỡng bức, mới không thể không túi đầu chịu thua. Như vậy đồn đại đi ra ngoài, Cao Sơn phái bộ mặt ở đâu? Lưu Chính Phong, ngươi đâu có tư cách cùng ta có kẻ mặc cả, mau thả ta Phí sư đệ. Đinh Miễn quyết giữ ý mình nói. Ngươi không đáp ứng ta liền không tha. Lưu Chính Phong một mặt không cam lòng cắn răng, phản bác. Ngươi liền chớ có trách ta hạ thủ vô tình. Đinh Miễn uy nghiêm đáng sợ nói xong lời này, vung kiếm liền hướng Lưu Chính Phong phu nhân đâm tới. Cũng đang lúc này, Trầm Ngạo không có dấu hiệu nào bắt đầu xuất thủ. Bất kể nói thế nào, hắn cũng sẽ không cho phép Cao Sơn phái người tiếp tục như thế trắng trợn không kiêng dè xuống. Dù sao, Lưu Chính Phong phu nhân là vô tội. Ở biết rõ Lưu Chính Phong muốn làm dưới quyết định này sau, nàng vẫn tuân thủ nữ tắc, ủng hộ Lưu gia nam nhân kiếm xà phòng. Khu khu, muốn đặt ở đời sau, vậy thì là thỏa thỏa hủ nữ một viên A được rồi, Trầm Ngạo thừa nhận là chính mình tư tưởng quá có chút tà ác. Chơi cũng đến đây thôi A, bằng không, ta nhưng là đến đi một chuyến uổng công. Trầm Ngạo một mặt bình tĩnh nắm trường kiếm đứng dậy. Vừa nãy nếu không là hắn chiêu kiếm đó, Lưu phu nhân sợ là từ lâu hương tiêu ngọc vẫn. Cách đó không xa Lưu Chính Phong, thấy cảnh này sau, kinh hại đến cả người mồ hôi lạnh. Thấy mình phu nhân không ngại sau, hắn không khỏi vô cùng cảm kích nhìn Trầm Ngạo một chút. Ngươi là người phương nào? Ta Cao Sơn phái sự, ngươi cũng dám nhúng tay. Đinh Miễn tay cầm trường kiếm, ánh mắt kiêng kỵ nhìn kỹ Trầm Ngạo. Trầm Ngạo ho khan một tiếng, giãn ra nụ người tự cho là tiêu sái, mỉm cười nói tự giới thiệu mình một chút, tại hạ Trầm Ngạo. Sư thừa Thanh Loan Cung. Hôm nay đến đây, là vì đặc biệt hướng về Lưu trưởng môn thỉnh giáo một chút võ công. Nhìn thấy Trầm Ngạo xuất hiện sau đó, Nhạc Mất Quần khỏe miệng không khỏi lội lại một bước. Mà nghe được Trầm Ngạo nói sau, Nhạc Mất Quần càng là lộ ra một mặt kỳ quái. Ngạch, Nhạc Lao đang hồi tưởng lại chuyện hắn không muốn nhớ chuyện cũ a. Lưu Chính Phong đều muốn trậu vàng rửa tay, ngươi lại vẫn tìm hắn thỉnh giáo võ công. Là muốn cười chết người sao? Ngươi chỉ là một nhóc con miệng còn hôi sữa. Cũng dám quản ta Ngũ Nhạc kiếm phái sự tình, sống được thiếu kiên nhẫn sao? Đùng. Trầm Ngạo một cái tát nhanh như gió quăng tới, trực tiếp đem Đinh Miễn đánh về góc tường. Nhìn thấy này đột ngột lên một màn, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Cao Sơn thập tam thái bảo một trong Đinh Miễn, lại bị người nam tử trẻ tuổi này một chiêu cho đánh bại. Người này đến tột cùng là lai lịch gì? Ồn ào. Liên Đông Phương bất bại, cũng không từng ở bổn thiếu gia trước mặt đã nói như thế ngông cuồng. Ngươi, đúng là cái thứ nhất người dám nói lời này. Trầm Ngạo một mặt Tường An vô sự vẩy vẩy ống tay áo, liền phảng phất vừa nãy một cái tát kia, không phải hắn đánh như thế. Ngươi, Đinh Miễn giờ khắc này đã bị một cái tát cho nát. Mà cái khác Cao Sơn phái đệ tử, càng là suýt chút nữa bị sợ vãi tè rồi. Cái tên này võ công, chẳng lẽ đã cao đến dám cùng Đông Phương bất bại hò hét mức độ. Nếu là người này không có bản lĩnh này, khẳng định không dám dễ dàng nói ra lời này đến. Dù sao nói ra lời nói này, liền mang ý nghĩa ở hướng về Đông Phương bất bại tuyên chiến A. Ở Ngũ Nhạc kiếm phái chúng môn nhân đệ tử trong mắt, đối với Đông Phương bất bại nhân vật này vẫn là sợ như sợ cọp. Tuy rằng bọn họ ngoài miệng nói trừ ma vệ đạo, nhưng nếu là bọn họ thật sự không kiêng kỵ Đông Phương bất bại, đã sớm đánh tới Hắc Mộc Nhai xảo huyệt đi tới. Tại hạ đây, muốn thừa dịp Lưu trưởng môn chậu vàng rửa tay trước, cùng hắn luận bàn một phen võ kỹ. Nhưng nếu là các ngươi đem thân nhân của hắn giết, nói không chắc Lưu trưởng môn liền không tâm tình so với ta Vũ. Cái này sao có thể được đây? Ta không thể cho phép chuyện như vậy phát sinh, ai bảo ta người này thấy võ như mê đây. Hiện tại ta tuyên bố, Lưu Chính Phong vợ con ta Trầm Ngạo bảo đảm. Ai dám động bọn họ, ta liền diệt hai cả nhà. Trầm Ngạo nói xong lời này bỗng nhiên phất tay một tát, mấy cục đá bắn nhanh ra. Khống chế Lưu Chính Phong phu nhân và nhi tử cái kia vài tên Cao Sơn phái đệ tử, đốn lúc thân thể bị đẩy lui ra, miệng phun máu tươi ngã quỵ ở mặt đất. T. Nhìn thấy như vậy một màn, toàn trường lần thứ hai hít vào một ngụm khí lạnh. Nhạc Mất Quần càng là không nhịn được một trận trong lòng kỵ. Trước mắt Trầm Ngạo biểu hiện ra thực lực, có thể so với ở Hoa Sơn lúc cùng chính mình lúc tỉ thí, muốn lợi hại hơn nhiều. Nếu nói như vậy, lần trước là hắn là đang nhường chính mình. Lưu Trường Môn, nói một câu, ta thế ngươi bảo vệ vợ con của ngươi, chờ một lúc có hay không vui lòng chỉ giáo một phen. Trầm Ngạo ngẩng đầu nhìn Lưu Chính Phong, hỏi thăm một câu. Nhìn hắn thái độ, tựa hồ cũng không để ý tới Đinh Miễn cùng Phí Bân ý tứ. Nếu như Lưu Chính Phong đáp ứng ngược lại cũng thôi, hắn nếu là không đáp ứng, Trầm Ngạo khẳng định xoay người lập tức liền đi. Ngược lại Hành Sơn phái lập một tân trường môn, quá mức chính mình lại đi tìm Mạc Đại Tiên Sinh luận bàn được rồi. Nghe được Trầm Ngạo hỏi do, Lưu Chính Phong thoải mái nở nụ cười, không chút do dự gật đầu hồi đáp vị này Trầm huynh cứu ta Lưu Mỗ vợ con, đừng nói là để Lưu Mỗ cùng ngươi luận bàn, coi như là muốn tính mạng của ta, như vậy cũng không sao. Chương 121, Lâm Bình Chi dạ tâm. Nghe Trầm Ngạo cùng Lưu Chính Phong đối thoại, Đinh Miễn cùng Phí Bân đều là một mặt vẻ mặt khuất nhục, còn chưa bao giờ chịu đến quá đả kích như vậy cũng không nhìn. Làm Cao Sơn phái thập tam thái bảo, thế nhưng, bọn họ nhưng không có can đảm đối với Trầm Ngạo đưa ra nửa câu phản bác lời nói. Hầu như vì đối thủ này, thực sự là quá mạnh mẽ. Có lúc, hôn giang hồ chính là đơn giản như vậy. Không quan hệ với hiểm nghĩa, không quan hệ với đạo lý, chỉ cần ngươi có đầy đủ thực lực mạnh mẽ, ngươi chính là đạo diễn, ngươi muốn cho kịch bản viết như thế nào, kịch bản liền viết như thế đó. Chính vào lúc này, bầu trời một bóng đen nhảy lên mà xuống, bay xuống ở Lưu Chính Phong bên cạnh. Người kia rơi xuống đất sau đó, chính là một mặt hổ thẹn biểu hiện nói rằng Lưu Hiền Đệ, ngươi đầu sự chứ. Khúc đại ca có lỗi với ngươi a, đều là ta liền làm liên lụy ngươi. Khúc đại ca, ta Lưu Chính Phong một đời, có thể cho ngươi một chi kỷ đã đủ. Thấy Khúc Dương đến, Lưu Chính Phong trên mặt chỉ có kinh ngạc cùng hân hỉ, cũng không nửa phần phiền một vẻ. Nghe được Lưu Chính Phong lời nói này, Khúc Dương không khỏi đại được cảm động. Huynh đệ tốt. Hai người thâm tình chân thành ôm ấp một cái. Đây mới thực sự là tú ân ái a. Ta phao a. Ở đây giang hồ nhân sĩ, lại là tất cả xôn xao. Đại gia đều không ngờ rằng, cái này cái gọi là ma giáo quang minh hữu sứ dĩ nhiên hiện thân. Nguyên vốn đã có khiếp ý Đinh Miễn, nhìn thấy Khúc Dương trình diện sau, nhất thời cảm thấy mặt mũi không nhịn được. Thời điểm này nếu là đi rồi, Cao Sơn phái mặt mới là mất hết chứ. Ngươi là ma giáo Khúc Dương. Đinh Miễn cắn răng, lạnh giọng hỏi. Ha ha ha, nói tới. Ta chính là sinh không thay tên, chết không thay đổi họ thần giáo đệ tử Khúc Dương. Ngươi nhìn một cái các ngươi từng cái đạo đức, còn tự xưng danh môn chính phái. Dĩ nhiên ở đây lạm sát kẻ vô tội, thủ đoạn như vậy độc ác. Lưu Hiền Đệ chỉ có điều là muốn chậu vàng tẩy tay, từ đây không hỏi tới chuyện của giang hồ, chuyên môn nghiên cứu âm luật có lỗi sao. Các ngươi tại sao muốn dồn ép không tha? Vô liêm sỉ. Lưu Chính Phong thân là Ngũ Nhạc kiếm phái môn hạ, nhưng cùng ma giáo cấu kết. Cái này gọi là gieo gió gặt bão thân nhân cùng chịu. Bị Khúc Dương một trào phúng, Đinh Miễn nhất thời liền phẫn nộ lên. Lập tức, Đinh Miễn liên thủ với Phí Bân hướng Khúc Dương vung trưởng gỗ tới. Nguyên kịch bên trong Khúc Dương vì cứu trị lệnh hồ sung, tiêu hao lượng lớn nội lực, vì lẽ đó ở giao chiến trên không chiếm được tiện nghi gì. Bất quá dưới mắt Khúc Dương, nhưng là toàn thịnh trạng thái A làm Nhật Nguyệt Thần Giáo Quang Minh hữu sứ, thực lực lại là đơn giản như vậy. Song phương ba người, ở giữa sân trung tâm nhất thời bắt đầu đại chiến. Khúc Dương liên tiếp phất tay đánh ra từng đạo trường phong, đem Phí Bân cùng Đinh Miễn áp chế đến liên tiếp lui về phía sau. Vài lần ác chiến hạ xuống, hai người càng là không địch lại Khúc Dương tay. Hay là, Khúc Dương cũng là xuất phát từ thay Lưu Chính Phong lập trường cân nhắc, vì lẽ đó không có lựa chọn đánh giết đối phương, mà là liên tiếp hai chân đem hai người đánh bay. Ầm ầm, hai người chật vật lăn xuống dưới đất, cái khác Cao Sơn phái đệ tử liên tiếp lui về phía sau, cấp tốc nâng lên hai người. Lưu Chính Phong, việc này chúng ta Cao Sơn phái cùng ngươi không để yên. Tả Minh Chủ nhất định sẽ vì chúng ta tìm ngươi đòi hỏi một công đạo. Đinh Miễn che ngực, khí huyết không khoái nói rằng. Đánh không thắng liền múa mép khua môi công phu sao. Cút cho ta. Khúc Dương căm tức đối phương, quát to một tiếng. Trong nháy mắt, từ hắn thân thể ở trong thả ra một đạo mạnh mẽ nội lực sóng khí đến. Cuồng phong nổi lên bốn phía, cảm nhận được Khúc Dương cường hãn lực tu vi sau. Đinh Miễn cùng Phí Bân nhìn nhau một chút, lúc này mới không cam lòng phất phất tay nói chúng ta đi. Kết quả là, Cao Sơn phái mọi người liền như thế hung hăng đến, nhưng là ảo não mà đi. Trước tới tham gia chậu vàng rửa tay đại điển rất nhiều trong chốn giang hồ làm, không khỏi lén lút nghị luận sôi nổi, rất là cảm khái ngày hôm nay nhưng là nhìn vài nơi trò hay à, Cao Sơn phái người uy hiếp rời đi sau đó, Khúc Dương thận trọng nhìn Trầm Ngạo một chút, lập tức thi lễ một cái, cung kính nói Trầm tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Khúc Dương đi đầu cảm ơn Trầm tiên sinh đối với Lưu Hiền đệ cứu viện tri ân. Ngoài ra, nhờ có ngài lần trước đang giáo chủ trước mặt thế Khúc Dương nói rồi lời hay. Giáo chủ lúc này mới ân chuẩn Khúc Dương thôi quang minh hữu sứ chức vụ. Giáo chủ đại nhân ký thác Khúc Dương chuyển cáo Trầm tiên sinh, hắn nói Trầm tiên sinh khi nào muốn đi Hắc Mộc Nhai làm khách, hắn chắc chắn quét giường đó lấy, ngài vĩnh viễn là ta thần giáo khách nhờ. N tôn quý nhất. Hào hào. Nghe nói đến Khúc Dương một lời nói sau, hết thể người trong giang hồ không khiếp sợ nhìn về phía Trầm Ngạo. Vị công tử này, rốt cuộc là ai? Liên Đông Phương bất bại như vậy ma đầu, đều đối với hắn cung kính như thế. Chơi ạ. Thằng này thật đáng sợ chứ. Chẳng trách nhân gia vừa nãy dám đối với Cao Sơn phái thập tam thái bảo nói loại kia ngông cuồng, nguyên lai, nhân gia xác thực là có tư cách đó à. Làm sao? Đông Phương hắn về Hắc Mộc ngay sao? Trầm Ngạo khẽ cau mày, nghi ngờ hỏi. Hừm, giáo chủ trước đây không lâu, đã rời đi. Nếu không có như vậy, Khúc Dương hiện tại còn không có cách nào tới rồi trợ giúp Lưu Hiền đệ đây. Khúc Dương thành thật trả lời nói. Được rồi, bây giờ đã hết chuyện. Ở Lưu Phủ lại tuân ra đại tin tức, rất dò người. Đông Phương bất bại trước đây không lâu ở Hành Sơn Thành. Vừa nghĩ tới cái này, rất nhiều người trong võ lâm liền không hẹn mà cùng cảm thấy một trận sơn tóc gáy. Lúc này, Thanh Thành phái Dư Thương Hải mang theo ẩn ý liếc nhìn Nhạc Mất Quần phía sau một tên đệ tử trẻ tuổi, lập tức mang theo người của mình xoay người đi lui. Náo nhiệt nhìn ra gần đủ rồi, Lưu Chính Phong này chậu vàng rửa tay sợ là cũng không biện pháp tiếp tục tiến hành. Ở lại chỗ này, cũng không có ý nghĩa. Huống chi, trước mắt Dư Thương Hải còn có chút bận tâm Nhạc Mất Quần nửa đường sẽ đối với chính mình động thủ, vì lẽ đó dự định đi trước một bước. Khúc đại ca, ngươi cùng vị này Trầm công tử nhận thức. Một bên Lưu Chính Phong động viên một hồi thê từ sau, đi ra tò mò hỏi. Đúng, giáo chủ nhưng là coi Trầm tiên sinh cuộc đời kính nể nhất người. Từ Khúc Dương xưng hô Trầm Ngạo vì là Trầm tiên sinh, liền không khó nhìn ra hắn đối với Trầm Ngạo thái độ cung kính. Đứng sau lưng Nhạc Mất Quần tên kia anh tuấn nam tử, nhìn về phía Trầm Ngạo ánh mắt không khỏi trở nên lóe lên. Vừa nghĩ tới chính mình kẻ thù sống còn, cái kia Thanh Thành phái Dư Thương Hải. Nếu chính mình nắm giữ người này cường đại như thế vũ lực, lo gì không thể báo thù. Không sai, trước mắt nam tử này, chính là Nhạc Mất Quần trước đây không lâu nhận đệ tử Lâm Bình Chi. Lâm Bình Chi ở Phúc Châu lúc, bị Nhạc Linh săn cứu, chạy trốn tới Hành Sơn Thành sau liền tìm tới Nhạc Mất Quần, hy vọng Nhạc Mất Quần có thể thu chính mình làm đồ đệ. Nhạc Mất Quần lão hồ ly này, đối với Tịch Tà Kiếm Phổ sớm đã có ý nghĩ. Đối với này đưa tới cửa thịt mỡ, cái nào còn có không ăn đạo lý. Nhưng cao giả tựa hồ vẫn là coi khinh Lâm Bình Chi này con tiểu hồ ly dạ tâm. Trước mắt, Lâm Bình Chi nhưng lại như tâm tư toàn đặt ở Trầm Ngạo trên người. Trầm Ngạo trước không chú ý tới hắn đó là bởi vì Trầm Ngạo bản thân liền chưa từng thấy Lâm Bình Chi. Mà đối với Nhạc Mất Quần bên người những kia Hoa Sơn đệ tử, hắn càng là không có hứng thú đánh giá, cho nên mới lơ là điểm này. Nếu như có thể bái ông ta làm thầy, nghĩ tới đây, Lâm Bình Chi trong lòng không khỏi trở nên kích động. Nhưng hắn vẫn là rất lý trí, đem loại này tình tự kiềm chế đi, không có biểu hiện ở trên mặt. Chương 122, cùng ba đại trưởng môn tranh tài võ công. Trầm công tử, lấy võ công của ngươi, nói thật Lưu Mỗ tuyệt đối không phải đối thủ. không biết Trầm công tử vì sao, muốn cố ý cùng tại hạ luật bàn. Lưu Chính Phong khách khí đứng Trầm Ngạo trước mắt vị này, dù sao được cho là ân nhân cứu mạng của mình a, thái độ phải tôn kính một điểm, không thể dựa vào hắn là Hành Sơn phái trưởng môn không cho hắn mặt mũi. Ai, không có cách nào a, này đều là sư phụ ta bàn giao hạ xuống nhiệm vụ, nếu như ta trong vòng một năm không có đánh bại Ngũ Nhạc kiếm phái trưởng môn, như vậy về sư môn sau nhưng là phải quỷ võ sầu riêng a. Trầm Ngạo ác ý bán manh nói câu nói. Nghe được hắn lời này, tình cảnh nhất thời rơi vào kẻ ngắt. Sư phụ bàn giao hạ xuống nhiệm vụ. Hơn nữa còn là đánh bại Ngũ Nhạc kiếm phái trưởng môn. Cái này võ công mạnh đến tên biến thái, chẳng lẽ nói còn có cái sư phụ? Còn có cái sư môn? Đến tột cùng là một gia sao môn phái, có thể nuôi dưỡng được như thế khủng bố đệ tử a? Mọi người không khỏi chỉ giữ trầm mặc, yên lặng liễu lưới. Ặc. Lưu Chính Phong hơi ngẩn ngơ, há hốc mồm nhìn về phía Khúc Dương. Khúc Dương cũng là cảm thấy kinh ngạc trợn to hai mắt. Hợp mờ mờ, Định Giật sư thái, còn có Thiên Môn đạo nhân. Hai vị đều là Ngũ Nhạc kiếm phái trưởng môn nhân, không biết ngày hôm nay ở đây, có thể không cho vãn bối một cơ hội, chỉ giáo một, hai đây. Trầm Ngạo mắt thấy ở đây có Hàng Sơn phái, Hành Sơn phái, cùng với Thái Sơn phái ba vị trưởng môn. Nếu là cùng nơi ở đây hoàn thành nhiệm vụ, chính mình cũng không cần lại chạy đông qua tây, có thể trực tiếp hoàn thành hơn nửa nhiệm vụ. Nghe được Trầm Ngạo lần này khiêu chiến, Thiên Môn đạo nhân biểu hiện giận dữ vừa định phát hỏa, thế nhưng vừa nghĩ tới thực lực của đối phương, trong lòng có do dự một chút. Tại hạ sư môn, đúng là thu gom một chút Ngũ Nhạc kiếm phái trước đây thất truyền kiếm pháp điển tịch. Nếu là ba vị trưởng môn dưới luận bàn một, hai, ta không ngại, đem những này kiếm pháp cùng bí tịch võ công vật quy nguyên chủ. Trầm Ngạo ý tứ là, các phái thất truyền kiếm pháp giao ra đây, thế nhưng cần thiết đổi lấy chính là các ngươi một bại, đồng ý hay không là xem các ngươi. Như ba vị trưởng môn, bất kể là Định Giật sư thái cũng hoặc là Thiên Môn đạo nhân, đều là có thân phận người. Nếu là ở chỗ này thua với một thanh còn trẻ hiệp, đối với bọn họ danh vọng không thể nghi ngờ sẽ có rất lớn ảnh hưởng. Thế nhưng vừa nghe đến Trầm Ngạo nói tới, trong tay hắn có sư môn thất truyền kiếm pháp, nhất thời, Định Giật sư thái cùng Thiên Môn đạo nhân đều hạ quyết tâm. So với từ bản thân điểm ấy danh tiếng, nếu là có thể tìm về sư môn thất truyền kiếm pháp, này lại đáng là gì? Trầm công tử trong tay, coi là thật có ta Hàng Sơn phái thất truyền kiếm pháp điển tịch. Định Giật sư thái lên tiếng trước nhất hỏi. Tại hạ nói tuyệt không nửa điểm giả tạo, nếu là sư thái không tin, tại hạ có thể dùng Hàng Sơn phái kiếm pháp, hướng về sư thái lĩnh giáo. Trầm Ngạo dùng tay làm dấu mời, lập tức bày ra một bộ Hàng Sơn phái kiếm pháp thức mở đầu. Nhìn thấy Trầm Ngạo động tác này, Định Giật sư thái dĩ nhiên vững tin không thể nghi ngờ. Lập tức, Định Giật sư thái tay cầm bội kiếm hướng Trầm Ngạo đón đầu đâm tới. Kết quả là, chỉ thấy Trầm Ngạo một bộ trôi chảy Hàng Sơn phái Trầm Ngạo, như là một đóa từ trên cây phiêu linh mà xuống hoa phần, làm đều tinh diệu hoàn mỹ đến cực hạn. Vạn hoa kiếm pháp, hành vân như là nước chảy triển khai ra. Thân mặc áo bào trắng khi thì xoay tròn, khi thì lăng không, khi thì như mây trắng nhẹ trôi triển, mỗi một cái động. Kiếm ở trên tay hắn phảng phất thành một con có linh tính bút lông, từ trong tay hắn xuất ra, càng như là trên không trung hội họa một đóa lại một đóa đẹp đẽ hoa ảnh. Lấy Định Giật sư thái thực lực, tự nhiên không phải là đối thủ của Trầm Ngạo. Ở Trầm Ngạo vẫn tính khiêm tốn thái độ dưới, nàng cũng chỉ chống đối hơn 20 chiêu, liền bị thua. Không sai. Này Vạn Hoa kiếm pháp xác thực là ta Hàng Sơn phái độc môn kiếm pháp. Đặc biệt là trong đó thức thứ 7 Thiên Tăng Điệp Ảnh, thức thứ 9 một chiêu kiếm hóa tam hoa, thức thứ 12, thứ 15 thức. Định Giật sư thái một mặt kinh hỉ đem Vạn Hoa kiếm pháp chiêu thức em hai nói. Nói những ngày sau đó, nàng mới tâm duyệt thần phục hướng Trầm Ngạo thi lễ một cái đạo Trầm công tử võ công cao tuyệt, bần nhi tự nhận không phải đối với tay. Cùng với nói là chỉ giáo Trầm công tử võ công, chẳng bằng nói Trầm công tử kiếm pháp để bần nhi có thu hoạch lớn. Bần nhi thực sự cảm thấy xấu hổ. Sư thái khách khí, ta cùng Nghi Lâm sư muội là bằng hữu, ngài tự nhiên cũng là ta trưởng bối. Xin cầm lấy, này một phần chính là quý phái nên có. Kiếm pháp bí tịch. Nói xong lời này, Trầm Ngạo liền thuận lợi lấy ra một quyển kiếm pháp bí tịch đến, đưa tới Định Giật sư thái trên tay. Kiếm pháp đã sớm bị hệ thống thu nhận, chỉ là đơn thuần phục chế ra, chỉ cần một điểm tích phân đã đủ rồi. Định Giật sư thái mừng rỡ không tên tiếp nhận kiếm pháp, sau đó cảm kích nói Trầm công tử đối với Hàng Sơn phái đại ân, bần nhi sẽ ghi nhớ với tâm. Hôm qua, Trầm công tử không chỉ giúp Nghi Lâm đuổi đi Điền Bá Quang cái kia dâm tặc, càng là mở ra Nghi Lâm nàng nhiều năm trước tới nay khúc mắc, trợ giúp nàng tìm tới ly lạc nhiều năm tỷ tỷ, bần nhi thật không biết nên làm gì tạ ngươi. Liên quan với Nghi Lâm cùng Đông Phương Bạch tỷ muội gặp lại chuyện này, Trầm Ngạo cũng không có để Nghi Lâm ẩn giấu. Có điều, đúng là ẩn giấu Đông Phương Bạch chân thực thân phận. Chỉ là để Nghi Lâm nói cho Định Giật sư thái, tỷ tỷ nàng là cái tiểu lâu bà chủ. Dù sao, hôm qua Nghi Lâm nhưng là theo chính mình rời đi một buổi tối. Một người phụ nữ cùng một người đàn ông biến mất rồi một buổi tối, nếu như không lời giải thích, không chắc nhân gia định giật sư thái sẽ nghĩ như thế nào đây. Nơi nào, Nghi Lâm tỷ tỷ, được cho là tại hạ hồng nhan chi kỷ. Đối với ta mà nói, Nghi Lâm lại như là muội muội như thế. Làm những thứ này đều là nên. Trầm Ngạo yên lặng chiếm một hồi Đông Phương cô nương đầu lưỡi tiện nghi. Dù sao lấy hai người hiện tại quan hệ, nói là hồng nhan chi kỷ còn kém như vậy điểm. Thấy Trầm Ngạo không chỉ võ công cao siêu, hơn nữa làm người không sai, định giật sư thái rất là yêu thích xem thêm Trầm Ngạo vài lần, lúc này mới tâm thỏa mãn đủ lui trở lại. Cho tới Trầm Ngạo cùng Đông Phương bất bại nhận thức chuyện này, dựa vào võ công của hắn, ai đầu góc cháy hỏng sẽ đến để chuyện này. Nhìn thấy định giật sư thái liền như thế dễ dàng từ Trầm Ngạo trong tay được bản môn thất truyền kiếm pháp, thiên môn đạo người nhất thời rất không tiết tháo. Đứng dậy, Đại Nghĩa lẫm nhiên nói Trầm thiếu hiệp, phía dưới liền do ta thiên môn đạo nhân đến chỉ giáo ngươi một hồi võ công đi. Nghe được thiên môn đạo nhân nói lời này, Trầm Ngạo có chút khó chịu nhíu nhíu mày. Làm sao cảm giác Thái Sơn phái người, đều là một bộ long ngạo thiên dáng dấp. Thiên Tùng đạo nhân là như vậy, thiên môn đạo nhân cũng là như vậy. Có điều, Trầm Ngạo cũng không từ chối, dù sao đây chính là nhiệm vụ yêu cầu. Lúc này, Trầm Ngạo một mặt mỉm cười thân thiện nói rằng mong rằng thiên môn đạo nhân vui lòng chỉ giáo. Dễ bàn, dễ bàn. Thiên môn đạo nhân một bộ trưởng bối dáng dấp, chuẩn bị rút kiếm. Kết quả kiếm còn không nổ ra, Trầm Ngạo lăng không một cước liền bắt hắn cho tung đi ra ngoài. Được rồi, Lưu Tam gia, đến ngươi. Trầm Ngạo vô vô ống tay áo, thuận lợi lấy ra Thái Sơn phái thất truyền kiếm pháp, đưa cho ngã xuống đất trên thiên môn đạo nhân. Thiên môn đạo nhân ngạc nhiên miết miệng, sững sờ ngẩn nhìn Trầm Ngạo, đầu óc còn có chút đầu phục hồi tinh thần lại. Phía trên thế giới này, không quen biết Trầm Ngạo người còn rất nhiều. Nhưng dám ở hắn Trầm Ngạo trước mặt trang bức, nhưng thật là không có mấy cái. Ngươi không phải muốn trang bức sao? Vậy hãy để cho ngươi cẩn thận mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính trang bức. Chương 123, vợ bạn, không khách khí. Nhìn thấy Thái Sơn phái thiên môn đạo nhân, bị Trầm Ngạo một cước quật ngã răng rấp, mọi người đều suýt nữa không nín cười, từng cái nín đến đỏ mặt che miệng lại. Muốn trách cũng chỉ có thể trách cái tên này cậy già lên mặt, hiện tại xong chưa, mất mặt đều ném đến mổ mổ ra cậu hai ba khuê nữ nơi nào đây. Cùng thiên môn đạo nhân cùng định giật sư thái kết thúc luận võ qua đi. Sau đó Trầm Ngạo lại cùng Lưu Chính Phong tranh tài một hồi võ nghệ. Quá trình đây, tất nhiên là không cần nói thêm. Lưu Chính Phong võ công mặc dù không tệ, nhưng ở Trầm Ngạo trước mặt thật là yếu một chút. Đương nhiên rồi, Trầm Ngạo cũng không có như trước đối phó thiên môn đạo nhân như vậy, cố ý để Lưu Chính Phong xấu mặt, mà là cùng đối phương tranh tài khoảng chừng 10 chiêu, mới đem đánh bại. Nhìn ba cái môn phái, đều bắt được chính mình môn phái mất kiếm pháp điển tàng, vào lúc này Nhạc Mất Quần kỳ thực rất muốn đi tới, ôm chặt Trầm Ngạo bắp đùi a. Thế nhưng có nhiều người như vậy ở đây, hắn thực sự kéo không xuống khuôn mặt này. Đồng thời, lúc này có không ít mọi người chú ý tới Trầm Ngạo chỉ khiêu chiến ba đại trưởng môn, như vậy có phải là mang ý nghĩa, Nhạc trưởng môn lúc trước liền thua với vị thanh niên này cao thủ cơ chứ? Đem Hành Sơn phái mất kiếm pháp giao cho Lưu Chính Phong trong tay sau, Trầm Ngạo mang theo ẩn ý căn dặn một câu đạo Lưu Tam gia, có câu thoại không biết có nên nói hay không. Tuy rằng nghệ thuật cao hơn sinh hoạt, thế nhưng đồng thời nghệ thuật cũng là bắt nguồn từ với sinh hoạt. Ngươi theo đuổi âm luật cầm tiêu, bản không có sai. Nhưng nếu liên lụy người nhà, hành vi như vậy phải đáng giá nghĩ lại. Dù sao, phu nhân có tội. Lệnh lang có tội. Ta có thể giúp ngươi một lần, nhưng không giúp được ngươi lần thứ hai. Việc này qua đi, Tả Lanh Thiền sợ là sẽ không giảng hòa, ngươi vẫn là nhanh chóng mang theo người nhà thoái ẩn, quy ẩn núi rừng đi. Đa tạ Trầm công tử chỉ điểm, Lưu Mỗ sẽ khắc trong tâm khảm. Trải qua lần này sau đó, Lưu Chính Phong cũng ý thức được chính mình với người nhà lơ là. Nhìn chính mình phu nhân một mặt, rất là cảm khái lắc lắc đầu. Cách đó không xa, Nhạc Mất Quần đã cảm nhận được càng ngày càng nhiều kỳ quái ánh mắt đang quan sát hắn, điều này làm cho hắn cảm thấy thật mất mặt, giữa lúc hắn dự định mang theo Hoa Sơn đệ tử xuất rời đi trước thời khắc, Trầm Ngạo lúc này nhưng là gọi hắn lại. Nhạc trưởng môn, còn xin chờ một chút, tại hạ có chuyện muốn cùng ngươi thương nghị một phen. Nếu là có thể, Nhạc trưởng môn có thể hay không đợi thêm chốc lát, đến lúc đó chúng ta lại trên đường tán gẫu. Nhìn thấy Trầm Ngạo cùng chính mình chào hỏi, hơn nữa thái độ còn khách khí như vậy. Nguyên bản trong bụng không dễ chịu Nhạc Mất Quần, nhất thời cảm giác như là nóng bức mùa hè uống chén nước đá giống như thoải mái. Không thành vấn đề, Trầm công tử trước tiên xử lý chuyện quan trọng. Nhạc Mất Quần một bộ quân tử khiêm tốn dáng dấp, không để ý chút nào khoát tay háo một cái. Kỳ thực Trầm Ngạo đúng là không chuyện quan trọng gì cần phải xử lý, đơn giản là trước khi đi, cùng Nghi Lâm nói lời chào. Dù sao này ngốc manh em gái, nhưng là Đông Phương Bạch muội muội a. Không thể không nói, Nghi Lâm em gái đối với Trầm Ngạo vẫn là rất thân cận. nhân vì là tỷ tỷ mình quan hệ. Thứ hai, là Trầm Ngạo đối với nàng rất hòa ái cùng ôn nhu. Dọc theo con đường này, nàng đều khá là chăm sóc chính mình. Hai người cũng coi như là, xây dựng lên thâm hậu cảm tình đi. Cùng Nghi Lâm nói lời từ biệt xong sau đó, Trầm Ngạo lại xin nhờ Định Giật Sư Thái quan tâm Nghi Lâm, lúc này mới lựa chọn hộ tống Hoa Sơn phái đội ngũ cùng nhau rời đi Lưu Phủ. Gia nhập Nhạc Mất quần đội ngũ sau đó, Trầm Ngạo phát hiện Lâm Bình Chi tên tiểu tử này. Tiểu tử này dài đến trắng nõn nà, vừa nhìn chính là cái tiểu bạch kiểm. Đối mặt Trầm Ngạo, Lâm Bình Chi tràn đầy câu nệ lộ làm ra một bộ lấy lòng nụ cười. Dù sao, ở sự cảm nhận của hắn ở trong, Trầm Ngạo nhưng là so với Ngũ Nhạc kiếm phái trưởng môn, còn cường đại hơn mấy cấp bậc cao thủ. Nhân vật như vậy, tùy tiện truyền cho mình một chiêu nửa thức, vậy cũng là được lợi cả đời sự a. Có điều Trầm Ngạo đối với Lâm Bình Chi hứng thú không lớn, không, phải nói hắn chỉ là đối với tự cung sau Lâm Bình Chi có chút hứng thú. Gương mặt dài đến như thế tuấn, cắt đồ chơi kia sau, biến thành người yêu nên rất vũ mị chứ. Được rồi. Người nào đó lại một lần tạ ác. Rời đi Lưu Phủ sau, tùy tùng sau lưng Nhạc Mất quần Ninh Trung chắc đúng lúc mở miệng hỏi thăm một câu Trầm công tử, không biết ngươi dọc theo con đường này, có thể hay không nhìn thấy Sung Nhi. Không thể không nói, Ninh Trung chắc cái này làm sư nương, vẫn là tỉ mỉ a chí ít, so với Nhạc Mất quần người sư phụ này muốn tốt lắm rồi. Có thể nói Lệnh Hồ Sung có thể gặp phải như vậy một vị sư nương, xem như là hắn may mắn. Hơn nữa then chốt là, Ninh Nữ Hiệp vóc người cùng khuôn mặt thật sự rất tốt, a Nhạc Linh San đôi kia thỏ vương, chính là di truyền từ nàng. Thành thật mà nói, Trầm Ngạo không chỉ một lần ở trong đầu ảo tưởng một loại nào đó hờ mờ hình ảnh. Có điều mỗi một lần, Trầm Ngạo đều khắc chế chính mình không muốn đi suy nghĩ lung tung. Bởi vì hắn trước sau kiên trì một nguyên tắc, phải là vợ bạn mới không khách khí. Vì lẽ đó, vẫn là trước tiên tranh thủ cùng Nhạc Mất quần làm cái bạn tốt, rồi mới suy nghĩ những này đi. Nhắc lên Lệnh Hồ Sùng, được rồi, Trầm Ngạo còn thật không biết cái kia hùng hài tử chạy đi đâu rồi. Bây giờ cục diện cùng tình huống, đã cùng nguyên kịch nội dung vợ kịch phát sinh quá to lớn chết đi. Theo lý thuyết, nguyên kịch bên trong Lệnh Hồ Sung vào lúc này còn đang thương nặng, chính đang thanh lâu chữa thương đây. Thế nhưng Điền Bá Quang bị chính mình đánh chạy Lệnh Hồ Sung cũng không có bị thương. Đối mặt thanh thành tứ thú bên trong cái kia hai tên này, hắn muốn đối phó lên cũng không tính là khó khăn. Bằng không, La Nhân Kiệt cũng sẽ không bị hắn giết chết, một cái khác còn bị thương. Mà, quên đi. Mỗi người có người mệnh. Không chừng cái kia hùng hài tử lại chạy đến chỗ khác hành hiệp trượng nghĩa đi cơ chứ. Lệnh Hồ thiếu hiệp hẳn là không cái gì quá đáng lo đi, hai ngày trước ta thấy hắn thời điểm còn rất tốt. Hơn nữa, lấy thanh thành phái hai tên đệ tử kia võ công, căn bản không gây thương tổn được hắn. Hừ, cái kia nghiệt đồ, ngoại trừ tận lực gây họa bên ngoài, cái gì cũng làm không xong. Lần này trở về núi sau, ta cần phải cố gắng phạt một hồi hắn không thể. Nhạc Mất quần buồn bực hừ một tiếng, không thích nói rằng. Trầm Ngạo yên lặng vì là Lệnh Hồ Sung mặc niệm 3 giây đồng hồ, sau đó lại nhìn một chút đi ở phía trước Ninh Trung Trắc. Cha cha, Ninh Nữ Hiệp này thuộc phụ phong vận vóc người chân tâm là không thể chê a. Nhạc Trường Môn đời trước đến tột cùng cái gì đức, lại có thể cưới đến như vậy một đẹp đẽ vưu vật. Không được, ta nhất định phải mau chóng cùng Nhạc Trường Môn làm bạn tốt. Trầm Ngạo y, chăm chú xem hướng về phía trước. Vào lúc này, Nhạc Mất quần nếu như biết Trầm Ngạo trong đầu đang suy nghĩ gì, cần phải vung kiếm chém này cầm thú. Chỉ tiếc, Nhạc Mất quần không biết những thứ này. Hắn hiện tại đầy đầu cân nhắc chính là, làm sao từ Trầm Ngạo trong tay, đòi hỏi đến Hoa Sơn phái thất truyền kiếm pháp. Cùng Nhạc Trưởng Môn làm bằng hữu, phương pháp gì nhanh nhất đây? Đương nhiên là làm vui lòng a. Liền, Trầm Ngạo cơ trí nghĩ đến Hoa Sơn phái thất truyền những kia kiếm chiêu kiếm phổ. Ngược lại là từ nhân gia tư quá nhai đem ra, vậy cũng là vật quy nguyên chủ đi. Huống chi, những này kiếm pháp đối với Trầm Ngạo mà nói, căn bản không có tác dụng gì. Hay cùng giấy vụn như thế. Có thể nắm giấy vụn đổi được Nhạc Trưởng Môn hảo cảm, cớ sao mà không làm đây? Nhạc Trưởng Môn. Trầm công tử. Hai cái cáo giả một đánh đối phương lão bà chủ ý, một cái đánh đối phương kiếm pháp kiếm phổ chủ ý, từng người mở miệng hô đối phương. Ha ha ha, hờ mờ mờ, ngươi nói trước đi. Trầm Ngạo ngượng ngùng cười cợt, khiêm tốn nói. Nơi nào, vẫn là Trầm công tử ngươi nói trước đi. Chương 124, sự tình phiên phức. Trầm Ngạo biết. Cùng Nhạc Mất quần cái này ngụy quân tử, liền ngàn vạn không thể khách khí, bởi vì người ta nhất định sẽ so với ngươi càng có thể. Vì lẽ đó, Trầm Ngạo liền nói thẳng nói rằng là như vậy, ở Ngũ Nhạc kiếm phái ở trong ta thưởng thức nhất chính là Nhạc Trưởng Môn. Bất kể là khí độ, hàm dưỡng, võ công tu vi. Không biết tại sao, ta đối với Nhạc Trưởng Môn có một loại vừa gặp mà đã như quen thân cận cảm. Vì lẽ đó, tiểu đệ muốn dày mặt nhận dưới Nhạc Trưởng Môn người đại ca này, không biết. Nhạc trưởng môn ý như thế nào?
Kỳ thực, Trầm Ngạo nội tâm ý tại ngôn ngoại là, ta cùng lệnh phu nhân có loại vừa gặp mà đã như quen cảm giác, rất thưởng thức nàng. Vì lẽ đó, muốn nhận cái chị dâu. Chính là, ăn không ngon quá sủi cảo, chơi vui có điều chị dâu.
Nghe nói Trầm Ngạo lời nói này, Nhạc Mất Quần giờ khắc này cảm giác thật giống như, mở chai nước uống chơi ai ngờ, kết quả chúng rồi cái nhất đẳng thưởng, là 1 triệu tiền thưởng. Nhận dưới chính hắn một đại ca.
Được rồi, hai người tuổi tác tuy rằng chênh lệch có chút đại. Nhưng Nhạc Mất Quần hoàn toàn sẽ không chú ý cái này a.
Cái này Trầm công tử tu vi cao thâm mặc chát, hơn nữa trong tay còn nắm giữ Hoa Sơn phái thất truyền kiếm pháp. Nếu là hai người gọi nhau huynh đệ, hỏi hắn muốn những kia kiếm pháp kiếm phổ, nên liền không phải vấn đề nan giải gì chứ.
Không chừng, nhân gia trực tiếp đem cái khác tứ đại môn phái kiếm pháp đều đưa cho mình đây.
Ồ, Trầm công tử cũng có cảm giác như vậy.
Quá khéo, không nói gạt ngươi, Nhạc Mộ cũng đối với Trầm công tử có một loại vừa gặp mà đã như quen cảm giác.
Là như vậy phải không?
Vậy tiểu đệ liền mặt dày kêu một tiếng Nhạc đại ca.
Trầm Ngạo thi lễ một cái nói.
Trầm lão đệ, không cần đa lễ.
Nhạc Mất Quần mau mau hư tình giả ý miễn Trầm Ngạo lễ tiết.
Nhận Nhạc đại ca thực sự chuyện đột nhiên xảy ra, ta cũng không vì là chị dâu chuẩn bị lễ vật gì, nơi này chỉ có một mặt linh hùng thiên tinh kính, mong rằng chị dâu không cần ghét bỏ.
Trầm Ngạo một mặt lấy lòng nụ cười, đưa qua một khối giá trị 10 đồng tiền hóa trang kính, đưa cho Ninh Nữ Hiệp.
Nhìn thấy Trầm Ngạo hành động này, Nhạc Mất Quần có chút kỳ quái, nhận chính mình vì là đại ca, tại sao muốn đưa lễ cho phu nhân đâu.
Có điều Nhạc Mất Quần cũng không nghĩ nhiều, khả năng đây là nhân gia quê hương tập tục đi.
Hóa trang kính thứ này, ở Thanh Loan Cung bên trong đạt được nhiều đều sắp có thể làm sàn nhà gạch phô địa.
Có điều, đặt ở Tiếu Ngạo giang hồ thời đại này, giống như vậy thủ công nghệ phẩm, cái kia giá trị liền khuyết đại.
Dù sao người cổ đại, bình thường đều là dùng gương đồng, không chỉ có mặt kính không đủ chân nhắn. Hơn nữa cũng chiếu lên cũng không phải rất rõ ràng.
Ninh Trung chắc nguyên bản muốn cự tuyệt, nhưng tiếp nhận tấm gương vừa nhìn, lập tức liền yêu thích không buông tay.
Dù sao thích trưng diện, nhưng là nữ nhân thiên tính.
Còn có ra sao lễ vật, so với cái gương này càng thêm hấp dẫn người đâu.
Thấy mình phu quân tựa hồ cũng không ngại, nàng cũng là ngại ngùng nhận lấy.
Nhạc đại ca, đây là đưa cho ngươi.
Đang khi nói chuyện, Trầm Ngạo lại đưa qua một quyển Hoa Sơn thất truyền kiếm pháp kiếm phổ.
Tiếp nhận này kiếm phổ sau, Nhạc Mất Quần mặt cười đến như bông hoa như thế sán lạ.
Tuy rằng Trầm Ngạo không có cho hắn môn phái nào kiếm pháp, nhưng Nhạc Mất Quần tin tưởng, dựa vào thủ đoạn của chính mình nhất định có thể để cho vị này Trầm lão đệ, đem còn lại kiếm pháp bí tịch đưa hết cho phương ra.
Đối với Nhạc Mất Quần trong lòng là thế nào nghĩ tới, Trầm Ngạo cũng không để ý, ngược lại chỉ cần mình hết sức đầy ra động, dù cho Nhạc Mất Quần thu được này Hoa Sơn phái thất truyền kiếm pháp, hắn cũng vẫn cứ sẽ luyện tịch tà kiếm phổ.
Đến lúc đó, tất cả liền không phải Trầm Ngạo sai lầm rồi.
Ân, nhận rơi xuống lao Nhạc người đại ca này, cái kia chiếu thuyết pháp này, lần sau lệnh Hồ Sùng tiểu tử kia nhìn thấy chính mình có phải là phải gọi sư thúc cá thoải mái.
Ngoài ra, Nhạc Mất Quần cuối cùng khẳng định là sẽ chết.
Hán.
Chết, chăm sóc chị dâu trách nhiệm dĩ nhiên là giao cho chính mình trên vai.
Tuy rằng như vậy, sẽ cùng Nhạc Linh San em gái cách đồng lửa phân.
Nhưng chỉ cần mang về sư môn chậm rãi phát triển, đều sẽ đạt thành tâm nguyện.
Bối phận vấn đề thế này, người nào đó mặt bên. Xưa nay liền không là vấn đề.
Bằng không, Tiêu Nghê Thường người mỹ nữ này sư phụ, cũng sẽ không cắm ở cái tên này trong lòng bàn tay.
Trước Trầm lão đệ ngươi nói, tìm ta có chuyện quan trọng thương lượng.
Không biết chuyện theo như lời ngươi nói, là chỉ cái nào kiện.
Nhạc Mất Quần đi trên đường có chút thật giả hỏi.
Trầm Ngạo dừng một chút, mở miệng dò hỏi không biết Linh San cháu gái đi Phúc Châu sau, tối mấy ngày gần đây Nhạc trưởng môn có thể có tin tức về nàng.
Nghe được Trầm Ngạo hỏi dò, Nhạc Mất Quần vẻ mặt sững sờ. Lập tức có chút lúng túng hồi đáp bất mãn Trầm lão đệ, nguyên bản Nhạc Mỗ là dự định sau khi xuống núi, trước tiên đi Phúc Châu tiếp về tiểu nữ.
Có điều bởi luận võ thua với Trầm lão đệ, Nhạc Mỗ trong lòng tâm tình có chút mất mát.
Vì lẽ đó chỉ là viết phong thư cho San Nhi, làm cho nàng ở Phúc Châu chờ đợi chúng ta đi vào.
Cái gì? Nghe được Nhạc Mất Quần lời này, Trầm Ngạo đông nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng.
Nguyên kịch bên trong, Nhạc Linh San nhưng là thiếu một chút bị Thanh Thành phái người nắm lấy.
Cuối cùng thời khắc mấu chốt, Nhạc Mất Quần chạy tới mới tránh khỏi kết cục này.
Trầm Ngạo vạn vạn không ngờ rằng, vấn đề dĩ nhiên là xuất hiện ở trên người mình.
Bởi vì Nhạc Mất Quần luận võ bại cho mình, vì lẽ đó không tâm tình đi Phúc Châu đi một chuyến.
Sự tình phiền phức.
Nếu như Nhạc Linh San gặp phải cái gì chuyện bất chắc, cứ việc người khác sẽ không trách Trầm Ngạo, nhưng Trầm Ngạo chính mình khẳng định không qua được bức rứt a.
Dù sao, đây là hắn trong lúc vô tình thúc đẩy Nhạc Mất Quần không có đi tiếp ứng Nhạc Linh San, như vậy Nhạc Linh San mặt dưới vô cùng có khả năng ngay ở Thanh Thành phái Dư Thương Hải trong tay a.
Chẳng trách trước ở Lưu Phủ lúc,
Dư Thương Hải khẩu khí có vẻ như vậy chấn định tự nhiên. Ngay sau đó, Trầm Ngạo đem mình suy đoán nói ra: Nhạc đại ca, ta hoài nghi hiện tại San Nhi cháu gái e sợ rơi vào rồi Thanh Thành phái trong tay.
Không thể nào.
San Nhi nàng không phải ở Phúc Châu sao? Ninh Trung chắc vẻ mặt đống nhiên biến đổi, giống như cầy sấy che miệng lại. Phải biết Dư Thương Hải tên kia, nhưng là mới từ Phúc Châu trở về không lâu, về thời gian vừa vặn ăn khớp. Nhạc đại ca không biết còn nhớ ở Lưu Phủ lúc, Dư Thương Hải đã nói. Nghe được Trầm Ngạo đề trình, Nhạc Mất Quần về suy nghĩ một chút, rất nhanh sắc mặt liền trầm ngâm đi. Làm sao bây giờ?
Ta San Nhi.
San Nhi. Phu quân, nhất định phải cứu San Nhi a. Ninh Trung chắc khuôn mặt nước mắt tràn mi mà ra, vô cùng sốt sáng kéo lại Nhạc Mất Quần tay. Trầm Ngạo cau mày trầm tư một chút, lập tức mở miệng nói: theo ta suy đoán, San Nhi tuy rằng có thể rơi vào Dư Thương Hải trong tay. Nhưng trong thời gian ngắn, Dư Thương Hải nên không dám động nàng mảy may. Dù sao, hắn cần cân nhắc Hoa Sơn phái thái độ. Nếu như Thanh Thành phái chọc giận Ngũ Nhạc kiếm phái, hắn là không có kết quả gì tốt. Vì lẽ đó Dư Thương Hải mục đích, vô cùng có khả năng là đem San Nhi coi như thẻ đánh bạc đổi lấy. Nói đến đây, Trầm Ngạo quay đầu nhìn Lâm Bình Chi một mặt. Trong nháy mắt, Lâm Bình Chi sắc mặt hóa thành trắng xám. Nếu như Dư Thương Hải thật sự định dùng Nhạc Linh San, đem mình đổi nên làm thế nào cho phải? Sư phụ hắn đến tột cùng sẽ không như thế làm. Không khỏi, Lâm Bình Chi toàn bộ ánh mắt tập trung ở Nhạc Mất Quần trên người. Nhạc Mất Quần một mặt âm trầm vẻ mặt, không thích nhìn Lâm Bình Chi một mặt, lập tức hừ lạnh nói: chúng ta mau chóng chạy đi, hy vọng có thể theo kịp Thanh Thành phái đội ngũ, đem San Nhi cứu ra. Chương 125, Lâm Chấn Nam vợ chồng. Cứ việc mặt dưới, Nhạc Mất Quần đối với Lâm Bình Chi rất không thuận mắt. Dù sao sự tình có thể tất cả đều là bắt nguồn từ hắn, con gái của chính mình mới sẽ bị người ta tóm lấy. Nhưng Nhạc Mất Quần không hổ là ngụy quân tử kiểu mẫu, thời điểm như thế này vẫn có thể trầm ổn. Dù sao, Lâm Bình Chi nhưng là quan hệ đến Tịch Tà kiếm phổ. Muốn thu được Tịch Tà kiếm phổ, nhất định phải để Lâm Bình Chi tín nhiệm chính mình. Bởi vậy, lần này Nhạc Mất Quần cũng không có đem hỏa khí rơi tại Lâm Bình Chi trên người. Đoàn người bắt đầu bước nhanh hơn, lần theo lên Dư Thương Hải tung tích đến. Sư phụ, chúng ta không phải phải về Thanh Thành sao, tại sao hướng ngược lại đi? Lúc này, Thanh Thành phái đoàn người con đường quay về, Dư Thương Hải đệ tử nghi hoặc không rõ vẻ mặt, hướng đi ở phía trước Dư Thương Hải hỏi thăm một câu. Dư Thương Hải híp con ngươi, ngữ khí quỷ dị mạc chát nói rằng: Nhạc Mất Quần người này đa mưu túc trí, hắn thu rồi Lâm Bình Chi làm đồ đệ, như thế nào sẽ dễ dàng buông tha chúng ta đây? Chẳng bao lâu nữa, sẽ tìm chúng ta muốn mạng. Nghe được Dư Thương Hải lời này, Hầu Nhân Anh một mặt khâm phục vẻ mặt nói rằng: sư phụ thực sự là cao minh, bọn họ khẳng định không ngờ được ngài đã sớm để các sư đệ, đem đôi kia vợ chồng cùng Nhạc Linh San đè ép trở lại. Dư Thương Hải đắc ý cười ha ha, tựa hồ vì là chính mình quyết định này, cảm thấy rất tự hào. Nhưng mà đoàn người đi rồi không bao lâu khoảng cách, phía trước Nhạc Mất Quần mang theo chúng Hoa Sơn đệ tử, liền ngăn chặn đường đi của bọn họ. Dù sao Nhạc Mất Quần đoàn người bên trong, nhưng là có Trầm Ngạo cái này khác loại ở a, hắn như thế nào sẽ đoán không được, Dư Thương Hải đang suy nghĩ gì. Dư Thương Hải không phải là muốn tới một người kim thiền thoát xác, chờ đem Nhạc Linh San áp tải Thanh Thành phái sư môn, đến lúc đó Dư Thương Hải liền có thể chiếm cư ưu thế, lấy Nhạc Mất Quần có kẻ mặc cả. Dù sao, Nhạc Mất Quần võ công tuy rằng cao cường, nhưng lấy sức một người, muốn công phá Thanh Thành phái sơn môn nhưng là không thế nào hiện thực. Dù sao, song quyền khó địch nổi bốn chân. Dư quan chủ, xin dừng bước. Nhạc Mất Quần thiết gương mặt, mang theo Hoa Sơn phái đệ tử ngăn ở Dư Thương Hải đường đi. Nhạc trưởng môn, có gì chỉ giáo à, nhìn thấy Nhạc Mất Quần đến, Dư Thương Hải tuy rằng kinh ngạc một phen, nhưng rất nhanh sẽ bình tĩnh lại. Dù sao, Nhạc Linh San nhưng là còn ở trong tay của mình, nắm giữ nhược điểm hắn, căn bản không cần sợ sệt Nhạc Mất Quần lập tức trở mặt. Tại Hạ Tân Thu tiểu đồ, Lâm Bình Chi cha mẹ Lâm Chấn Nam vợ chồng bị gian nhân lỗ, bây giờ chẳng biết đi đâu, mong rằng Dư quan chủ vui lòng cho biết. Nhạc Mất Quần trong giọng nói không có đề cập Nhạc Linh San, đó là bởi vì hắn không nghĩ tới sớm làm cho đối phương có phòng bị. Cáo giả không hổ là cáo giả, mặc dù ở vào thời điểm này, cũng có thể bình tĩnh lại tâm tình suy nghĩ. Cho tới mặt dưới Trầm Ngạo, hắn nếu không muốn để cho Dư Thương Hải phát hiện mình, Dư Thương Hải liền khẳng định phát hiện không được hắn. Mặt dưới Trầm Ngạo liền đứng Hoa Sơn đệ tử mặt sau, ẩn nấp ở trong đám người, căn bản không hiện ra mặt. Nghe được Nhạc Mất Quần như thế trắng ra hỏi do, Dư Thương Hải khinh bỉ híp híp hai mắt, trong lòng một trận cười gằn. Hừ hừ, nếu là ngươi biết ngươi cái kia ngoan con gái cũng rơi vào trong tay ta, không biết ngươi còn có thể hay không thể như thế càn rỡ. Dư Thương Hải đi từ từ tiến lên, từng chữ từng câu chậm rãi đáp tốt, vậy ta liền nói cho ngươi đi. Tiếng nói vừa hạ xuống, Dư Thương Hải chính là cấp tốc rút kiếm, hướng về Nhạc Mất Quần đâm tới. đón Dư Thương Hải đột nhiên thế tiến công, Nhạc Mất Quần mảy may không hề làm mất đúng mực, mà là cấp tốc né tránh ra đến. Cùng lúc đó, rút ra bản thân bội kiếm vung chém trở lại. Hai người lưỡi kiếm, trên không trung kích đấu một phen sau, Nhạc Mất Quần nắm lấy đối phương một sơ hở, đột nhiên vung trưởng đập tới. Nhất thời Dư Thương Hải thân bên trong một trường, bị đánh lui ra. Phúc! Chịu đến một trường này sau, Dư Thương Hải thương thế không nhẹ, thổ một ngụm máu tươi. Hoa Sơn phái đệ tử, nhìn thấy Nhạc Mất Quần đại triển thần uy sau, đặc biệt là Lục Hầu Nhi, hắn còn không quên ở một bên trào phúng cùng chế nhạo đạo Dư Thương Hải, hiện tại ngươi biết sư phụ ta Tử Hà thần công lợi hại chứ? Xem ngươi còn dám hay không cùng ta Hoa Sơn phái đối phó? Ai, lại là một sống ở trong mơ ra hỏa. Trầm Ngạo Thương Hải thở dài một hơi. Hoa Sơn phái ngoại trừ một Nhạc Mất Quần, còn có cái gì? Muốn dựa vào Lệnh Hồ Xung cái kia kẻ phản bội Phục Hưng sư môn sao? Thôi đi, hy vọng hắn còn không bằng tùy theo Hoa Sơn phái tự thân tự diệt thật đây. Dư quan chủ, chỉ cần ngươi thả Lâm Chấn Nam vợ chồng, ta có thể tha cho ngươi lần này. Mang ngày sau Bình Chi võ nghệ học thành sau khi, thì sẽ trên Thanh Thành phái cùng ngươi chấm dứt đoạn ân oán này, không biết ý như thế nào. Nhạc Mất Quần tay cầm trường kiếm, chậm rãi hướng đi Dư Thương Hải. Theo Nhạc Mất Quần, San Nhi khẳng định là cùng Lâm Chấn Nam vợ chồng giam cầm ở một khối. Chỉ cần tìm được Lâm Chấn Nam vợ chồng, dĩ nhiên là có thể giải cứu về San Nhi đến. Ngoài ra, Nhạc Mất Quần chân chính tự tin khởi nguồn, là bởi vì Trầm Ngạo hiện nay chính cải trang ẩn giấu ở Hoa Sơn đệ tử ở trong. Một khi gặp phải tình huống khẩn cấp, hắn cũng là có thể ra tay giúp đỡ. Kha kha, không hổ là Hoa Sơn quân tử kiếm Nhạc Mất Quần, ngày hôm nay ta Dư Thương Hải, xem như là tài ở trong tay ngươi, có điều ngươi đừng tưởng rằng như vậy ngươi liền thắng. Dư Thương Hải vừa định đem mình nhược điểm lấy ra, lúc này, xa xa một Thanh Thành phái đệ tử lão đảo chạy tới. Sư phụ, không tốt. Lâm Chấn Nam vợ chồng, bị một Cao Phong tên kia cướp đi. Hắn còn đả thương chúng ta không ít sư huynh đệ. Cái gì? Cái gì? Biến cố bất thình lình, để người của song phương đều mặt lộ vẻ ngạc nhiên vẻ mặt. Cha! Nương! Lâm Bình Chi lệ rơi đầy mặt ta. Cha mẹ mình đây là bị người coi như ở quang tú cầu giống như sao. Cái này đoạt tới, cái kia đoạt lấy đi. Lập tức dẫn đường cho ta, bằng không, Nhạc Mỗ liền giết ngươi. Nhạc Mất Quần ánh mắt né qua một tia độc ác, lúc này quả đoán cầm kiếm kèm hai bên trọ tên kia Thanh Thành phái đệ tử. Nhìn thấy Nhạc Mất Quần cử động, Dư Thương Hải không hề nói gì. Dù sao mặt dưới, đem Lâm Chấn Nam vợ chồng đoạt về đến mới là tối quan sự tình khẩn yếu. Còn sau khi nên làm gì, cái kia lại là mặt khác trong đó để. Lúc này Hoa Sơn phái cùng Thanh Thành phái đại đội ngũ, không khỏi lần thứ hai náo nhiệt rầm rầm ra đi. Mọi người theo sát tên kia Thanh Thành phái đệ tử, hướng về một Cao Phong cái kia lưng còng lão địa phương chạy đi. Sau nửa canh giờ, khi mọi người chạy tới một chỗ phế tích phòng nhỏ lúc, đúng dịp thấy Lệnh Hồ Xung ở cùng một lưng còng lão nhân tranh đấu. Nhìn thấy tình cảnh này Nhạc Mất Quần, lúc này không nói hai lời giết tiến lên. Dư Thương Hải nhìn một chút mặt trước thế cuộc, lựa chọn đứng ở một bên vây xem. Được rồi. Trầm Ngạo quả nhiên đoán được không sai, Lệnh Hồ Xung cái tên này một ngày không làm ầm ĩ, hắn liền nộn thân khó chịu. Không ngờ rằng trải nghiệm của hắn, nguyên bản cùng bản gốc phát sinh lớn như vậy chết đi, nhưng cuối cùng hắn vẫn là trở lại nguyên điểm trên. Trong bản gốc, cũng là Lệnh Hồ Xung gặp gỡ một Cao Phong. Có điều bản gốc bên trong, bên cạnh hắn còn có cái Nghi Lâm ở. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 126, Lệnh Hồ Xung mang một làn sóng thật tiết tấu. Nhạc Mất Quần nhìn thấy một Cao Phong cái tên này sau, liền quả đoán nâng kiếm giết tới. Kết quả là, hai thầy trò đối với một Cao Phong triển khai chó cùng rất dậu. Nhạc Mất Quần võ công, vốn sẽ phải chỗ cao một Cao Phong không ít. Hơn nữa còn có cái Lệnh Hồ Xung, thỉnh thoảng ở một bên kiềm chế hắn. Mấy chục chiêu hạ xuống, một Cao Phong liền trở nên hơi chống đối khó chi. Cũng đang lúc này, bỏ đi bên trong nhà gỗ truyền đến một trận tiếng động. Sau đó, chỉ thấy Nhạc Linh San một mặt chật vật từ bên trong chạy ra. Nhạc Linh San nhìn thấy Nhạc Mất Quần cùng Ninh Trung Chắc sau, lúc này mừng rỡ la lên một tiếng cha, mẹ. Hừ. Một Cao Phong thấy mình không chống đỡ được Nhạc Mất Quần thế tiến công, lúc này đem trái tim hung ác, chuẩn bị nắm lấy Nhạc Linh San làm con tin. Nhìn thấy Một Cao Phong động tác sau, Nhạc Mất Quần sao có thể để hắn liền như thế quá khứ. Lập tức vội vã vận chuyển Tử Hà thần công, lấy tốc độ cực nhanh truy hướng về Một Cao Phong. Giữa không trung, Một Cao Phong giỏ ra một cái tay đến, liền muốn bắt được Nhạc Linh San. Mà cùng thời khắc đó, Nhạc Mất Quần lưỡi kiếm sắc bén một cái từ Một Cao Phong lưng còng trên chém quá khứ. Thấy cảnh này, trốn ở Hoa Sơn đệ tử quần bên trong Trầm Ngạo trong lòng căng thẳng. Ám nói gay go. Này Một Cao Phong sau lưng còng bên trong, nhưng là ẩn giấu kịch độc. Nhạc Mất Quần này ngụy quân tử, sẽ không bị nọc độc phun ra bên trong biến thành người mù chứ. Nhưng mà cũng đang lúc này lệnh hồ sung trường kiếm cũng đâm lại đây. Một Cao Phong nhìn thấy lệnh hồ sung trường kiếm đâm tới, theo bản năng xoay người một né tránh, không ngờ sau lưng phun ra nọc độc nhưng là ở tại Nhạc Linh San trên mặt. A! Nhạc Linh San thống khổ che hai mắt, cật lực tê gọi lên. Sắt! Lệnh hồ sung này hùng hài tử mang một làn sóng thật tiết tấu a. Vốn là nọc độc nên chiếu vào Nhạc Mất Quần trên người, lần này được rồi, Nhạc Linh San em gái thay thế nàng cha chịu phần này đại lễ. Tiểu sư muội, San Nhi, giữa trường, Nhạc Mất Quần cùng lệnh hồ sung sắc mặt đều là biến đổi, Ninh Nữ Hiệp càng là trực tiếp kinh hại đến hôn mê bất tỉnh. Trầm Ngạo ở một bên vội vàng giả tâm giả ý nâng lên Ninh Nữ Hiệp, tay thì lại lơ đãng cảm thụ một hồi Ninh Nữ Hiệp nhu nhuyễn eo nhỏ nhắn. Tiện thể lướt qua cái kia êm dịu tiểu bộ, đương nhiên, một cái tay khác cũng không quên đặt ở cái kia phong thỏ vương thử một chút cảm giác. Được rồi, thời khắc này Trầm Ngạo kẻ này nhân phẩm cùng trinh tiết, cũng đã thuộc về nợ phí quay xong trạng thái. San Nhi, ngươi không sao chứ? Nhạc Mất Quần căng thẳng nâng lên Nhạc Linh San. Trầm Ngạo lại nhấc đầu nhìn tới, lần thứ hai thử một chút cảm giác. Thật lớn. Tiểu sư muội, ngươi không sao chứ? Lệnh hồ sung thất kinh nắm chặt Nhạc Linh San tay. Trầm Ngạo túi đầu nhìn một chút, lần thứ hai thử một chút cảm giác. Thật sự thật lớn. Được rồi, trên thực tế cũng không phải là Trầm Ngạo người này máu lạnh vô tình. Mà là nắm giữ hệ thống hắn, đối với khôi phục Nhạc Linh San em gái con người, cũng không tính cái gì chuyện khó khăn. Cùng với vừa vặn ngược lại chính là, chuyện này đối với Trầm Ngạo mà nói nhưng là một đầy đủ quý giá cơ hội á, bởi vì Nhạc Linh San con người mù, thì sẽ không lại cùng Lâm Bình Chi cái kia tiểu bạch kiểm có một chân. Đến thời điểm, Trầm Ngạo chỉ cần tìm cái lý do nói có biện pháp khôi phục Nhạc Linh San hai mắt, thế nhưng cần trường kỳ trị liệu. Như vậy liền có thể danh chính ngôn thuận đem em gái mang theo bên người. Hết thể đều là đối với Trầm Ngạo có giản một mặt đang phát triển, ngươi nói hắn làm cặc muốn sốt ruột. Cứ việc Trầm Ngạo có trị liệu Nhạc Linh San con ngươi biện pháp, nhưng lúc này nên biểu hiện ra quan tâm, hay là muốn biểu hiện một chút. Lúc này Trầm Ngạo nâng ngất ở trong Ninh Trung Trắc, hướng về Nhạc Linh San đi đến. Một Cao Phong dựa vào cơ hội khó có này, thoát đi ra. Tùy Tùng Hoa Sơn phái cùng nhau mà đến Thanh Thành phái mọi người, cũng theo Dư Thương Hải trước tiên chạy trốn sau, liên tiếp trốn. Vừa nãy Trầm Ngạo sự chú ý toàn bắn chúng ở Ninh Nữ Hiệp Thỏ Vương thượng diện, cái nào còn lưu ý đến những này a? Nghiệp trướng. Đều là ngươi, nếu không là ngươi thể hiện, San Nhi như thế nào sẽ biến thành cái này mô dạng? Nhạc Mất Quần khí có điều hướng về phía lệnh hồ sung gào thét một tiếng. Lệnh hồ sung cực kỳ tự trách cúi đầu, lặng lẽ không nói gì. Cha, ta con ngươi có phải là không nhìn thấy? Ta rất sợ a. Ta có thể hay không biến thành người mù? Nhạc Linh San nhu nhược bất lực bưng hai mắt, tâm hoảng ý loạn hỏi. Nhạc Mất Quần chỉ là nghiến răng nghiến lợi nhìn lệnh hồ sung, nhưng không biết trả lời như thế nào Nhạc Linh San vấn đề này. Lúc này, Trầm Ngạo nâng Ninh Trung Trắc đi tới Nhạc Mất Quần bên cạnh, mở miệng nói câu để cho ta tới xem một chút đi, bởi vì chúng ta sư môn y thuật khá là đặc thù, có thể San Nhi cô nương con ngươi còn có thể cứu. Trầm huynh, là có thật không? Quá tốt rồi. Ngươi nhất định phải giúp một chút tiểu sư muội a. Lệnh hồ sung kích động không thôi ngẩng đầu nói rằng. Nhạc Mất Quần giúp Trầm Ngạo nâng lên hắn hôn mê phu nhân, hồn nhiên không biết vợ của chính mình đã bị một cái nào đó cầm thú chiếm hết tiện nghi. Trầm lão đệ, San Nhi con ngươi liền xin nhờ ngươi. Nàng con trẻ, nếu là mù, chỉ sợ. Nhạc Mất Quần có chút cụt hứng cùng bất đắc dĩ nhìn Trầm Ngạo, trong ánh mắt mang theo sâu sắc hy vọng. Trầm Ngạo gật gù, không nói gì, mà là nâng Nhạc Linh San gò má nhìn kỹ một chút. Còn có được cứu trợ, thế nhưng cần một trường kỳ đợt trị liệu, hơn nữa đợt trị liệu trên đường không thể gián đoạn. Đồng thời cần phải nhanh một chút cứu trị, nếu là thời gian chậm một chút liền không kịp. Trầm Ngạo lời này, trên căn bản là phá hỏng Nhạc Linh San về Hoa Sơn Đường. Nghe được Trầm Ngạo lời này, mọi người như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Có điều, Nhạc đại ca, tiểu đệ gần nhất thực sự có rất đồng muốn chuyện quan trọng, cần gấp đi xử lý một chút. Ngươi xem có muốn hay không chờ mấy ngày nữa, ta trở lại Hoa Sơn giúp San Nhi cô nương trị liệu. Có điều thời gian tha lâu. Coi như chưa khỏi thị lực cũng sẽ giảm xuống đến mức rất nghiêm trọng, xem đồ vật sẽ rất mơ hồ. Trầm Ngạo kẻ này nửa câu nói sau, tuyệt đối là cố ý. Nhất thời, Trầm Ngạo liền rõ ràng tại sao bác sĩ đều sẽ lôi kéo không được. Loại này khống chế người khác vận mệnh cảm giác, cũng thật là không bình thường thoải mái a. Vậy không được, Trầm huynh đệ, ngươi vẫn là lập tức giúp tiểu sư muội trị liệu con ngươi đi. Mặc kệ trả giá to lớn hơn nữa đánh đổi, ta cũng đồng ý. Lệnh hồ sung lắc lắc đầu, hoang mang lo sợ nói. Vô liêm sỉ. Người im miệng cho ta. Ngươi đây là cầu người hỗ trợ thái độ sao? Sư phụ trong ngày thường làm sao giáo dục ngươi? Nhạc Mất Quần giống lên lệnh hồ sung một tiếng, lập tức nói với Trầm Ngạo Trầm lão đệ, nếu không như vậy đi. Vì San Nhi trị liệu, những ngày qua ngươi liền nhiều tha thứ, đem nàng mang theo bên người. Chỉ là bên người nhiều mang một người, nên không đến nỗi chỉ hoãn chuyện của ngươi chứ. Nay cũng không đến nỗi, nhưng là dù sao nam nữ thụ bất thân, cái này. Trầm Ngạo làm hờ mờ mờ lập đền thờ nói một câu. Vừa nãy hắn nói rồi nhiều như vậy, mục đích không chính là vì cái này sao. Chỉ cần Nhạc Linh San không có về Hoa Sơn, Lâm Bình Chi liền căn bản đừng nghĩ bắt được em gái Phương Tâm. Đúng là chính mình mỗi ngày đem Nhạc Linh San em gái mang theo bên người, bồi dưỡng cảm tình cơ hội là có rất nhiều a. Lệnh Hồ Huynh, này không phải ta cố ý nha, là ngươi cầu ta để ta đem tiểu sư mọi ngươi cho mang tới. Còn mang tới sau, nàng còn có thể hay không đồng ý trở lại bên cạnh ngươi, không phải ta có khả năng quyết định. Hết cách rồi, liền ngay cả ông trời cũng đang giúp ta a. Ai kêu Lệnh Hồ Sung ngàn cái gì không được, nhất định phải đi đâm chiêu kiếm đó. Chương 127, Nhạc Linh San Na Nở Dê nói còn muốn. Nói tóm lại, Ninh Nữ Hiệp hôn mê thời gian vẫn là bấm đến vừa đúng. Bị một cái nào đó vô liêm sỉ ra hỏa chiếm xong tiện nghi, chờ Nhạc mất quần mới vừa nâng nàng một lúc, Ninh Trung chắc liền tỉnh dậy. Trầm Ngạo từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một chút giảm nhiệt thủy, cùng với sạch sẽ băng gạc. Lập tức tỉ mỉ thay Nhạc Linh San em gái băng bó cẩn thận con mắt. Đột nhiên, hai mắt cái gì cũng không nhìn thấy Nhạc Linh San, vào giờ phút này là yếu ớt nhất thời điểm. Nàng cuộn mình thân thể, hai tay gắt gao nắm Ninh Trung chắc. Nương, ta rất sợ, ta cái gì cũng không nhìn thấy. Nương ngươi đừng rời bỏ ta có được hay không? Nghe được Nhạc Linh San yêu cầu này, Ninh Trung chắc khắp khuôn mặt là làm khó dễ, nàng cũng không thể cùng con gái đồng thời cả ngày hầu ở vị này Trầm công tử bên người chứ. Nàng một nữ tắc, chuẩn mực đạo đức phụ nữ, nhân ra, như vậy như nói cái gì? San Nhi, ngươi đừng hồ đồ. Mặt dưới có thể trị hết ánh mắt ngươi, chỉ có Trầm công tử. Chẳng lẽ ngươi nghĩ vẫn làm một người mù sao? So với Ninh Trung chắc đến, Nhạc mất quần liền muốn có vẻ không khách khí hơn nhiều. Dù cho bây giờ Nhạc Linh San nội tâm cực kỳ yếu đuối, hắn cũng không có quan tâm nhiều như vậy. Cho tới Trầm Ngạo có thể hay không cùng Nhạc Linh San phát sinh chút gì, lão mới không lo lắng đây. Nếu như Hoa Sơn phái, thật có thể tìm như thế một vị con rể, hắn hài lòng còn đến không kịp. Bị Nhạc mất quần như thế một hùng, Nhạc Linh San không dám nói nữa cái gì. Dù sao, trong lòng nàng, cái này cha vẫn là rất uy nghiêm. Trầm Ngạo đem Nhạc Linh San trên đầu băng gạc gói kỹ, tỉ mỉ động viên nói San Nhi cô nương, trên mắt thương không giống những nơi khác, điều này cần một dài lâu đợt trị liệu. Chủ yếu là trước mắt, ta xác thực còn trên người chịu sư môn nhiệm vụ, nếu không đi Hoa Sơn ngốc một quãng thời gian, giúp ngươi chữa khỏi con mắt cũng không cái gì. Trầm Lão Đệ nói không sai, ngươi lần này có thể được cứu trợ, nói đến còn phải cảm tạ một hồi hắn. Nếu không là Trầm Lão Đệ tâm tư cẩn thận, phát hiện dư thương hải âm ưu. Sau đó ngươi lại rơi vào một cao phong cái kia ngạt trong tay người, kết cục e sợ so với hiện tại còn muốn nghiêm trọng, Nhạc mất quần có chút ít nghiêm túc nói. Nhạc Linh San tuy rằng ngây thơ hoạt bát chút, nhưng cũng không phải một không hiểu lễ nghi em gái, lúc này hướng Trầm Ngạo nói cảm ơn đạo cảm ơn thẩm thúc thúc ân cứu mạng, San Nhi không cần báo đáp. Nghe được Nhạc Linh San lời này, Trầm Ngạo một trận lúng túng. Sắt. Tuy rằng hắn tâm lý tuổi tác là hơn 30 tuổi, thế nhưng trước mắt thân phận này tuổi cũng mới 19 tuổi được rồi. Này so với Nhạc Linh San còn không lớn hơn vài tuổi đây, kêu thúc thúc quá điểm chứ. Cái kia, ta cùng Nhạc đại ca có giao tình, San Nhi cô nương ngươi còn nói gọi ta Trầm Ngạo đi. Dù sao, ta so với ngươi cũng không lớn hơn mấy tuổi. Trầm Ngạo vội vàng mở miệng nói rằng. Nhạc Linh San ngẩn người, hướng Ninh Trung chắc hô kêu một tiếng. Ý tứ là, xem mẫu thân Ninh Trung chắc ý kiến. Trầm công tử tuổi xác thực so với ngươi lớn hơn không được bao nhiêu, thậm chí lớn hơn ngươi sư ca còn nhỏ hơn không ít. Vì lẽ đó, San Nhi ngươi còn nói gọi hắn Trầm đại ca đi. Ninh Trung chắc không nói gì nhìn một chút Trầm mình, đối với vấn đề này, nàng cũng là cảm thấy lúng túng không thôi. Ai kêu vị này Trầm công tử, đột ngột muốn nhận chính mình phu quân làm đại ca đây. Đứng ở một bên Trầm Ngạo, trong lòng không khỏi cười thầm. Nhạc Linh San em gái gọi mình Trầm đại ca, mà chính mình đây, lại cùng lão Nhạc gọi nhau huynh đệ. Này thỏa thỏa chính là hai thân phận A. Ân, cái này phải tán một hồi. Sau đó thời gian, ở Trầm Ngạo cùng Ninh Trung chắc hai người an ủi dưới, đồng thời Trầm Ngạo lần nữa khẳng định có thể trị hết Nhạc Linh San em gái con mắt. Cuối cùng cũng coi như, Nhạc Linh San tâm tình bình phục lại đến. Mà trong lúc này Lệnh Hồ Sung đều một mặt thống khổ đứng ở một bên, cũng không dám cùng chính mình tiểu sư muội nói chuyện. Dù sao, tạo thành cục diện như thế tất cả đều là lỗi lầm của hắn. Hoa Sơn cả đám, tóm lại là phải về Hoa Sơn đi. Ninh Trung chắc làm bạn Nhạc Linh San nửa ngày sau, cuối cùng vẫn là quyết định tùy tùng đại đội ngũ cùng rời đi. Dáng dấp như vậy hạ xuống, Trầm Ngạo bên người cũng chỉ còn sót lại một Nhạc Linh San. Giờ khắc này, Trầm Ngạo mang theo Nhạc Linh San tìm nơi khách sạn ở lại. Nhạc Linh San câu nệ ngồi ở một bên trên cái băng, cũng không biết nên như thế nào cùng Trầm Ngạo ở chung. San Nhi cô nương, không cần sốt sắng như vậy. Ta lại không phải con cọp, ăn không ngon đi ngươi. Thấy Nhạc Linh San chất phác ngồi yên ở tại chỗ, Trầm Ngạo không khỏi mở ra cú cười giỡn nói. Nghe nói Trầm Ngạo lời này, Nhạc Linh San không khỏi phù phù nở nụ cười. Tuy rằng trước mắt, con mắt của nàng không che đậy. Thế nhưng nàng cái kia thẳng thắn hồn nhiên miệng cười, vẫn là cảm hóa Trầm Ngạo một cái. 17-18 tuổi em gái, chính là trò gian tuổi A hơn nữa Nhạc Linh San quanh năm ở tại Hoa Sơn loại kia quái gở trong hoàn cảnh. Tính toán, tâm lý của nàng bây giờ tuổi tác mới 15-16 tuổi khoảng chừng chứ. Này muốn đặt ở đời sau, còn ở đi học bên trong đây. Như vậy tuổi em gái, ngươi hy vọng nàng cùng ngươi. Đặc biệt là như lệnh Hồ Sung như vậy không phẩm vị, không biết lấy lòng cô gái, ba tính cách nết nhát ra hỏa. Lại nói lệnh Hồ Sung tuổi có 26 chứ. Giả thiết cái tên này là ở 20 tuổi thời điểm, đối với tình yêu nam nữ sản sinh ý nghĩ, như vậy nói cách khác, Nhạc Linh San em gái hồi đó mới 11-12 tuổi. Cầm thú a cầm thú. Không trách Nhạc mất quần không muốn đem con gái của chính mình gả cho lệnh Hồ Sung. Nữ nhi mình 11-12 tuổi, liền bị đồ đệ ghi nhớ lên, việc này đặt hai trên người ai cũng sẽ cảm thấy khó chịu a. Dù sao cũng rảnh rỗi, ta kể cho ngươi mấy trò cười đi. Từ trước đây, có cái người hảo tâm mỗi ngày ra ngoài đều sẽ cho ven đường một ăn mày 10 cái miếng đồng. Sau đó nhưng đã biến thành 5 cái miếng đồng, lại đến lúc sau liền đã biến thành 2 cái miếng đồng. Liền, cái kia ăn mày liền không nhịn được, ngươi làm sao cho ta tiền trở nên càng ngày càng ít. Người hảo tâm kia liền nói à, trước ta là một người sinh sống, vì lẽ đó liền cho ngươi 10 cái miếng đồng. Nhưng là sau đó ta cưới vợ, cũng chỉ có thể cho ngươi 5 cái miếng đồng. Lại sau đó ta có con trai, vì lẽ đó chỉ có thể cho hai người miếng đồng. An mày nghe xong sau, nhất thời giận dữ, nói rằng, ngươi làm sao có thể bắt ta tiền dưỡng ngươi người vợ cùng hài từ đâu. Ha ha ha, cái kia tên An mày cố gắng cười a tiền rõ ràng là người hảo tâm bố thí cho hắn, hắn nhưng đem tiền này xem là chuyện đương nhiên. Nhạc Linh San nghe xong, quả nhiên cười to. Trầm Ngạo nhếch miệng dơ dơ lên, gật đầu nói đúng đấy, cho nên nói quen thuộc là một thứ rất đáng sợ. Liên giống với cha mẹ đối xử con trai của chính mình. Vừa bắt đầu cha mẹ cho hài tử rất nhiều tiền tiêu, thế nhưng cha mẹ luôn có lão một ngày, lúc này, nhi tử sẽ oán giận, làm sao cho ta tiền càng ngày càng ít cơ chứ. Nhưng bọn họ nhưng sẽ không nghĩ tới, cha mẹ cũng không có nghĩa vụ vẫn cho bọn họ tiền. Hi hi, Trầm đại ca. Ngươi này cố sự vừa buồn cười, còn có thể nói cho đạo lý là người, Linh San còn muốn nghe. Còn muốn. Nam nhân thích nhất nghe chính là người phụ nữ nói câu nói này. Lấy Trầm Ngạo trong đầu tích lũy cố sự cùng tiểu chuyện cười. Muốn đậu Nhạc Linh San như vậy một em gái còn không đơn giản. Cùng em gái lôi kéo quan hệ biện pháp hữu hiệu nhất là cái gì? Một trong số đó, tự nhiên là thường thường đưa tặng quà rồi. Thứ hai mà, chính là nghĩ biện pháp đậu em gái hài lòng. Vì lẽ đó, trong đầu dự trữ mấy trò cười cố sự, đó là ắt không thể thiếu. Chương 128, gần nhất giới hạn lại giảm xuống không ít. Trầm Ngạo chỉ là hơi thêm hồi ức một hồi, thuận miệng liền tiếp tục giảng có một ngày a, Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Như Lai Phật Tổ tán gẫu. Hai người đang tranh chấp, ai mới là tiên giới đứng đầu người có địa vị. Ngọc Đế liền nói a, ta chính là tiên giới chi chủ, trưởng quản 33 tầng trời. Như Lai nói rằng, ngươi bị hầu tử đánh qua. Ngọc Đế lại nói, ta đau khổ trải qua 17,000500 kiếp, chuyển thế luân hồi trăm lần trung tu được chính quả. Như Lai lại nói, ngươi bị hầu tử đánh qua. Ngọc Đế phẫn nổi giận, hắn tiếp tục nói, thủ hạ ta có tứ đại thiên vương, nhị lang thần, Na Cha, thái thượng lão quân, phong lôi thủy hỏa bốn thần. Thiên binh thiên tướng trăm vạn. Như Lai vẫn bình tĩnh nói, ngươi bị hầu tử đánh qua. Liên Ngọc Hoàng Đại Đế liền chịu thua. Ha ha ha. Nghe xong Trầm Ngạo cái chuyện cười này, Nhạc Linh San đã cười đến thở không ra hơi. Trong lúc nhất thời, bởi vì cười đến bộ ngực run run trước đôi kia thỏ vương, cũng là theo từng trận ầm ầm sóng dậy. Nhìn thấy này chấn động hình ảnh, Trầm Ngạo âm thầm trực chảy nước miếng. Cảm thấy kỳ quái, Hoa Sơn thức ăn lại không phải rất tốt, hơn nữa Nhạc Linh San em gái tuổi cũng không lớn. Nhưng làm sao mà bộ ngực hùng vĩ như vậy? Này không khoa học a. Cũng đang lúc này, khách sạn hầu bàn đem Trầm Ngạo điểm cơm nước cho đưa vào. Cơm nước vào bàn sau, Nhạc Linh San không khỏi lúng túng lên. Bởi vì nàng không nhìn thấy a. Không nhìn thấy làm sao ăn cơm. Kết quả là, thời điểm như thế này Trầm Ngạo rất săn sóc tiếp nhận chiếc đũa, thái độ thẳng thắn nói rằng ta điểm gà quay, kho cá trích, cải trắng cùng đậu hũ, còn có một bàn thịt bò. Ngươi muốn ăn cái gì? Nghe được Trầm Ngạo lời này, Nhạc Linh San càng quính. Nàng lớn như vậy, đã không nhớ rõ bao lâu không bị người cho ăn cơm ăn quá. chuyện này cô gái tới nói, nhưng là một cái rất ngượng ngùng sự tình á. Thông thường tới nói, chuyện như vậy chỉ có người thương mới có cử chỉ thân mật a.
Không có chuyện gì, ngươi là bệnh nhân mà, bệnh nhân tự nhiên là cần chăm sóc.
San Nhi cô nương, ngươi không cần phải như thế thẹn thùng.
Trầm ngạo kẻ này giả mù sa mưa nói rằng, kỳ thực trong lòng đều hồi hộp.
Sau đó nếu như mỗi ngày cơm nước đều là chính mình cho ăn, quan hệ của hai người nhất định sẽ tiến một bước tiến triển a.
Ai, nói cho cùng, vẫn là Lệnh Hồ Sung làm tiết tấu quá tốt rồi.
Làm một vị tốt a giờ cờ, liền muốn như Lệnh Hồ Sung như vậy, có thể rất tốt cả gì đội hưu a, lôi lờ ho lờ đâu ra đầy cười mịn.
Ở Trầm ngạo khuyên, Nhạc Linh San cuối cùng cũng coi như kiềm chế lại nội tâm ý xấu hổ, đồng ý để hắn cho ăn cơm.
Dù sao, nàng cũng không thể sau đó đều không ăn cơm chứ.
Có điều, quá trình liền muốn so với tưởng tượng dày vò hơn nhiều.
Tưởng tượng một chút, Trầm ngạo cầm chiếc đũa mang theo một khối đậu hũ đưa vào Nhạc Linh San trong miệng, đồng thời thỉnh thoảng ở nàng hàm răng xúc chạm thử.
Một lúc lại mang theo một khối thịt gà, đưa vào Nhạc Linh San trong miệng, đồng thời chiếc đũa ở cái kia mềm nhũn trên đầu lưỡi xúc đụng một cái.
Mặc dù nói, Nhạc Linh San đối với tình cảnh này là không nhìn thấy.
Thế nhưng Trầm ngạo có thể nhìn thấy à, nhìn Nhạc Linh San miệng nhỏ không ngừng hoạt động cảnh tượng, Trầm ngạo thị giác chịu áp lực rất lớn a ân, đều là không cảm thấy nghĩ đến một loại nào đó không khỏe mạnh hình ảnh.
Hai, gần đây sức chịu đựng lại giảm.
Còn muốn sao?
Lần này ăn cái gì?
Đậu hũ Nhạc Linh San quệt quệt miệng, đem khỏe miệng gạo hấp dẫn tiến vào.
Còn muốn sao?
Có muốn tới hay không điểm cá trích?
Ta giúp ngươi đem chọn.
Tốt, ăn cơm bên trong Nhạc Linh San, như là một ngoan bảo bảo, Trầm ngạo cho ăn nàng ăn cái gì, nàng liền ăn cái gì.
Sau khi ăn cơm xong, Trầm ngạo thấy Nhạc Linh San khỏe miệng tràn đầy đầy mỡ, lúc này dùng khăn tay giúp nàng xoa xoa.
Lần này, Nhạc Linh San càng thêm ngượng ngùng, gò má ửng đỏ đến sắp chảy ra nước.
Nhìn thấy Nhạc Linh San lung túng, Trầm ngạo mau mau cười ha hả, giải thích cái kia, xin lỗi a, trước đây hầu hạ người quen thuộc, nhìn thấy ngươi bên mép có đầy vết bẩn, theo bản năng liền làm như vậy rồi.
Trầm đại ca võ công như thế cao, cũng phải hầu hạ người sao?
Người này là ai nhỉ?
Hả, là ở sư môn thời điểm.
Trong ngày thường cho sư phụ các sư muội làm cơm nha, giặt quần áo cái gì?
A, không phải nói quân tử xa nhà bếp sao?
Những việc này, có thể nào để Trầm đại ca ngươi tới làm đây?
Nên để Trầm đại ca các sư muội tới làm mới thích hợp đi.
Ở Nhạc Linh San mặt bên, Trầm ngạo là một tài hoa hơn người, võ công cao cường thanh niên tuấn kiệt.
Vì vậy, đối với Trầm ngạo lời này cảm thấy rất là kinh ngạc.
Trầm ngạo lắc lắc đầu, phủ nhận nói quân tử xa nhà bếp câu nói này, kỳ thực là nói một loại không đành lòng sát sinh trong lòng trạng thái thôi.
Thế nhưng bởi vì thế nhân hiểu lầm, chuyện quân tử thì không nên tiếp cận nhà bếp.
Ta cảm thấy, này hoàn toàn không có đạo lý.
Thử nghĩ nghĩ. Nếu như có thể vì là chí thân người nhà người yêu, làm đến một trận mỹ vị thức ăn.
Này làm sao không phải là một loại vui sướng đây?
Hơn nữa như mùa đông thời điểm nước rất lạnh a.
Các sư muội đều là cô gái, nếu là giặt quần áo lấy tay đông hỏng rồi làm sao bây giờ?
Ta là trong sư môn duy nhất nam nhân, chuyện đương nhiên muốn gánh chịu một hồi.
Lại nói, Thanh Loan Cung hiện tại đã qua 7 đổ cúng điện tháng ngày chứ?
Trong ngày thường, giặt quần áo đều là chi họa dùng máy giặt ở tẩy.
Làm cơm Trầm ngạo đúng là từng thử mấy lần, thế nhưng cảm giác làm được không chi họa ăn ngon, cố cũng liền từ bỏ.
Có điều không liên quan, chủ yếu là vì ở Nhạc Linh San trong lòng, lưu cái kế tiếp có trách nhiệm có đảm đương mà giàu có ái tâm hình tượng.
Tình cờ câu nói trên cải biến, không tính là vấn đề lớn.
Quả nhiên, đang nghe Trầm ngạo một lời nói sau, Nhạc Linh San cảm khái không thôi, đạo Trầm đại ca thực sự là một rất tốt sư huynh đây, có thể như vậy vì là đồng môn các sư muội suy nghĩ.
Võ công lại cao, tri thức lại uyên bác. Hơn nữa như vậy có ái tâm cùng trách nhiệm tâm.
Tuy rằng ta còn chưa từng thấy Trầm đại ca dáng dấp, thế nhưng lấy cha lời của mẹ đến xem, Trầm đại ca tất nhiên là vị tuấn kiệt hiệp khách, Linh San nói rất đúng không đúng?
Có sao?
Cái này ta ngược lại thật ra không chú ý, có điều sư phụ ta thường thường khen ta, đời này tối tự hào sự, chính là thu rồi cái ta như thế đẹp trai đồ đệ.
Ha ha ha, đùa giỡn, ngươi đừng coi là thật ta.
Trầm ngạo rất là khôi hài cùng Nhạc Linh San trêu chọc lên.
Nhạc Linh San cũng là bị Trầm ngạo này đặc biệt lời giải thích phương thức, chọc cười đến vui không tả.
Lúc này, Nhạc Linh San ở trong lòng đem vị này Trầm đại ca, cùng mình đại sư ca so sánh lên.
Đồng dạng đều là sư môn đại sư huynh, chính mình vị đại sư kia ca võ công mặc dù không tệ, nhưng so với Trầm đại ca phải kém không ít.
Tính cách, lâm lâm liệt liệt, mặc dù đối với chính mình rất tốt, nhưng có lúc nhưng sẽ không lấy lòng người, hơn nữa không giống Trầm đại ca như thế săn sóc sẽ chăm sóc người.
Ngoài ra, Trầm đại ca còn có thể giảng chuyện cười, hiểu y y thuật.
Nhờ có hắn, chính mình con ngươi mới có phục minh hy vọng.
Ai, nếu như đại sư ca cũng như Trầm đại ca như thế hoàn mỹ là tốt rồi. Tuy rằng mặt dưới, Nhạc Linh San trong lòng chỉ là hy vọng Lệnh Hồ Sung trở nên cùng Trầm Ngạo như thế ưu tú. Thế nhưng, trên thực tế liền ngay cả bản thân nàng cũng không biết, trong lúc lơ đãng nàng đối với Lệnh Hồ Sung ngưỡng mộ chuyển đến Trầm Ngạo trên người. Hay là một ngày kia, vị tiểu sư muội này liền sẽ phát hiện, nguyên lai trên thế giới đàn ông tốt nhất cũng không phải đại sư ca. Chính mình từ nhỏ đối với hắn sùng bái cùng ngưỡng mộ, vẹn vẹn là bởi vì ở Hoa Sơn trong các đệ tử, đại sư ca khá là xuất chúng một chút thôi. Chương 129, không phục solo A. Trầm Ngạo ở Nhạc Mất Quần trước mặt, nói thẳng chính mình có chuyện quan trọng tại người, bất tiện ở lại Hoa Sơn trị liệu Nhạc Linh San con ngươi. Lời nói này, hắn cũng không phải là tìm cớ. Lấy Trầm Ngạo tự phụ, hắn tin tưởng chỉ là một Lâm Bình Chi còn không tư cách với hắn cướp em gái. Sở dĩ không muốn ở lại Hoa Sơn lưu lại, đó là bởi vì hệ thống còn có nhiệm vụ cần Trầm Ngạo đi hoàn thành. Phải biết, nhiệm vụ không hoàn thành trước, hệ thống là sẽ không cho phép hắn rời đi thế giới này. Cố nhiên, phó bản thế giới cùng chủ thế giới thời gian tỷ lệ là 1:100. Trầm Ngạo coi như ở Tiếu Ngạo Giang Hồ trong thế giới ngốc 100 năm, chủ thế giới cũng mới quá khứ thời gian 1 năm. Thế nhưng phải biết, Tiếu Ngạo sau khi Trầm Ngạo còn cần tiến vào, ỷ Thiên Đồ Long Ký, Xã Điêu Thần Điêu, Thiên Long Bát Bộ, những này phó bản thế giới A thành thật mà nói, Trầm Ngạo có thể không muốn vì lần sau phó bản, ngay ở phó bản trong thế giới ngốc cái đến mấy năm. Mà lần này Trầm Ngạo dưới một mục đích, chính là Vũ Đăng Sơn Võ Đăng Phái. Võ Đăng Phái do một đại tông sư Trương Tam Phong sáng lập. Năm đó, Trương Tam Phong Trương Quân Bảo sáng lập Võ Đăng Phái, mà Quách Tương nhưng là sáng lập Phái Nga Mi. Sau lần đó 100 năm, Võ Đăng Phái cùng Phái Nga Mi trở thành chính đạo đứng đầu. Càng là cùng Thiếu Lâm, hình thành thế ba chân vạc thế cuộc. Ở cái kia sau khi lại quá 100 năm, Phái Nga Mi từ từ thế suy. Dù sao là một người nữ tử môn phái, trong môn phái như không có mấy cái lấy ra được cao thủ, suy yếu đó là tất nhiên. Nhưng mà bây giờ Tiếu Ngạo Giang Hồ trong thế giới, võ lâm chính đạo mạnh mẽ nhất hai môn phái, vẫn là Thiếu Lâm cùng Võ Đăng. Hệ thống trong nhiệm vụ có một chi nhánh nhiệm vụ, liền để cho Trầm Ngạo đánh bại Thiếu Lâm phái Phương Trượng Phương Chính Đại Sư, cùng với Võ Đăng phái trưởng môn Trùng Hư Đạo Trưởng. Mặc dù nói ở Tiếu Ngạo Giang Hồ nội dung vở kịch bên trong, hai vị này Giang Hồ đại lão không có nhúng tay vào một phần, xem ra cũng tựa hồ rất dễ bắt nạt phụ dáng vẻ. Nhưng kỳ thực không phải vậy. Nhìn Tiếu Ngạo Giang Hồ bên trong Nhật Nguyệt Thần Giáo cùng Ngũ Nhạc Kiếm Phái kết quả cuối cùng liền biết rồi. Nhạc Mất Quần nhìn như giảo hoạt gian trá, kết quả đây. Chết rồi. Tả Lanh Thiền nhìn như thủ đoạn lão lạc, kết quả đây. Chết rồi. Nhậm Ngã Hành nhìn như dã tâm bừng bừng, kết quả đây. Cũng chết. Đến cuối cùng, Nhật Nguyệt Thần Giáo bị đánh cho tàn phế, Ngũ Nhạc Kiếm Phái bị chơi hỏng rồi. Thiếu Lâm cùng Võ đang vui cười hớn hở ở một bên nhìn chàng cho hay, cái gì tổn thất cũng không có. Đây chính là cái gọi là đại môn phái cùng gốc gác, nhân gia căn bản không theo đuổi cái gì nhất thời được mất cùng cường thịnh. Càng không thèm để ý bị ngươi ép trên đầu như vậy mấy năm. Bằng không, Thiếu Lâm như vậy môn phái dựa vào cái gì kéo dài ngàn năm lâu dài. Vì lẽ đó, đối với chuyến này, Trầm Ngạo trong lòng cũng là khá là hưng phấn hòa hảo. Trung Hư đạo trưởng lão già kia, tu vi võ công đến tột cùng như thế nào đây? Có phải là võ đang thái cực kiếm pháp, thật sự có như vậy dễ dàng bị Lệnh Hồ Sung 2-3 lần phá giải? Ngược lại, Trầm Ngạo là không sẽ nghĩ như vậy. Hai cái chi nhánh nhiệm vụ, tương tự độ khó lũy thừa. Ngũ Nhạc Kiếm Phái muốn đánh bại 5 cái trưởng môn, Thiếu Lâm Võ Đang chỉ có 2 vị đại lão, vậy thì rất nói rõ vấn đề. Vũ Đăng Sơn, ở vào Hồ Bắc Tây Bắc Bộ Đan Giang Khẩu Thị Cảnh Nội. Minh Triều trong lúc, Vũ Đăng Sơn bị Hoàng đế phong làm núi lớn, chỉ thế huyền nhạc, bị tôn làm trí cao vô thượng hoàng thất gia miếu. Vũ Đăng Sơn lấy tứ đại danh sơn đều cùng ấp, Ngũ Phương Tiên Nhạc Cộng Hướng Tông, Ngũ Nhạc Chi Quan, địa vị hiển hách mà nổi danh trên đời. Nhìn một cái, nhân gia Võ Đăng Phái là làm sao lan lộn. Ngũ Nhạc Kiếm Phái lại là làm sao lan lộn. Có hoàng gia Khâm Tứ thân phận bãi ở đằng kia. Danh tiếng, địa vị, giang hồ thống trị lực, nhân gia cần quan tâm sao? Sự thực cũng chính sáng tỏ, dù cho đến thế kỷ 21, Võ Đăng Phái vẫn là đạo gia đứng đầu môn phái. Ngược lại là Hoa Sơn Phái, Thái Sơn Phái, Tung Sơn Phái, thành mây khói. Đi tới Vũ Đăng Sơn trên đường. Bởi Nhạc Linh San không nhìn thấy, cho nên nàng chỉ có thể cùng Trầm Ngạo cùng cưỡi một con ngựa. Vừa bắt đầu, em gái có vẻ rất không thích ứng. Nhưng theo sớm chiều ở chung, Nhạc Linh San đã thành thói quen bị Trầm Ngạo ôm ở trên lưng ngựa chạy băng băng. Bởi vì Nhạc Linh San con ngươi mù, tâm tình của nàng vẫn rất không ổn định. Mà ở nàng tối trống vắng tối cô quạnh tháng ngày này, Trầm Ngạo thỉnh thoảng cùng nàng kể chuyện xưa, giảng chuyện cười, làm nàng hài lòng. Không khỏi ở Nhạc Linh San trong lòng, lưu lại Trầm Ngạo sâu sắc cái bóng. Hết cách rồi. Ai kêu Nhạc Linh San không nhìn thấy, mà nghe được lại toàn bộ là trầm ngạo âm thanh, hầu ở bên người nàng tỉ mỉ chăm sóc nàng cũng trầm ngạo. Dần dần, Nhạc Linh San bắt đầu ở trong đầu tưởng tượng trầm ngạo dáng dấp. Dần dần, Nhạc Linh San quen thuộc có trầm ngạo ở bên người tháng ngày. Ở Linh San em gái trong lòng Lệnh Hồ Sung cái bóng càng ngày càng nhạt, mà trầm ngạo bây giờ bóng người nhưng như là mặt trời, hoàn toàn bao phủ nội tâm của nàng. Đối mặt Nhạc Linh San thay đổi, trầm ngạo làm sao thường không có phát hiện. Có thể nói, hắn cũng không để ý Lệnh Hồ Sung này điểm điểm uy hiếp. Tại sao vậy chứ? Nếu là Nhạc Linh San đối với mình không có cảm tình, như vậy dù cho chính mình tiêu tốn to lớn hơn nữa công phu, cũng không thay đổi được cái gì. Nhưng nếu là Nhạc Linh San đối với mình động cảm tình, như vậy cho dù trầm ngạo cái gì cũng không làm, không đi cùng Lệnh Hồ Sung tranh, nàng cũng sẽ chọn chính mình. Cái này cũng là trầm ngạo cùng Lâm Bình Chi điểm khác biệt lớn nhất điểm đi. Lâm Bình Chi đối với Nhạc Linh San, luôn có một loại hùng hổ dọa người cảm giác. Ở hắn theo đuổi Nhạc Linh San đoạn thời gian đó bên trong, hắn vẫn đang ép Nhạc Linh San đối với hắn và Lệnh Hồ Sung trong lúc đó làm cái lựa chọn. Tuy rằng đến cuối cùng, Nhạc Linh San cũng xác thực chọn hắn. Nhưng là cứ như vậy, Nhạc Linh San đối với Lệnh Hồ Sung không khỏi sẽ có rất lớn mong nhớ. Dù cho thời gian trôi qua, trong lòng nàng cũng sẽ có lưu lại Lệnh Hồ Sung cái bóng. Trầm ngạo loại này nhân vật không hề có một tiếng động thủ đoạn, liền muốn có vẻ cao lên hơn nhiều. Hắn sẽ không đi bức bách Nhạc Linh San lựa chọn. Thế nhưng hắn sẽ làm Nhạc Linh San yêu chính mình, hắn sẽ dùng hành động cho thấy, hắn so với Lệnh Hồ Sung muốn xa xa ưu tú nhiều lắm. Nếu như Nhạc Linh San em gái vì hai người từ mà nội tâm xuất hiện mâu thuẫn, tìm hắn nói hết vậy thì càng tốt. Trầm ngạo cái tên này, nhất định sẽ rất dối trá hồi đáp, không liên quan, mặc kệ ngươi lựa chọn chính là ai, trong lòng ta trước sau có ngươi. Dưới cái nhìn của ta, yêu một người không nhất định là muốn chiếm được nàng. Chỉ cần ngươi hạnh phúc, cái gì đều đầy đủ. Đương nhiên, đây là ngoài miệng nói, mục đích chỉ ở để em gái cảm động cùng lòng sinh hổ thẹn. Có hổ thẹn, đã nghĩ bồi thường, có bồi thường, khoảng cách em gái tới tay cũng sẽ không xa. Cái gì? Nếu như vạn nhất Nhạc Linh San chọn Lệnh Hồ Sung làm sao bây giờ? Ân, trầm ngạo nhất định sẽ giả trang kẻ thù lén lút cắt xuống Lệnh Hồ Sung trứng. Sau đó sẽ một mặt tiếc nuối hí hư nói Linh San em gái, ngươi xem ngươi đại sư huynh đều thành thái giám, ngày sau còn làm sao theo người ta sinh hoa nhỉ? Chính là bất hiếu a, theo ta thấy, ngươi vẫn là đi theo ta đi. Được rồi. Làm như vậy có lẽ có ít không đủ quân tử. Nhưng làm quân tử có cái cặc gì tốt? Như tiểu Lý Phi đao bên trong Lý Tầm Hoàn, đem mình tối nữ nhân yêu mến tặng cho Lòng Thiếu Vân. Thứ nay về sau, chính mình một người khổ bức mượn rượu tiêu sầu. Kết quả đây, Long Khiếu Vân kẻ này làm Lý Tầm Hoan đại ca, trái lại tính toán hắn. Đến cuối cùng, càng là dẫn đến Lâm Thi Âm sầu não bất ức mà chết. Làm như vậy quân tử? Hay là thôi đi? Trầm ngạo tình nguyện người trong thiên hạ không thoải mái, cũng quyết không muốn chính mình không thoải mái. Càng sẽ không để yêu người đàn bà của chính mình không thoải mái. Không phục. Không phục đến solo A. Chương 130, ta tên Trầm ngạo. Lại nói, từ lần trước Trầm ngạo ở Lưu Tam Gia, đại lực hùng phong quát lui Tung Sơn hai đại thái bảo. Đồng thời liền bại Thái Sơn, Hàng Sơn, Hành Sơn ba đại môn phái trưởng môn. Thậm chí Hoa Sơn phái trưởng môn quân tử Kiếm Nhạc mất quần, cũng vô cùng có khả năng bại vào hắn tay. Chuyện này bị truyền ra sau, Trầm Ngạo nghiễm nhiên trở thành trong chốn giang hồ danh tiếng vang dội nhất cao thủ. Thanh Loan cung môn phái này bảng hiệu, cũng một lần ở trên giang hồ truyền ra. Thậm chí trên giang hồ còn có tin tức ngầm sưng, Trầm Ngạo cùng Đông Phương Bất Bại từng đại chiến một trận, cái kia một hồi giao chiến có thể nói kinh thiên động địa, nhật nguyệt tảm đạm, sấm vang chớp giật. Hai đại cao thủ tuyệt thế đối chọi 3.000 chiêu, cuối cùng càng lấy hòa nhau kết cuộc. Nói tóm lại tương tự như vậy nghe đồn, phiên bản được kêu là nhiều không kể xiết. Võ Đăng Sơn dưới chân một chỗ bên trong khách sạn, giờ khác này Trầm Ngạo cùng Nhạc Linh San liền nghe trong đại sảnh giang hồ nhân sĩ, đàm luận lời nói như vậy. Các ngươi gần nhất có nghe nói không? Tục truyền vị kia Trầm Ngạo Trầm Đại Hiệp, lại có mới nhất tin tức. Trước bàn rượu, một cái nhân sĩ biết chuyện vô cùng thần bí nói rằng. Ồ, thật sao? Nói nhanh lên, là cái gì cái tình huống? Lần trước Trầm Đại Hiệp, không phải một chiêu đánh bại Tung Sơn phái hơn 10 tên cao thủ sao? Ngũ Nhạc kiếm phái Tả Lãnh Thiền Tả Minh chủ đương nhiên không phục à, bọn họ Tung Sơn phái làm mất đi mặt mũi, tự nhiên đến tìm về A liền Tả Lãnh Thiền mang theo dưới trướng 13 Tung Sơn Thái Bảo, ở một chỗ trong rừng rậm chuẩn bị phục kích Trầm Ngạo Trầm Đại Hiệp. Cái gì? Không biết xấu hổ như vậy? Quá đê tiện chứ? Ai kêu chúng ta Trầm Đại Hiệp võ công cao cường đây? Tả Lãnh Thiền mặc dù là Ngũ Nhạc kiếm phái minh chủ, nhưng võ công của hắn so với cái khác bốn đại trưởng môn, cũng cao không đi nơi nào. Bốn đại trưởng môn liên tiếp thua với Trầm Đại Hiệp, Tả Lãnh Thiền một người ra tay, hắn cũng là không dám. Nghe ngươi vừa nói như thế, ta cảm thấy cũng có đạo lý. Mọi người hô theo. Sau đó, ngươi đoán kết quả làm sao?
Hừ hừ, các ngươi tuyệt đối không nghĩ tới.
Trâm Đại Hiệp dựa vào một người một chiêu kiếm, liền đem Tả Lãnh Thiền cùng Tung Sơn Thập Tam Thái Bảo đều bại vào dưới kiếm.
Cuối cùng, Tả Lãnh Thiền bị thương nặng, không thể không chật vật chạy trốn.
Ngươi cái này cũng không tránh khỏi cũng quá khuyết đại đi.
Trâm Đại Hiệp coi như mạnh hơn, cũng không đến nỗi mạnh đến nỗi như thế thái quá chứ.
Vị kia khá là bình tĩnh chút người nghe lắc lắc đầu nói rằng.
Ta biết, ta biết.
Lúc đó ta ngay ở hiện trường, tận mắt chứng kiến trận quyết đấu này.
Cái kia tình cảnh, được kêu là một chấn động A.
Lúc này, một người dáng dấp hèn mọn ra hỏa chạy đến theo bịa đặt.
Cũng là mạnh mẽ thuyết phục chính mình, hắn từng thấy cuộc chiến đấu này.
Phán đoán chứng bệnh cũng không nhẹ, chưa trị A.
Ngồi ở trước bàn, nghe được các loại quan với chuyện xưa của chính mình phiên bản, Trầm Ngạo có chút mặt ngốc.
Đúng là một bên Nhạc Linh San, nghe được.
Cũng không biết tại sao, mỗi lần nghe có người thảo luận Trầm đại ca cố sự, khen võ công của hắn cùng làm người, Nhạc Linh San liền sẽ vô cùng hài lòng.
Mà nếu là có ai nói Trầm Ngạo nói xấu, nàng sẽ không phục.
Trước bàn, Trầm Ngạo từng miếng cho ăn Nhạc Linh San ăn cơm, Nhạc Linh San thì lại như cái ngoan bảo bảo như thế, cho ăn cái gì liền ăn cái gì.
Cho nhỏ ăn chuối ca biết có ăn ca nữa ba.
Thông qua những ngày trung đụng này, Trầm Ngạo đã biết Nhạc Linh San cơm nước yêu thích.
Không nghĩ tới nha đầu này, đối với ăn thịt loại món ăn rất nóng lòng.
Ngoài ra, đậu chế phẩm loại đồ ăn nàng cũng rất rèn, không trách nha đầu này, tuổi không lớn lắm vóc người nhưng rất có ngon à.
Trầm đại ca, ta muốn ăn đùi vịt, ngươi giúp ta đem xương lấy đi ra có được hay không?
Liền biết ngươi yêu ăn cái này, yên tâm đi, hai cái đùi vịt đều là ngươi.
Hi hi. Ta liền biết Trầm đại ca tốt nhất.
Đúng rồi, ở Hành Sơn thành thời điểm, ngươi thật sự đem Lưu Chính Phong sư thúc, Định Giật sư thái, Thiên Môn sư thúc ba người bọn hắn đánh bại.
Cái này đúng là không sai, có điều ta cùng không cùng Đông Phương Bất Bại tranh tài quá 3000 chiêu, cái kia đều là trên giang hồ truyền nhầm.
Trầm Ngạo có chút ít tự đắc nói rằng,
bị em gái sùng bái chuyện như vậy, mỗi người đàn ông đều sẽ vui vẻ tiếp thu chứ.
Vậy ta cha đây,
cha ta có hay không đánh với ngươi quá?
Ngạch. Nhạc đại ca cũng cùng ta luận bàn quá một lần.
Có điều bình tĩnh mà xem xét, so với mặt khác ba phái trưởng môn, Nhạc đại ca võ công muốn cao hơn không ít.
Dù sao Tử Hà thần công, nhưng là bản rất lợi hại võ công A.
Nếu là Nhạc Linh San cha, Trầm Ngạo thoại đương nhiên sẽ lưu ba phần tình cảm.
Cũng đang lúc này, cách đó không xa một bàn người lại đang bàn luận Trầm Ngạo tân một phiên bản nghe đồn.
Kha kha, các ngươi còn không biết đi, Trầm Ngạo người này tuy rằng võ công không sai, thế nhưng tục truyền hắn cùng vạn dặm độc hành Điền Bá Quang. Vì một tiểu ni cô mà tranh giành tình nhân quá.
Người này a, chung quy là nhân vô hoàn nhân.
Không nghĩ tới Trầm Ngạo võ công tốt như vậy, nhưng là một đồ háo sắc.
Thật hay không?
Trầm công tử dĩ nhiên sẽ bởi vì một ni cô, cùng Điền Bá Quang tranh giành tình nhân.
Cái kia Điền Bá Quang sau đó thế nào rồi?
Kết cục nhất định rất thảm đi.
Không phải là, bị Trầm Ngạo một chiêu kiếm gọt đi đầu ngón tay, gần nhất chính trốn đi đây.
Nguyên lai còn có như thế sự việc a, hừ hừ, Trầm Ngạo cũng không phải vật gì tốt mà.
Một ít ước ao ghen tị quần chúng vây xem, có chút ít miệng tiện nói rằng.
Nghe đến mấy cái này người lời nói này, Nhạc Linh San nhất thời không vui.
Lúc này đứng lên đến, thay Trầm Ngạo nói chuyện không cho các ngươi nói Trầm đại ca nói xấu, hắn mới không phải các ngươi nói loại người như vậy.
Yêu, cô nàng này là cái tiểu người mù đây.
Ha ha ha, xem ra cái kia Trầm Ngạo mị lực thật không phải lớn một cách bình thường a, gần nhất trên giang hồ hiệp nữ đều đem hắn coi là tình nhân trong ngộng, liền người mù cũng không ngoại lệ.
Trong nháy mắt, toàn trường ầm ầm cười vang.
Nhạc Linh San nghe được đối phương cười nhạo sau, sắc mặt không khỏi biến đổi.
Nguyên bản nàng đối với mình không nhìn thấy đồ vật liền rất chú ý, vào lúc này công nhiên bị người như thế trêu đùa, tâm tình đương nhiên sẽ không dễ chịu.
Trầm Ngạo tự nhiên không đạo lý nhìn thấy Nhạc Linh San như vậy bị người bắt nạt, lập tức hắn không nói hai lời rút kiếm ra đến.
Một chiêu kiếm chém qua hư không, cách đó không xa bàn bỗng dưng bị chém thành hai đoạn.
Tự mình tắt mình 20 lòng bàn tay, đồng thời xin lỗi.
Bằng không các ngươi hôm nay e rằng phải lưu lại chỗ này, Trầm Ngạo hờ hững nói rằng.
Ngươi là người phương nào, thấy được Trầm Ngạo võ công cao cường sau, mọi người một trận hoảng sợ, ngạc nhiên nhìn về phía Trầm Ngạo.
Trầm Ngạo đối với thân phận của chính mình vừa không có cái gì tốt ẩn giấu, có thể dựa vào thanh danh của chính mình uy hiếp ở đây quần lâu la, việc gì không cần.
Vừa nãy San Nhi em gái cũng gọi ta Trầm Đại Ca, các ngươi lại thay ta niết tạo nhiều như vậy phiên bản cố sự, còn không nhận ra ta là ai sao.
Nghe xong Trầm Ngạo. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh.
Một giây sau, mới vừa nói qua Trầm Ngạo nói xấu những tên kia, từng cái hò hét loạn lên ngã quỵ ở mặt đất.
Trầm Đại Hiệp tha mạng A.
Tiểu nhân có mắt không nhìn được Thái Sơn, sau lưng nói xấu ngài.
Đúng, chính là miệng tiện. chúng ta lập tức tự phiến bạt thai xin lỗi. Nói xong, năm cái cũng hoắc trứng nhanh chóng đùng đùng 20 lòng bàn tay ném ở trên mặt chính mình. Bây giờ lấy Trầm Ngạo danh tiếng, vẫn chưa có người nào dám mạo hiểm dùng. Huống chi, vừa nãy Trầm Ngạo cũng thể hiện ra thực lực của hắn, mọi người không nghi ngờ hắn. Vì lẽ đó, năm cái cũng hoắc trứng mới như thế quả đoán quỷ mà xin lỗi. Nhạc Linh San, nhìn thấy Trầm Ngạo chỉ là tự báo họ tên liền đạt được như vậy hiệu quả, trong lòng không khỏi đối với Trầm Đại Ca càng thêm sùng bái cùng ngưỡng mộ. Chính mình cha tuy rằng ở trên giang hồ cũng có quân tử kiếm mỹ danh, nhưng cái nào so với được với Trầm Đại Ca như thế uy vũ a. Chương 132, Thiên Phong đạo cốt khí tức phả vào mặt. Chương 131 ca có. Chờ đến năm cái cũng hoắc trứng đem mặt ném phải cùng đầu heo như thế sau, Trầm Ngạo đang chuẩn bị buông tha bọn họ, lúc này khách sạn phòng khách bên trong lại đột nhiên thoát ra mấy tên, không nói hai lời liền quỳ trên mặt đất, đồng thời chạm dập đầu ba cái. Nhìn thấy này không tên một màn, Trầm Ngạo sửng sốt. Đây là muốn nháo loại nào? Chẳng lẽ mấy tên này cũng đã nói chính mình nói xấu, mặt dưới nhìn thấy bản tôn, cho nên mới chân tâm ăn năn. Trầm Đại Hiệp, tại hạ trong nhà có ruộng tốt vạn mẫu, mỹ thiếp như mây, xin mời thu ta làm đồ đệ a. Nhà ngươi có mỹ thiếp, theo ta có cái lông gì quan hệ? Lại nói, muốn đi cửa sau thì cũng đừng như thế nói toạc ra. Muốn đưa cũng là lén lút đưa a. Trầm Đại Hiệp, phụ thân ta tại triều làm quan, trong nhà vẫn còn có 4 cái chưa kết hôn phối muội muội, xin mời thu ta làm đồ đệ a. Vì lẽ đó, ngươi là đưa muội tiết tấu sao? Cầm thú a cầm thú. Muội muội loại sinh vật này, chẳng lẽ không là giữ lại chính mình sủng ái sao? Trầm Đại Hiệp, tiểu nữ tử 28 xuân xanh, trên là song bích thân. Vóc người đẹp, eo nhỏ nhắn tế, tư thế nhiều, cầu ngươi thu ta làm đồ đệ đi. Trầm Ngạo không chịu được, lôi Nhạc Linh San tay liền chạy chối chết rời đi khách sạn. Trời mới biết tiếp tục ở lại, còn có thể nhận lấy bao nhiêu đầu gối. Có điều, như vậy trải qua cũng không khỏi để Trầm Ngạo cảm khái, hôn giang hồ vẫn phải là võ công tài cao được đó. Chỉ cần có vô địch võ công, còn sợ không thu được đồ đệ tráng quá mức sư môn. Nhạc mất quần chính là quá tinh thông tính toán, phải biết, có lúc thực lực mới là tối trọng yếu. Có nhiều như vậy công phu tính toán cái này tính toán cái kia, không bằng đàng hoàng ở nhà nhiều luyện luyện võ công. Rời đi khách sạn sau đó, Trầm Ngạo liền mang theo Nhạc Linh San trực tiếp đi tới Võ Đang Phái. Võ Đang Phái đứng ở Võ Đang Sơn bên trên, cả tòa sơn đều lấy Võ Đang danh tự này đến mệnh danh. Có thể thấy được năm đó Trương Tam Phong ở Võ Lâm nắm giữ thế nào địa vị. Võ Đang Sơn không giống với Ngũ Nhạc Kiếm Phái, Ngũ Nhạc Kiếm Phái những môn phái này môn phái tên, là căn cứ sơn đến mệnh danh. Nói cách khác, đầu tiên là có Hoa Sơn mới có Hoa Sơn Phái. Thế nhưng Võ Đang Sơn không giống, trước đây Võ Đang Sơn được gọi là Tạ La Sơn, Tiên Thạch Sơn, Thái Hòa Sơn. Mãi đến tận Trương Tam Phong thành lập Võ Đang Phái sau đó, này tên núi mới từ từ đã biến thành Võ Đang Sơn. Có lúc, Sơn Thủy vẫn là cái kia Sơn Thủy. Thế nhưng, người nhưng có thể giao cho những này Sơn Thủy không giống ý nghĩa. Ví như Tây Sở Bá Vương Đính Vũ Tự vẫn với Âu Giang, liền Âu Giang nổi danh. Lại kế như Tam Quốc gia Cát Lượng liên hợp kháng Tào, liền Xích Bích nổi danh. Hiện nay, Trầm Ngạo ở Lưu Tam Gia ra liền bại Ngũ Nhạc Phái ba đại trưởng môn. Liền, Hành Sơn thành nổi danh. Đến Võ Đang Sơn sau, Trầm Ngạo tùy ý có thể nhìn thấy trước tới dâng hương lữ khách. Trên núi, thành lập từng tòa cao vót miếu thờ. Nhìn núi liền không dứt đám người, Trầm Ngạo không khỏi cảm thán. Võ Đang Phái chỉ là dựa vào những này tiền nhan đèn, môn phái liền không thể sẽ suy yếu xuống A. Những môn phái khác còn muốn thu bảo hộ phí mới có thể sống đến mức xuống, nhìn một cái Võ Đang Phái này đẳng cấp, lập tức liền lên đi tới có hay không. Dân chúng này đều là chủ động tới cửa đến, cầu Trương Tam Phong thần tiên phù hộ. Không thể không nói, Trương Tam Phong ông lão kia một đời xác thực là đủ quang đại. Căn cứ sử liệu khảo chứng, Tam Phong tốt năm ứng ở Minh Đại Thiên Khá 2 năm, tức công nguyên 1458 năm, thọ vì là 212 tuổi. Đều nói người sống 90 xưa nay hiếm, Trương Tam Phong cười không nói vô vô vai, tiểu tử, ngươi còn nộn lắm, sống thêm 100 năm nói sau đi. Vị này tiểu ca, có thể hay không thông báo một chút quý phái trưởng môn, liền nói tại hạ Trầm Ngạo tới chơi, mong rằng trùng hư đạo trưởng có thể cùng tại hạ nhìn tới diện. Đi tới Võ Đang Phái sư môn ở ngoài. Trầm Ngạo hướng gác cổng đạo đồng lên tiếng chào hỏi. Thân mặc đạo bào tên kia tuổi trẻ đạo sĩ nghe được Trầm Ngạo tự báo lai lịch sau, nhất thời liền nhận ra hắn đến. Ngươi là Trầm Đại Hiệp. Gần nhất giang hồ nghe tên vị kia. Khắc khắc, không sai, tại hạ Trầm Ngạo, sư thừa Thanh Loan Cung. Được. Tốt, vạn bối lập tức đi báo cáo trưởng môn, mong rằng Trầm Đại Hiệp chờ. Nhất thời, tên kia tuổi trẻ đạo đồng liền một mặt hưng phấn đi vào. Quả nhiên, có lúc danh tiếng cũng có nó tiện lợi địa phương. Nếu là đến Võ Đang Phái bái phỏng, chỉ là cái tầm thường hạng người vô danh, sợ là muốn tiến vào võ đang phái sơn môn không thể thiếu một phen khúc chiết. Đạo đồng đi vào không bao lâu, rất nhanh sẽ trở lại, hắn thở hổn hển chạy đến Trầm Ngạo trước mặt, cung cung kính kính nói rằng trưởng môn sư thúc nói, mời ngài theo ta đi vào. Đợi đến Trầm Ngạo theo đạo đồng tiến vào võ đang phái sơn môn sau, rất nhanh sẽ đến võ đang phái chính điện Trần Võ Đại Điện. Bên trong cung điện, chúng hư đạo trưởng bây giờ ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn. Điện bên trong, võ đang tứ đại truyền công trưởng lao ổn định mà đứng, ngoài ra còn có trăm vị võ đang đệ tử chỉnh tề sắp xếp thành hai hàng, nên tiếp Trầm Ngạo. Người bình thường muốn có Trầm Ngạo đãi ngộ như vậy, đó là đừng hòng mơ tới. Nhân gia biết đánh nhau phát một trưởng lão nên tiếp ngươi, coi như là không sai. Ha ha ha, bần đạo chúng hư, gặp Trầm Ngạo Trầm công tử. Trầm công tử có thể đến ta võ đang, quả thật để võ đang rồng đến nhà tôm nha. Chúng hư đạo trưởng nhìn thấy Trầm Ngạo sau đó, liền lập tức vẻ mặt tươi cười nên nhận lấy. Trầm Ngạo trên mặt mang theo không quan tâm hơn thua ý cười, trong lòng nhưng là thoáng cảm thán, võ đang phái quả nhiên không phải Hoa Sơn phái như vậy cửa nhỏ môn phái nhỏ có thể so sánh với A thông qua hệ thống. Trầm Ngạo nhưng là phát hiện vị này trùng hư đạo trưởng nhưng là có tiên thiên 9 tầng tu vi. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa ông lão này vẹn vẹn so với Đông Phương Bất Bại nhược một tí tẹo như thế. Như vậy hơn nữa võ đang phái tứ đại truyền công trưởng lão, mười mấy tên dạy học trưởng lão, như vậy xa hoa đội hình, tiêu diệt Nhật Nguyệt thần giáo 10 lần đều đủ chứ. Trong bản gốc trùng hư đạo trưởng ông lão này, sẽ bị không có nội lực lệnh hồ sung đánh bại. Đừng vô nghĩa. Trừ phi độc cô cửu kiếm là tu chân kiếm pháp, bằng không đừng hòng mơ tới. Một thằng nhóc cầm thanh kiếm, có thể đánh bại thế giới cấp đánh lộn quyền vương sao? Trùng hư đạo trưởng yêu, ngươi quả nhiên là đại đại cáo giả. Lệnh hồ sung cái này Hoa Sơn phái đại sư mình, sợ sẽ là ngươi cùng Phương Chính cái kia con lửa chọc dùng để phân liệt ngũ nhạc kiếm phái quân cơ chứ. Vì lẽ đó, ngươi làm bộ thua với lệnh hồ sung, để lệnh hồ sung cái kia hùng hài tử lòng tự tin bành trướng đến cực điểm. Từ đó, nhận hàng sơn cái kia hỗn loạn. Ngẫm lại cũng là lệnh hồ sung lúc đó đánh bại võ đang trùng hư đạo trưởng, lẽ nào trong lòng liền sẽ không cảm thấy, ta liền võ đang phái trưởng môn đều có thể đánh bại. Làm một hàng sơn phái trưởng môn không tính quá mức chứ. Ngoài ra, chính mình đến võ đang phái là vì khiêu chiến trùng hư đạo trưởng. Phòng trưng người của phái võ đang, đại khái cũng đã đoán được điểm này bằng không, trong đại điện chạm nhiều đệ tử như vậy làm gì. Liên tứ đại truyền công trường lão đều ở, nói rõ là muốn cho mình một hạ mã huy mà. Trầm Ngạo có thể không tin, trong ngày thường người của phái võ đang sẽ xỏa sững sờ tụ tập ở chân võ đại điện luyện quân tư. Vạn bối Trầm Ngạo, gặp trùng hư đạo trưởng. Có thể đắc đạo trưởng như vậy khen, vạn bối trong lòng thực sự là vinh hạnh cực kỳ. Đạo trưởng không hổ là võ lâm chính đạo đắc đạo cao nhân, chỉ là xem đạo trưởng một mặt, vạn bối cũng cảm giác được một trận tiên phong đạo cốt khí tức phả vào mặt, đốn. Lúc liền cảm giác võ công của chính mình tinh tiến không ít. Linh hót. Ai không sánh bằng ai vậy? May cơ vô bại không ở nơi này, nếu để cho hắn đến đập cái này linh nọt, phỏng chừng có thể đập đến trùng hư đạo trưởng chính mình cũng thật không tiện. Chương 133. Xin mời nhận lấy bần đạo đôi này đầu gối đi a. Trùng hư đạo trưởng nghe được Trầm Ngạo như vậy một phen rất lập độc hành đến gần, không khỏi có chút sững sờ. Hắn không nghĩ tới, danh chấn giang hồ nghe đồn võ công cùng Đông Phương Bất Bại không phân cao thấp Trầm công tử, dĩ nhiên là như thế vị khôi hài nhân vật đặc biệt. Trùng hư đạo trưởng lại không ngu, chính mình nào có cái gì tiên phong đạo cốt. Còn đập vào mặt một hồi, võ công liền tinh tiến. Muốn có bản lĩnh đó, hắn đã sớm phi thăng thành tiên được không? Trầm công tử nói giỡn. Bần đạo làm sao kham nổi như vậy tán thưởng. Không biết Trầm công tử đến ta võ đang phái, vì chuyện gì? Trùng hư đạo trưởng thăm dò một câu. Vạn bối lần này bái phỏng, là vì xin mời trùng hư đạo trưởng chỉ giáo một hồi võ công. Trầm Ngạo nói ngay vào điểm chính. Cùng loại này cáo giả đi vòng mèo, nhân gia sẽ đem ngươi vòng tới Trung Nam Sơn đi. Ngậy! Trùng hư đạo trưởng sửng sốt, dựa vào, tiểu tử này nói chuyện quá vượt lên rồi chứ. Tuy rằng lao đạo ta biết mục đích của ngươi tới. Nhưng ngươi cũng đừng như thế trực tiếp phá lão nhân ra ta trái tim không được, mà tha cho ta chậm một chút. Trầm công tử đùa giỡn, lấy võ công của ngươi tu vi, lão đạo thì lại làm sao là đối thủ. Vì lẽ đó, này luận võ luận bàn một chuyện. Trùng hư đạo trưởng có ý định lảng tránh nói. Nghe được trùng hư đạo trưởng lời này, Trầm Ngạo trong lòng cười gần một phen. Lão giả, không phải là sợ thua sao? Tuy rằng ông lão này ngoài miệng thừa nhận, không bằng chính mình, nhưng là mình như không tự tay đánh bại hắn. Liền ở bên ngoài đồn đại trùng hư đạo trưởng không phải là đối thủ của chính mình. Đến thời điểm người trong giang hồ chỉ sợ sẽ nói, nhân gia trùng hư đạo trưởng đó là khiêm tốn, cho ngươi ba phần mặt, ngươi còn thật sự cho rằng hắn đánh không lại ngươi. Nếu như tại hạ nhớ không lầm, lúc trước Nhật Nguyệt thần giáo ở võ đang phái đánh cắp quá một bộ thái cực quyền kinh, đến võ đang phái rất nhiều võ học chân ý liền như vậy thất truyền. Xin hỏi trùng hư chân nhân, việc này là thật sự sao?
Xác thực có việc này, Thái Cực Quyền Kinh tuy rằng chỉ là một quyển quyền phổ, thế nhưng thư bên trong ghi chép đạo gia chân ý, cùng ta võ đang phái rất nhiều võ học chiêu thức đều cùng một nhịp thở.
Đối với chuyện này, lão đạo trong lòng ta cũng là tiếc nuối không ngớt ta.
Chúng hư đạo trưởng một mặt hoài cảm nói rằng,
Trầm Ngạo chân mày cau lại, cao giọng hồi đáp chỉ là bất tài, ta Thanh Loan cung trưởng bối cùng Thái Cực Trương chân nhân từng có gặp nhau, vì vậy tinh thông không ít võ đang phái võ công.
Nếu là trùng hư đạo trưởng đáp ứng cùng tại hạ luận bàn một phen võ nghệ, để tại hạ hai tay dâng những này thất truyền võ công, cũng không phải không thể.
Nghe được Trầm Ngạo lời nói này, bên trong cung điện võ đang đệ tử không khỏi tất cả xôn xao.
Đùa gì thế?
Liên võ đang phái võ công Thanh Loan cung cũng có.
Phải biết mặt dưới giang hồ các môn các phái, đều là đem Trầm Ngạo coi là tán tài đồng tử a, bởi vì hắn khiêu chiến ai, liền tất nhiên sẽ hai tay dâng môn phái đối phương thất truyền võ công.
Các đại môn phái trưởng môn, nhưng là ước gì nhân ra Trầm Ngạo tới khiêu chiến.
Chỉ có điều, võ đang phái chúng đệ tử thực ở không ngờ rằng, này Trầm Ngạo càng là liền võ đang võ công cũng có.
Trầm Ngạo hoàn toàn không có để ý những này võ đang đệ tử phản ứng, mà là đầy hứng thú đánh giá chân võ đại điện.
Không thể không nói, này võ đang phái thực sự là xa xỉ cùng xa hoa.
Bên trong đại điện, đứng vững mấy chục cây to lớn xà nhà mục, xà nhà trên gỗ điêu khắc tinh mỹ hoa văn.
Dù cho là ở ban ngày, trong đại điện cũng nhen lửa mấy trăm tử kim đèn lưu ly.
Điện trung ương, Trương Tam Phong Trương chân nhân điêu khắc có tới 10 mét.
Như vậy xa hoa đại điện, đã không thể dùng điển chủ để hình dung.
Nay khổng lồ đại điện, phòng trừng chứa được 4-5 ngàn người cũng phải không thể.
Dù cho là chính mình Thanh Loan cung, theo người ta so sánh, vậy
hoàn toàn không ở một cấp bậc a.
Ấn xem ra, lần này sau khi trở về, phải đem sư môn tân trang đồng kiến một hồi.
Trầm công tử, ngươi chẳng lẽ là đang trêu lão đạo?
Ta võ đang phái đối bản môn võ học điển tịch trông coi cực nghiêm, trên giang hồ còn chưa từng nghe người có cái gì võ đang võ công biểu lộ đi ra ngoài.
Thì càng khỏi nói, võ đang bản môn mất thất truyền võ công.
Chúng hư đạo trưởng một mặt biểu tình không vui, đối với Trầm Ngạo, hiển nhiên là không tin.
Ồ, thật không?
Vậy ta liền tới lời bình một hồi quý phái võ công đi.
Quý phái võ công, ngoại trừ Thái Cực Quyền bên ngoài, lấy kiếm pháp, thân pháp, bộ pháp kiến giải nhất là đặc biệt cùng không tầm thường.
Kiếm pháp có hai cực bốn nghi loại kiếm pháp, nhiều chỉ nhu kiếm, nhu vân kiếm pháp, cựu cung liên hoàn kiếm, thái cực kiếm pháp các loại rất nhiều tuyệt học.
Mà thái cực kiếm, chú ý kiếm chiêu có chút kiếm thức, đâm kiếm thức, phách kiếm thức, quải kiếm thức, liêu kiếm thức, vân kiếm thức, mặt kiếm thức, mang kiếm thức, vỡ kiếm thức, rào kiếm thức, ra kiếm thức, thắt kiếm thức, tiệt kiếm thức, rút kiếm thức, xuyên kiếm thức, nâng kiếm thức, phùng kiếm thức, ôm kiếm thức, quét kiếm thức, chém kiếm thức, cản kiếm thức, gọt kiếm thức, hoàn kiếm thức các loại 23 đường trưởng kiếm thủ pháp.
Triển khai thái cực kiếm, phải để ý kiếm pháp thanh minh, kinh lực thuận đạt, lực điểm chuẩn xác, thân kiếm phối hợp.
Này bốn cái yếu điểm, chính là thái cực kiếm pháp thập lục tự chân ngôn.
Trung hư chân nhân, không biết ta nói những này có chính xác không?
Đùa giỡn, Trầm Ngạo liền Trương Tam Phong ông lão này đều hối đoái quá khứ.
Hắn sẽ không hiểu võ đang phái võ công.
Mặt dưới Long Phượng học viện bên trong, thái cực kiếm pháp cùng thái cực quyền, vậy cũng là nhập môn võ công có được hay không?
Làm Thanh Long Điện chân chính trưởng quản người, Trầm Ngạo đương nhiên cũng nghiên cứu một hồi những bí tịch kia.
Cố nhiên những này võ công đối với Trầm Ngạo mà nói, tu luyện ý nghĩa không lớn.
Nhưng nội dung, hệ thống đã sớm phục chế một lần.
Nghe được Trầm Ngạo mỗi đạo đi ra một yếu quyết cùng kiếm thức, chúng hư đạo trưởng sắc mặt liền biến đổi, đến cuối cùng, tự nhiên là hóa thành chấn động không tên biểu hiện.
Trầm Ngạo rất hài lòng hiệu quả như thế này, cơ cơ đầu, không nhanh không chậm tiếp tục nói vãn bối trở lại nói một chút võ đang phái thân pháp.
Võ đang phái thân pháp tuyệt học có, Thiên Sơn Đồng Điệp, Tùng Hạc Tâm Kinh, Nhược Thủy Nhu Dịch Công, Túng Vân Thê, Thiên Trung Bất Lưu Ngân các loại rất nhiều võ học thân pháp.
Thân pháp, chú ý chính là đoàn chính tự nhiên, bất thiên bất ỷ, triển khai hào phóng, xoay tròn tùng hoạt, động tác muốn lấy eo vì là chủ, kéo trên dưới, hoàn chỉnh quan xuyến.